Trần Phu Tử đứng dậy đi lại vài lần, chau mày, hiển nhiên, chính là việc khiến cho hắn đang còn do dự đến bây giờ. Trang Thư Tình không dám thúc giục, trong lòng đang chờ đối phương nói ra. Thở dài một tiếng, Trần Phu Tử tự rêu nói, để cho Trang Tiểu Thư phải chê cười, người làm tiên sinh, gặp được đệ tử tốt lại không thể thu nhận, thật sự là loại tiếc nuối, nhưng mà Lão Hủ muốn giới thiệu một người, người kia bất luận là ở phương diện gì tuyệt đối đều hơn hẳn Lão Hủ, có người tiên sinh như ngài ấy dẫn dắt, Thư Hàn trong tương lai có thể vớt xa hơn so với nhận người như Lão Hủ làm tiên sinh. Thì ra là thế. Tâm trạng đang treo cao nhất thời buông xuống, Trang Thư Tình lắc đầu, dù so về học thức, người ấy còn hơn cả tiên sinh, nhưng tấm lòng của tiên sinh ít người có thể có được, dù cho tiên sinh có muốn nhận Thư Hàn làm đệ tử, đó cũng là phúc phận của hắn. Lời này khiến cho Trần Hiền vui mừng cười lớn, lời này Trang Tiểu Thư chớ có nói, Lão Hủ không phải người quá kiên định. Lại nghe được lời này thì lại càng không có mặt mũi nào để nhận Thư Hàn. Lời này tiểu nữ nói chính là thật. Bởi vì là lời thật mới khiến cho người khác tự đắc ca, nhưng ý đã quyết, Trần Phu Tử cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Lão Hủ nghĩ muốn giới thiệu cho Thư Hàn sư huynh của Lão Hủ, hắn là quan học của hội Nguyên Phủ Tô Văn, bất qua yêu cầu của sư huynh cực cao. Nhiều năm trôi qua như vậy cũng chỉ thu hai người làm học sinh, có thể nhận Thư Hàn hay không còn phải tùy thuộc vào tài năng của hắn, nếu như không thành. Vậy chỉ có thể chấp nhận Lão Hủ rồi. Đối với thế giới này Trang Thư Tình đã có chút hiểu biết, Đại Chu tổng cộng cũng chỉ có 6 phủ, có thể ở một phủ làm quan học thì há có thể là người bình thường, Thư Hàn sợ là đã chạm được một cơ duyên lớn. Suy nghĩ một chút, Trang Thư Tình đứng dậy tạ lễ, tạ tiên sinh che chở ra đệ. Người làm tỉ tỉ như Thư Tình chân thành cảm tạ. Là bản thân Thư Hàn không chịu thua kém, ta thật sự không đành lòng để cho hắn bị mai một, hoa tốt phải trồng nơi đất tốt. Lại cần phải chăm chỉ tưới nước bón phân thì mới có thể nở rộ đến mức đẹp nhất, Lão Hủ chờ đến ngày Thư Hàn có thể vinh quy bái tổ, tiền đồ rộng mở, vinh quang chói lọi. Vinh quang chói lọi nàng không dám nghĩ đến, nhưng nếu có thể an ổn mà đi lên, đến lúc đó cho nương một chức cáo mệnh phu nhân, bọn họ liền có thể đúng lý hợp tình mà trở về nhà ngoại tổ, đó là tưởng niệm cuối cùng khi nương đang còn mê man trên giường bệnh, trừ cái này. Trong tâm tư nàng cũng vô cùng muốn nhìn thấy bộ mặt hối hận không kịp của Trang Trạch Lương. Hôm đó, Trần Phu Tử rốt cuộc kềm nén không được liền mang theo Thư Hàn đi tìm Tô Văn. Trang Thư Tình ở nhà đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức. Nếu như Thư Hàn có thể có một khởi điểm tốt, thì nhất định có thể tiến xa hơn. Người sống ở đời, đi khắp thiên hạ, quan hệ giữa người và người chính là một phần không thể thiếu. Nếu có chút che chở này, ít nhất sẽ đỡ bất phần nào gánh nặng khi chỉ có đệ đệ của nàng tự bản thân, một mình bước đi trên con đường kia. Âm Nhu hay Dương Nhu cũng không có quan hệ. Chỉ cần bản thân mình có đủ lợi hại thì ai cũng không thể làm cho mình bị thương, nhưng mà nếu như không có người dắt tay đi trước, vậy thì không khỏi quá mức cô đơn. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, tâm thật sự không thể buông lỏng, Trang Thư Tình dứt khoát đi xem những công cụ vừa mới làm xong kia. Bạch Chiêm, người này rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể làm ra hơn phân nửa, tuy là không thể làm giống hoàn toàn như hiện đại. Nhưng có thể tinh mỹ như vậy đã là quá tốt. Cách. Cửa bị Niệm Niệm đẩy ra, gió lạnh theo đó vừa vào. Thổi tan hơi ấm trong phòng. Trang Thư Tình nhanh chóng tiến lên đóng cửa. Nhưng mới vừa đi được một bước đã bị Niệm Niệm dẫm lên làn váy của nàng, thanh âm ngao ô bén nhọn chói tai, biểu đạt không giống như bình thường, ý tứ cũng không biểu đạt hoàn chỉnh. Niệm Niệm, đừng nóng đội, chậm rãi nói. Chậm rãi nói. Ngao ô. Bị thương. Ai bị thương? Tộc nhân của ngươi. Niệm Niệm gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, cắn làn váy của nàng kéo ra ngoài. Trang Thư Tình đem nó ôm lên. Mặc kệ nó nhảy như thế nào cũng mạnh mẽ nhét vào trong gói to, nói, muốn ra ngoài cũng phải chuẩn bị một chút, bên ngoài tuyết đang lớn, nhiệt độ không khí lạnh như vậy, có khi chưa cứu được người, mà còn hại chính bản thân mình. Nhìn đến những dụng cụ phẫu thuật đang bày ra ở trên bàn, Trang Thư Tình cầm theo mấy dụng cụ thú y sử dụng nhất đem tất cả gói lại tốt, ánh mắt nhìn lại những thứ trong tay, theo bản năng cơ hồ vẫn còn cảm thấy thiếu. Còn có cái gì? Trang Thư Tình nhìn chung quanh một chút, đúng, lò sưởi tay, cái này phải đem đi. Xiêm y phải đổi cái khác dày hơn, áo choàng phải dùng kiện da lông, cũng phải mang theo một chút đồ ăn. Tận lực chuẩn bị chu toàn, Trang Thư Tình gọi Chu Thất chuẩn bị xe ngựa. Tiểu thư muốn đi đâu? Ra khỏi thành. Vâng. Vung màn xe, Chu Thất hướng Bảo Châu ra hiệu, xe ngựa mới vừa đi, Bảo Châu liền chạy vội tới Bạch Phủ, Nam Châu gắt gao ngồi ở sau xe ngựa. Trang Thư Tình không biết, năm người nàng mua về, chỉ có đứa nhỏ tên Nguyệt Minh là người ngoài, những người khác đều do Bạch Chiêm ăn bày. Ở phương diện này, Bạch Chiêm rất kiên trì cố chấp, theo hắn, nữ nhân của mình đương nhiên phải ở hoàn toàn dưới sự bảo vệ của người nhà mới có thể chu toàn, bất kỳ chuyện vạn nhất nào xảy ra đều phải ngăn chặn. Về phần nếu như Trang Thư Tình có bất kỳ hậu quả nào, vậy thì toàn bộ đều đi lấy than. Trong xe ngựa, Trang Thư Tình luôn nhẹ giọng hỏi Niệm Niệm, ở trong thai Chu Thất thì lại giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, chỉ nghe được lời chỉ đường của Trang Thư Tình, tin tức hắn nghe được khiến cho hắn vung roi ngựa không thể khống chế được lực đạo, ngựa hí dài một tiếng, phát ra tiếng phì phì trong mũi rồi tiếp tục phi đi như bay. Dưới sự chỉ huy của Trang Thư Tình, xe ngựa dừng ở chân núi. Núi dần dần hiện ra, những tòa nhà dần dần thấp lại. Nhìn thấy Trang Thư Tình nhấc chân muốn đi lên núi, Chu Thất vội ngăn lại, trong lòng cầu nguyện công tử có thể tới mau một chút, một khi đã vào núi, chuyện ngoài ý muốn xảy ra còn nhiều hơn, hắn thực lo lắng không thể chu toàn được tất cả. Tiểu thư, ngọn núi này có manh thú, không thể đi vào. Mặt Trang Thư Tình vốn trắng, hiện tại bị gió lạnh thổi qua đã thành xanh, nàng cũng không muốn tiến vào núi Tuyết Thiên Sơn, quá nhiều nguy hiểm, nhưng Niệm Niệm nói nơi này là nhà của nó, lúc trước nó vụng trộm trở về, nguyên bản là muốn đem tới cho tộc nhân kinh hỉ, không nghĩ tới người bị chấn kinh lại là nó. Nơi nơi ngập tràn màu đỏ, có tộc nhân đã mất đi độ ấm, có tộc nhân thì miệng vết thương còn đang đổ máu, dù có hái những lá thuốc mà nó biết được đắp lên người của họ cũng không thể kìm được máu, nếu như máu chảy khô, vậy bọn họ sẽ chết. Niệm Niệm ỷ lại Trang Thư Tình còn hơn cả cha mẹ, nhìn thấy tình huống như vậy suy nghĩ đầu tiên là cầu cứu chủ nhân của nó, đó là tộc nhân của nó, là tộc nhân đem nó đỡ ra từ bụng của mẫu thân nó, nếu như bọn họ đều chết hết, chỉ trừ lại một con sói duy nhất là nó thì phải làm sao bây giờ? Bộ dáng sốt ruột của Niệm Niệm khiến cho Trang Thư Tình đau lòng muốn chết, đem đầu của nó ấn vào trong gói, ngẩng đầu nói, ta muốn vào núi, ngươi ở chỗ này chờ. Tiểu thư, không muốn chờ thì trở về đi. Chu Thất cắn răng một cái, ta đi với tiểu thư vào núi. Trang Thư Tình nhìn hắn một cái, không có phản đối, nói đến cùng thì nàng cũng có chút sợ, so với đi một mình thì đi cùng với một nam tử cũng đỡ sợ hơn nhiều, tuy rằng Niệm Niệm nói nó có thể bảo hộ nàng, hơn nữa có thể khiến tộc nhân của nó đều bảo hộ nàng. Nhưng không phải ngoài sói ra sẽ không có những loài khác, bằng không nàng cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Từ trong xe ngựa lấy ra một thanh chùy thủ sắc bén, Chu Thất giải thích nói, sợ trên đường gặp chuyện gì, đặt để ngừa vào nhất. Trang Thư Tình lúc này sao có thể so đo nhiều như vậy, vào núi đi. Chu Thất đi trước, đem những cành cây chặn đường chặt gãy, nhưng cho dù là vậy, lúc Trang Thư Tình đi cũng không được nhẹ nhàng, tuyết trên núi đọng lại rất nhiều, một bước đi chân sẽ bị luôn xuống, không thể thấy cẳng chân, chỉ đi một hồi đã ra mồ hôi. Dứt khoát tởi áo choàng lớn ra ném cho Chu Thất, thế này mới đi nhanh được một chút. Chu Thất, đi bên này. Chu Thất nhìn nàng, nhíu mày, tiểu thư, nơi này không có đường. Đường là do người mở. Lại đem đầu Niệm Niệm ấn vào, Trang Thư Tình uống một ngụm trà mang theo, leo núi thật sự là quá mệt. Bên này đi đường không thoải mái, bên kia Bạch Chiêm nghe được tin tức, trên mặt cơ hồ đều ngưng thành băng, trời lạnh như vậy lại đi ra ngoại thành, nàng muốn làm gì? Cố tình hôm nay hắn lại không có ở trong phủ. Khi nghe được tin tức thì đã một chút, đáng chết. Trần Nguyên đi theo ta. Người bị điểm danh lại là Đại Tổng Quản, những người không bị điểm danh ở Bạch Phủ đều có chút căm phẫn nhìn chằm chằm, trách không được, bọn họ quá nhàn rỗi. Trần Nguyên nỗ lực đè nén tươi cười ở khoe miệng, tiếp nhận dây cương xoay mình lên ngựa, lập tức đuổi theo công tử, đi xa rồi mới dám nhếch khoe miệng lên, đám người kia không có kích thích không chịu được, nhưng không có bọn họ cùng bảo vệ, áp lực của hắn thật sự là rất lớn đó. Đi theo dấu hiệu Nam Châu lưu lại. Hai người lập tức đã đuổi tới chân núi, thấy được xe ngựa của Trang Thư Tình. Bạch Chiêm nghĩ, chờ khi nhìn thấy người nhất định phải hảo hảo thu thập một chút, thời tiết như vậy lại đi vào núi Tuyết Thiên Sơn, nàng muốn chết phải không? Công tử, nơi này. Trần Nguyên tìm được ký hiệu Nam Châu lưu lại vội cao giọng hô. Bạch Chiêm không tiếp tục trì hoãn, nhảy lên vài cái đã không thấy tăm hơi, Trần Nguyên lập tức để khí đuổi theo, hắn cũng tò mò Trang tiểu thư muốn tiến vào núi làm cái gì. Lúc này Trang Thư Tình cũng vừa mới tới địa bàn của sói. Tiểu thư lùi ra phía sau. Theo lời nói Chu Thất lùi về sau, phía trước có hai con sói lông màu trắng bạc bước tới, đầu cao hơn nửa người, Trang Thư Tình ở phía sau Chu Thất nhìn thấy hình ảnh này, thân thể đều cứng lại. Trong lòng lại có loại suy nghĩ không hợp thời điểm, Niệm Niệm về sau cũng to cao như vậy. Không có khả năng đi, nó căn bản sẽ không đâu. Chu Thất tay cầm chùy thủ đem tiểu thư bảo vệ ở sau người, nếu như chỉ có hai con sói này thì hắn không sợ, nhưng phía sau sẽ là cả một bầy sói. Tuyệt đối không chỉ có hai con như vậy. Rất nhanh, Chu Thất liền phát hiện ra vấn đề, hai con sói này không có ý muốn công kích bọn họ. Ngao Ô Niệm Niệm nỗ lực từ trong túi nhảy ra, nó ngửi thấy được hương vị của tộc nhân. Nghe hiểu được ý tứ của Niệm Niệm, Trang Thư Tình nỗ lực khiến bản thân chấn định lại, nghĩ nàng cũng làm thú y 2 năm, sói cũng là thú, bất quá thì nó không chê thịt người thôi, coi chúng là động vật bình thường là được. Chu Thất, ngươi tránh ra. Chu Thất do dự tránh ra nửa bước, lộ ra nửa người Trang Thư Tình. Niệm Niệm lại ô ô một tiếng, hai đầu sói kia chuyển thân hướng đến chỗ nàng đến. Đuổi kịp rồi. Lúc trước không thể đi đường theo cách bình thường, Trang Thư Tình đi một chút liền nghiêng ngã trao đảo, cũng may tuyết dày, ngã xuống cũng không đau, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật. Đợi đến khi vất vả ngẩng đầu lên, Trang Thư Tình liền bị hình ảnh giống như một lò sát sinh trước mắt làm cho không thể nhúc nhích được. Ngã thì chưa tính là cái gì, tuyết và bùn đất đều dính lên người chưa tính cái gì, nhưng tuyết và bùn đất đều biến thành màu đỏ, 7-8 con sói rõ ràng đã chết đến cứng ngắc vẫn tụ lại một chỗ, những con bị thương hỗ trợ sưởi ấm cho nhau, liếm liếm vết thương an ủi. Không sợ chúng nó ngửi thấy mùi con người mà lộ ra công kích, Trang Thư Tình cảm thấy xót xa không thôi. Anh Hùng bước đến đường cùng vẫn không cúi đầu rơi lệ, còn nói chi đến loài sói hung mãnh chỉ nghe theo mệnh trời cũng có thể khiến tâm người mềm thành như vậy. Chu Thất cảm thán một câu. Nga ô. Niệm Niệm dãy rủa từ trong túi nhảy ra, cắn làn váy Trang Thư Tình kéo nàng đến bầy sói. Chu Thất phát hiện, khi tiểu thư tới gần tất cả chúng nó đều thu hồi móng vuốt sắc bén. Chương 53, theo đuôi tới. Chu Thất, ngươi không đi qua sao? Trang Thư Tình quay đầu nhìn, ý muốn Chu Thất đuổi kịp, mồ hôi ẩm ướt sau lưng khiến nàng cảm thấy khó chịu, nàng đem áo choàng nới chặt hơn chút nữa, tận lực không để gió lạnh nhiễm vào người. Đến một hồi, sói bị thương có 14 con, mà những con nằm ở trong không thể động, đều bị thương nặng, vết thương nhẹ này liếm một chút sẽ không sao, nhưng những vết thương nặng như vậy, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, chúng nó không có tư cách để thả lỏng. Bị vây ở trung gian, ánh mắt có chút tán loạn, rõ ràng đã hít vào nhiều mà sao thở ra lại khó khăn như vậy. Nhưng chút suy nghĩ này trong lòng Trang Thư Tình nháy mắt đều ném ra sau đầu, đang muốn nói chuyện với Niệm Niệm, đột nhiên nhớ tới Chu Thất còn bên người, quay đầu vừa khoát tay vừa nói, Chu Thất, ngươi dùng chùy thủ đi tước một ít tấm ván gỗ rộng như vậy đến giúp ta, cũng xem thử có thể đốt chút lửa lên hay không, nấu thêm chút nước, chỗ tuyết ở đây đều có thể dùng được. Chu Thất giấu giếm ánh mắt của bản thân, đáp ứng xong liền chạy đi. Trang Thư Tình sờ sờ đầu Niệm Niệm thấp giọng nói nhờ tộc nhân của ngươi tìm một ít dược thảo mà các ngươi biết đem tới cầm máu cho bọn chúng. Niệm Niệm nghe vậy, dồn dập kêu vài tiếng với những tộc nhân của nó đang ở cách đó không xa. Rất nhanh, bầy sói liền phân ra tìm thuốc, còn dư lại mấy con sói đem vòng bảo hộ lui vào một chút. Hít sâu một hơi, Trang Thư Tình không tiếp tục chậm trễ, cẩn thận đi đến bên người con sói bị thương nặng nhất kia, đem những dụng cụ phẫu thuật đã chuẩn bị tốt đến, cẩn thận kiểm tra cho chúng. Những vết thương trên người đều sâu tới xương, miệng vết thương giống như những cái động nhỏ, da thịt mất hoàn toàn, còn có mấy chỗ xương cốt bị chặt đứt, những thứ này vốn không phải vết thương nhẹ. Nhưng vết thương chí mạng nhất lại ở trên đầu. Một đạo miệng vết thương dài tận xuống khóe mắt bên trái, lỗ tai trái không còn, trong mắt cũng không có. Ngay cả thịt ở lưng cũng bị mất một khối, đầu lâu đều lộ ra. Tay trái của nàng cố gắng giữ lấy tay phải, Niệm Niệm, để cho tộc nhân của ngươi ra đi yên bình đi. Nga ôm một tiếng non nớt mang theo bi thiết vang lên, tiếng sói chu bắt đầu cao thấp nối tiếp. Âm thanh bi thiết lan tràn, Trang Thư Tình ngăn không được sự khó chịu trong lòng, làm bác sĩ lại không cứu được bệnh nhân của mình. Làm thú y không lại cứu được động vật, không cần bất luận người nào đến khiển trách. Trơ mắt nhìn một sinh mệnh ở trước mặt mình mất đi sinh khí chính là trừng phạt lớn nhất đối với bọn họ. Nga ô theo một tiếng nối một tiếng càng thêm thê lương truyền đến, một con sói to lớn, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, từ sâu trong rừng rậm đi tới. Trên người vết máu loang lổ, bộ lông trắng muốt nhăn lại với nhau, mơ hồ có thể thấy được miệng vết thương trải rộng trong đó. Nhưng điều này tuyệt không ảnh hưởng tới uy vũ của nó. Niệm Niệm như tia chớp bổ nhào qua, nga ô. Con sói trắng cọ cọ Niệm Niệm, đặt nó đến trên lưng mình rồi đi tới chỗ Trang Thư Tình. Chu Thất nghe được thanh âm liền bằng khả năng nhanh nhất chạy tới, nhưng hắn không dám nhúc nhích, chỉ sợ động tác của mình khiến cho con sói kia hiểu lầm, tiến lên công kích tiểu thư. Hắn nhìn ra được, đây là con sói đầu đàn. Là ánh mắt kiêu ngạo một khi đắc thắng trở về. Nga ô. Nó đang nói lời cảm tạ với mình, tâm Trang Thư Tình đang treo cao nhất thời trùng xuống dưới. Xoa xoa lòng bàn tay ướt sũng trên gấu váy, Trang Thư Tình gật đầu. Nhưng con sói kia chỉ ở lại một lát, rất nhanh liền đi, Trang Thư Tình đi đến trước mặt một con sói khác. Con sói này bị thương cũng không nhẹ, chỉ là miệng vết thương không trúng chỗ chí mạng, xương cốt bị lệch vị trí sẽ trở lại vị trí cũ, dùng tấm ván gỗ cố định, phun lên miệng vết thương một ngụm rượu tê. Dùng băng cầm máu lại đem thuốc những con sói kia hái được qua cầm máu, cắn nát ra rồi đắp lên miệng vết thương, nàng chỉ có thể làm như thế này. Đáng tiếc, muốn giải phẫu phải có chỉ khâu lại, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt. Khâu lại có thể khiến miệng vết thương phục hồi như cũ nhanh hơn. Nghiêng đầu cọ cọ ở trên vai, Trang Thư Tình chuyển hướng tiếp theo. Tại nơi cách nàng không xa, Chu Thất rốt cục đã nhóm được lửa, không biết từ đâu tìm được một cái bình, rửa sạch sẽ rồi vò một nắm tuyết bỏ vào bình đặt lên trên đống lửa. Thấy tiểu thư không có phân phó, hắn tận lực đem tuyết ở xung quanh quét hết đi, nếu tuyết chạy thành nước sẽ rất phiền toái, tiểu thư làm việc cũng không có tiện. Dưới tiết trời không có gió, nhiệt độ cơ thể khiến Trang Thư Tình rốt cục có thể vứt bỏ lớp áo choàng dày này, thân thể nhất thời nhẹ nhàng, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngao! Bầy sói cảnh giác rời về một phía, con sói đầu đàn cũng thay đổi vị trí, đem những con sói bị thương và Trang Thư Tình bảo hộ ở phía sau. Tim Trang Thư Tình đập như sấm, nơi này trước đó không lâu mới trải qua một hồi thảm đấu, nếu như đối phương lại quay trở lại. Tay có chút run rẩy, Trang Thư Tình nỗ lực khiến bản thân chấn định lại, cắn răng tiếp tục làm việc, ở việc làm một bác sĩ nàng không thể thực hiện, vậy không thể đến việc làm thú y nàng cũng không xứng. Ngao, ngao, tiếng kêu dồn dập đến từ Niệm Niệm, Trang Thư Tình nghe hiểu được ý tứ của nó, đột nhiên quay đầu. Người đi tới là Bạch Chiêm. Tâm quá mức khẩn trương không thể suy nghĩ gì hơn, Trang Thư Tình đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm cổ Niệm Niệm, cơ hồ là dán lên lỗ tai nó nói, tiêu tộc nhân của ngươi đừng thương tổn bọn họ, mau. Đầu sói nghe thấy được, không cần Niệm Niệm thuật lại đã thu lại ý đồ nổi lên công kích, chỉ là tư thế cảnh giác vẫn không giảm. Nam nhân này rất nguy hiểm, so với kẻ địch lúc trước nó liều chết đả bại còn khiến nó cảm thấy nguy hiểm hơn, tình huống trước mắt không tốt, bộ tộc sói trắng sợ là sẽ phải nhận lấy tai họa ngập đầu. Bạch công tử ngươi, như thế nào tới nơi này? Không đợi Bạch Chiêm trả lời, Trang Thư Tình lại vội vàng nói, ngươi nhanh chóng rời đi, nơi này không phải nơi ngươi nên đến, đi mau. Bạch Chiêm vốn tích góp từng tí một tức giận trên đường nhưng nghe thấy tiếng sói tru liền hóa thành lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhìn thấy nàng một thân chật vật bị bầy sói vây chung quanh, nếu không có nắm chắc là những con sói này đang bảo hộ nàng chu toàn, hắn đã xông phía trước đem người ôm vào ngực an ủi tâm tình đang treo cao của mình. Tâm của hắn chưa từng hoảng loạn như vậy. Nghe thấy nàng nói như vậy thì cảm thấy cao hứng, nàng đang lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng lại tức giận nàng không đem an nguy của mình đặt lên đầu, chuyện nàng làm. So với đi chịu chết thì có cái gì khác nhau? Ta không nên tới, nàng nên tới sao? Đợi sau khi hiểu được những con sói này là đang bảo hộ chứ không phải làm nàng bị thương, tâm đặt trên cổ họng của Bạch Chiêm mới hạ xuống một chút, lại nhìn đến những dụng cụ nàng cầm trong tay, cảm thấy nhất thời hiểu ra vài phần, nàng đang trị liệu cho chúng. Bầy sói có chút dao động, Trang Thư Tình cảm thấy sốt ruột, âm thanh thúc giục liên tục, thân phận của ngươi ở trong này không được, mau rời đi. Ngươi có thể xuất hiện tại nơi này ta đã nhớ ân tình của ngươi, nhưng việc này ngươi không nên động tay vào, chúng nó sẽ không thương hại ta, đi mau. Bạch Chiêm bình tĩnh nhìn nàng, không có một chút lùi bước, hắn trải qua vô số hiểm cảnh, mấy lần sống sót từ trong đường tơ kẽ tóc, chỉ là một bầy sói sao hắn có thể đặt trong mắt, nếu nàng không muốn bầy sói này toàn bộ chết hết thì mau nói chúng nó thối lui, chỉ cần chúng nó không công kích ta sẽ không động thủ. Bạch Chiêm, muốn ta đi cũng có thể, nàng đi cùng ta. Đáy mắt Trang Thư Tình nổi lên hơi nóng, nàng là thú ý, dù có tín nhiệm Niệm Niệm, nhưng bị một đám sói vây quanh làm sao có thể không sinh ra sợ hãi đây, Chu Thất là hạ nhân, nàng không dám phó thác tín nhiệm, nhưng lúc này phải tìm cách đuổi người đi, tránh cho hắn biết bí mật của mình. Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Chiêm, trong lòng nàng liền sinh ra một chút tâm an, nếu không có sự tự chủ còn tại, nàng sẽ lập tức gật đầu đồng ý, nhưng mà, đây là trong hang sói. Bạch Chiêm cho nàng cảm giác quả thật là người cường đại. Nhưng đây là khi đối mặt với người, thân phận của hắn, tài phú của hắn ở trong hang sói không có tác dụng. Áp chế suy nghĩ trong lòng, Trang Thư Tình không phát hiện thanh âm chính mình nói có chút phát run, ta nhận phần tâm này của Bạch Công Tử, nhưng nếu Bạch Công Tử có hiểu, thì mong rằng sau khi Bạch Công Tử trở về thay ta trấn an đệ đệ ở nhà, đừng nói cho đệ ấy biết ta đang ở nơi nào, ta xử lý tốt chuyện nơi này rồi sẽ trở về. Bước đi của Bạch Chiêm không ngừng lại, như là không cảm giác uy hiếp của bầy sói, từng bước tới gần. Trần Nguyên một tấc cũng không rời. Ngao bầy sói càng thêm sao động, ý cảnh cáo càng sâu. Ta nói, muốn đi phải cùng nhau đi. Bạch Chiêm, tâm Trang Thư Tình lại trở nên nóng nổi, một lần nữa kêu tên đầy đủ của hắn, chúng sẽ không làm hại ta, nhưng ta không cách nào cam đoan chúng sẽ không làm hại ngươi. Ánh mắt hắn và Trần Nguyên hướng đến bầy sói, Bạch Chiêm thì nhìn về phía con sói đầu đàn, nói chúng nó thối lui, không nên ép ta động thủ. Con sói đầu đàn cúi đầu rít gào một tiếng, ánh mắt trở nên hung ác. Tôn nghiêm của nó khiến nó không thể lùi bước, tình cảnh hiện tại của bộ tộc sói trắng cũng không cho phép nó lùi bước. Toàn bộ các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Bạch Chiêm ngạo nghễ thẳng lưng nhìn xuống, khí thế càng ngày càng mạnh, bộ dáng kia lại càng muốn ép đối phương không thể động thủ. Lúc này Trang Thư Tình tin tưởng, nam nhân này thật sự không sợ, cũng không hề lo lắng. Trong lòng không hiểu được liền an lòng, cắn răng đánh vỡ hai phương đang giằng co, để hắn lưu lại, hắn có thể giúp ta. Đầu sói quay đầu nhìn nàng, hung ý còn chưa lui. Bộ dáng rất dọa người. Ta khí lực nhỏ, sói cái trong đàn quá lớn, mỗi một con sói đều có vài vết thương lớn gây nguy hiểm tính mạng, một mình ta cứu không được, hắn có thể giúp ta. Ngao. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi không động thủ, hắn cũng không làm các ngươi bị thương, nếu như không tin được, các ngươi có thể đề phòng nhiều hơn. Sói đầu đàn còn đang do dự, nó tin nữ nhân này, bởi vì nàng vì cứu tộc nhân của nó mà đến, hơn nữa nàng yếu đuối, không tạo thành thương hại với chúng nó. Nhưng này nam nhân bất đồng. Sát khí nặng như vậy, ở trước mặt hắn nó không nhịn được muốn cướp cơ hội ra tay công kích đối phương, giống như chỉ có như vậy nó mới có một tia cơ hội thắng được hắn. Chúng nó không chờ đợi nổi. Trang Thư Tình chỉ vào những miệng vết thương nàng còn chưa có xử lý qua, máu nếu chảy khô ta dù là thần tiên cũng cứu không được. Đầu sói nhìn hai người, ngẩng đầu chu một tiếng, tránh thân mình ra. Trang Thư Tình giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, nói chuyện một hồi, trán nàng đã thấy lạnh lẽo. Mà lúc này Trang Thư Tình thoạt nhìn cũng chật vật không kém là bao, máu đỏ thẫm, nước thảo được xanh biếc, đất màu nâu, nhưng một Trang Thư Tình như vậy lại khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ. Tuy rằng không biết nàng làm sao có thể biết được tin tức mà tiến vào núi, hơn nữa xem ra là vẫn đang cứu trị cho bầy sói, đáy lòng Trần Nguyên dâng lên kính nể thật sâu, có thể đối mặt với một đám sói mà còn có thể giữ vẻ thản nhiên như vậy, người hắn có thể biết như thế, không nhiều, chắp tay vai chào, có gì có thể giúp một tay, Trang tiểu thư chỉ cần phân phó. Trang Thư Tình cười khổ, lúc trước không phải đã nói rồi sao, ta khí lực nhỏ, một mình ta nâng lên không nổi, nếu các ngươi cố ý lưu lại giúp ta. Ta đây liền không khách khí mượn sức lực của các ngươi một chút, đại tổng quản, thảo dược này đều giúp cầm máu, ngươi dùng tuyết rửa đi, nhai nát rồi đắt lên nơi đổ máu, giống như vậy, sau đó nắm chặt mạch máu một hồi sẽ có tác dụng. Bạch Chiêm đảo mắt nhìn nàng, ta thì sao? Ngươi đi theo ta nói ngươi làm. Chương 54, bí mật bại lộ. Bạch Chiêm đối với an bảy như vậy cực kỳ vừa lòng, bây giờ khoảng cách giữa hai người không như trước, Thư Tình đã mở rộng lòng hơn với hắn thật không nghĩ có thể nhanh như vậy. Trần Nguyên nhìn dược thảo dính bùn, còn chưa đưa vào trong miệng đã cảm thấy miệng toàn bùn, chỉ Thanh Dương Tử mới có thể thích việc này. Sự thực chứng minh Bạch Chiêm có một đôi tay khéo léo, Trang Thư Tình vừa hướng dẫn qua là hắn liền xử lý tốt miệng vết thương, nhìn so với người 2 năm làm thú y như nàng cũng không kém bao nhiêu. Trang phục quý giá vô cùng bị nhiễm bẩn hắn chẳng quan tâm, làm việc rất vui vẻ, chỉ một lúc sau không cần Trang Thư Tình nói thêm gì liền xử lý rất lưu loát, người so với người sao lại có khác biệt lớn như vậy. Đáng lẽ trong lòng Trang Thư Tình còn cảm thấy bất bình một chút, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy may mắn vô cùng, nếu có chút nhàn rỗi thì đi làm việc khác còn có ích hơn, cần gì suy nghĩ nhiều. Nhìn sắc trời cũng đã qua giờ thân, ở trên đỉnh núi một đêm, dù không có nguy hiểm nàng cũng không nên tiếp tục ở lại. Nếu Bạch Chiêm không tới thì đành ngủ trên xe ngựa, chờ hừng đông sẽ vào thành, nhưng một người trị thương cho nhiều sói như vậy, nàng nhanh tới đâu cũng không thể tự mình làm hết được, qua đêm nay sợ là sẽ càng thêm nhiều con sói bị chết. Đây đã là kết quả tốt nhất có thể, nếu như tại thời điểm này hắn không bất ngờ xuất hiện, chỉ một mình nàng thật không có khả năng nghỉ ngơi. Mân mân môi, trong lòng Trang Thư Tình đã rõ ràng, lúc này, nàng không thể xúc động, nàng nên nghĩ chu toàn một chút mới tốt. May mắn Bạch Chiêm đến. Hiện tại có hắn và Trần Nguyên hỗ trợ, nói không chừng trước khi trời tối bọn họ có thể xuống núi. Trên người đột nhiên ấm áp, một chiếc áo lông màu tím choàng lên đầu vai nàng. Theo bản năng nhìn, lại lạc vào bên trong đôi mắt không một tia tạp sắc. Trang Thư Tình đột nhiên nhớ tới mình đã từng nói qua, nam nhân này, là một người thuần túy khó có được, hắn chỉ làm theo tâm ý của bản thân. Nàng nên nghỉ một chút. Trang Thư Tình cúi xuống, bất giác mỉm cười. Đi trả sát tuyết để rửa tay sạch sẽ, trải áo choàng đã bẩn của mình xuống để ngồi. Lấy ra hai cái bánh nàng đã mang theo, bẻ hơn phân nửa đưa cho Trần Nguyên, Trần Nguyên nào dám ăn, vội lắc đầu nói không đói bụng. Trang Thư Tình cũng không ép. Cầm cái bánh khô cứng bẻ một miếng đưa vào miệng. Sau đó lại bẻ một khối lớn đưa đến bên miệng Bạch Chiêm. Bạch Chiêm không hề nghĩ mình có thể có đãi ngộ này, không chút do dự liền há miệng cắn xuống miếng bánh tuyệt đối không thể là mỹ vị này, bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện trên bàn cơm của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy bánh này ăn ngon vô cùng. Trước kia nghe được có người nói khi đói có thể ăn được nguyên con trâu, hiện tại ta thật sự có cảm giác này. Chu Thất trầm mặc đi tới mang theo một cái ống trúc được bọc một lớp lá dày, nước bên trong bốc khói nghi ngút. Trang Thư Tình rất cảm kích. Nghĩ đến hắn một mảnh trung tâm theo nàng tiến vào núi. Đối mặt bầy sói cũng không bỏ lại nàng, bẻ nửa miếng bánh đưa qua. Chu Thất lắc đầu, ta đào được hai con thỏ chôn trong đống lửa. Một hồi là có thể ăn, tuy rằng gầy một chút, nhưng cũng có thể lấp đầy mấy cái bụng rỗng, tiểu thư không cần lo cho ta. Trang Thư Tình cũng không nói thêm, trong lòng ghi nhớ, tự đủ sau khi trở về nhất định phải báo đáp hắn. Nàng thổi thổi cho nước nguội, định đưa lên miệng nhưng bất chợt dừng lại rồi đưa đến bên miệng Bạch Chiêm. Nước của người khác uống rồi nàng vẫn có thể uống, nhưng Bạch Chiêm nói gì cũng là thiếu gia sao có thể chịu được nước người khác đã uống qua. Bạch Chiêm cao hứng đến tim đập rộn, cũng may còn nhớ rõ Thư Tình cần uống nước, nên chỉ uống hai ngụm nhỏ rồi thôi. nhưng đợi đến khi nhìn thấy người con gái mình thích, uống nước mình vừa uống qua, khóe miệng tuy rằng dùng sức kềm lại, nhưng vẫn lộ ra một bộ dáng tươi cười nhìn ngốc. Đương nhiên, Trần Nguyên đi theo công tử rất nhiều năm tất nhiên là nhìn ra, nhưng mà Trang Thư Tình lại tuyệt đối nhìn không ra. Ngao, thanh âm nho nhỏ đáng yêu truyền đến, Niệm Niệm theo thói quen nhảy lên đuổi Trang Thư Tình ngồi, hai cái chân trước chỉ một loại quả lạ nàng không biết. Bạch Chiêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mắt lộ kinh ngạc, ngọn núi này cư nhiên có thánh tâm quả. Được Niệm Niệm hiến vật quý, Trang Thư Tình nhận lấy nhìn qua nhìn lại một chút, rất quý. Cũng không tính là rất quý, nhưng cũng khó có được. Nghe được thanh âm sàn sạt truyền đến, Bạch Chiêm vừa nhìn, thật là, cả cây đều kéo lại đây, cũng may cây này không lớn. Trang Thư Tình cũng thấy, hơn nữa theo tiếng kêu của Niệm Niệm liền hiểu được ý tứ của chúng. Tuy rằng chúng không nói, nhưng lại đang dùng hành động biểu đạt sự biết ơn với nàng, động vật so với người còn nhớ ân tình hơn, nàng luôn luôn biết, chỉ là tình hình hiện tại vẫn khiến nàng rất lo lắng. Mệt mỏi cũng giảm phần nhiều, sờ sờ đầu Niệm Niệm, Trang Thư Tình ôn nhu đến gần con sói đầu đàn nói, các ngươi là tộc nhân của Niệm Niệm, Niệm Niệm lại là người nhà của ta. Ta rất vui có thể giúp đỡ các ngươi lúc cần thiết. Sói đầu đàn khi đến gần vốn đã thu liễm hung tính, nghe được nàng nói như vậy ánh mắt càng ôn hòa vài phần, tránh xa con người là quy tắc truyền thừa trong tộc nhân, đã khắc sâu vào máu thịt, con người giả dối khiến cho những tộc nhân đời trước của nó nhận không biết bao nhiêu đau khổ. Nó vốn là không tín nhiệm, nhưng tiểu gia hỏa này tin nàng, may mắn tiểu gia hỏa tin nàng, hơn nữa còn kiên trì dẫn nàng đến đây. Trần Nguyên kinh ngạc nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, ở bên cạnh công tử trời Nam Biển Bắc, gặp qua không ít việc lạ. Nhưng có thể cùng động vật nói chuyện tuy rằng có chút đặc biệt, nhưng so với việc thi thể có thể đi lại khiến hắn dễ dàng tiếp thu hơn nhiều. Bạch Chiêm điềm nhiên như không, ngược lại Trang Thư Tình có chút bất an, bí mật này nàng không dám nói với bất kỳ ai, chỉ sợ bị người ta cho là yêu quái mà trói lại đem đi hỏa thiêu, không cần giấu giếm thật sự cảm thấy thoải mái nhưng lại có chút lo lắng. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Nàng ăn thánh tâm quả đi. Bạch Chiêm đưa thánh tâm quả cho nàng rồi mới nói tiếp, lúc ta 2 tuổi đã ăn qua một loại hoa. Loại hoa này có chân, có thể chạy khắp mọi nơi, nương ta đuổi theo 10 ngày mới bắt được nó, ta còn ở trong biển lửa nhìn thấy cự xà 2 đầu, ở đầm băng nhìn thấy dao long đầu dài hơn 10 trượng, có 3 cái chân, ánh mắt nó có thể biểu đạt ý tứ. Nàng thì tính cái gì? Vốn đang cảm thấy mình có chút kỳ kỳ quái quái Trang Thư Tình hiện tại liền an lòng, cùng với những thứ trong lời của hắn so sánh, bản thân mình và những động vật kỳ lạ kỳ ạ quả thật không tính là cái gì, mà hiện tại, nàng chỉ cảm thấy là nàng nghĩ nhiều. Cho nên nàng không nghĩ ngợi nữa, tảng đá bấy lâu đè nặng trong lòng phanh một tiếng rơi xuống, Trang Thư Tình tươi cười cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Ăn xong thánh tâm quả, vừa giòn vừa ngọt hương vị tràn ngập trong miệng. Tinh thần khí lực nhất thời trở về không ít, Trang Thư Tình vừa tiếp tục thanh lý miệng vết thương, vừa hỏi, ngươi đã đi qua rất nhiều nơi. Trước 8 tuổi ta đi với nương đến rất nhiều nơi, sau 8 tuổi mang theo vài người trong nhà muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, 14 tuổi đến 16 tuổi nơi nào cũng không đi nữa, nương sinh bệnh. Sau đó nương qua đời, từ đó không còn ai quản ta, ta cũng không muốn đi đâu. Trần Nguyên dừng lại động tác trà sát tẩy rửa dược thảo, vẫn là lần đầu công tử đem chuyện bản thân nói kỹ càng cho người khác nghe. Thật có lỗi, ta. Là ta nguyện ý nói. Xử lý tốt một miệng vết thương, Bạch Chiêm đem con sói trước mặt toàn thân đều xem qua một lần. Quả thật không còn vấn đề gì mới chuyển sang con tiếp theo, Thư Tình nghiêm cẩn muốn cứu chúng nó như vậy, nếu dùng hết tâm lực mà chúng vẫn chết, trong lòng nàng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thiên hạ rộng lớn, tuy phụ thân ta cho rằng trên đời này chỉ có Đại Chu là vĩ đại nhất, nhưng nếu nàng muốn nhìn những thứ mà ta đã nói, ta sẽ mang nàng đi, muốn đến nơi nào cũng được. Động tác của Trang Thư Tình ngừng lại một lát, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Thời gian tiếp theo hai người cũng không nói nữa. Trang Thư Tình cho rằng mình đang gợi lên chuyện thương tâm của người khác, sợ mình lại lỡ lời, dứt khoát im lặng là vàng. Bạch Chiêm nghĩ càng đơn giản, mùa đông trời tối sớm, mau làm xong việc rồi xuống núi. Động tác mọi người đều nhanh hơn. Chu Thất lại tìm mấy cái có thể nấu nước đặt trên lửa, bỏ tuyết vào, chỉ chốc lát tuyết tan, nước sôi, bỏ những dụng cụ cần sắt trùng vào bên trong xong liền đi làm việc. Chỉ là Nam Châu trốn ở một nơi bí mật gần đó cũng không nhàn rỗi, cành khô có thể đốt cùng với song chảo chum vại tất cả đều do nàng tìm đến. Dù là như thế, chờ đến khi tất cả đều xử lý xong trời cũng đã tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Chân Trang Thư Tình ngồi đến tê dần, lúc đứng lên lảo đảo một cái, Bạch Chiêm nhanh nhẹn đỡ lấy, nàng mới không ngã ngồi xuống. Ngượng ngùng cười một cái, chân đã tê dần. Bạch Chiêm ngồi xổm xuống đỡ chân nàng, không để ý nàng khẽ dây rủa, hắn ấn ấn, xoa nhẹ vài cái, một cảm giác thoải mái lan rộng toàn thân, cơn tê dần liền mất hết. Túi đầu nhìn người đang mặc tử y này, Trang Thư Tình cắn nhẹ môi nhắc nhở chính mình, nhẹ giọng nói, tốt hơn rồi. Dừng một chút, Trang Thư Tình lại bỏ thêm một câu, cảm ơn. Bạch Chiêm tâm tình rất tốt ngẩng mặt nhìn nàng, muốn xuống núi. Ừ. Bỏ qua khác thường trong lòng, Trang Thư Tình xoay người nói với những con sói phía sau, hôm nay chuẩn bị không đủ, chỉ có thể làm được như vậy, ngày mai ta sẽ mang thêm thuốc lên núi, tối nay các ngươi ở đây đợi chúng ta. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Trang Thư Tình cảm thấy đêm nay sói có thể sống được cũng không nhiều, rốt cuộc không đành lòng, các ngươi bình thường nghỉ ở đâu. Khi hỏi ra miệng liền biết lời này không thể hỏi, hang ổ của sói làm sao dễ dàng báo cho con người biết, huống chi thái độ của con sói đầu đàn đối với Bạch Chiêm rõ ràng mang theo cảnh giác, vì thế lập tức lại bổ sung gần đây có chỗ nào sạch sẽ cũng được, nơi này tuy rằng không có gió, nhưng dù sao cũng là bên ngoài, buổi tối nhiệt độ còn có thể hạ xuống, chúng nó sợ là... Nga ô! Nghe tiếng sói đáp lại Trang Thư Tình thật mừng rỡ, được, chúng ta giúp ngươi. Nghe được hai chữ chúng ta, lông mày Bạch Chiêm dương cao đến độ như là muốn bay lên, ho nhẹ một tiếng hỏi, giúp nó cái gì? Gần đây có mây sơn động, nó nhờ chúng ta hỗ trợ đem sói bị thương qua. Nếu như sói làm việc này, chúng nó chỉ có thể dùng cách kéo, xương cốt vừa cố định sợ là lại bị sai lệch. Chu Thất, ngươi đi tìm xem gần đây có gỗ cứng hay không? Có, ngay trên mặt đất có một ít, người muốn bao nhiêu? Nhiều lắm. Phải làm mấy cái. Dùng những cành gỗ cứng làm thành cái cáng đơn giản, Chu Thất và Trần Nguyên đem sói từng con đưa vào sơn động cách đó không xa, Trang Thư Tình cùng đi qua nhìn, thật sự khô ráo, so với chỗ lộn xộn kia tốt hơn nhiều. Chu Thất lại nhặt củi nhóm lửa bên trong hang động, ở trong mỗi sơn động đều đốt một đống lửa lại để thêm củi khô ở một góc khi nào lửa gần tắt có thể để củi vào để lửa có thể cháy được lâu hơn một chút. Mà lúc này, trời đã tối đen. Bạch Chiêm đem thánh tâm quả trên cây đều hái xuống. Đáng tiếc cây này chỉ có vài quả, thánh tâm quả là thánh phẩm bổ âm, rễ cây một khi rút ra sẽ rất khó sống lại, nhưng có thể cho người đến ngọn núi này tìm xem, nếu đã có thì không thể chỉ có một gốc này. Chương 55, tâm động. Lên núi dễ, xuống núi ỷ khảo, lại thêm trời tối, Trang Thư Tình giờ mới cảm nhận rõ ràng câu nói này. Dù được Bạch Chiêm đỡ thì cơ hồ cũng bước ba bước ngã một bước. Bạch Chiêm muốn có nàng, nhưng nghĩ lại, người ta nguyện ý để hắn đỡ đã là tốt lắm rồi. Cả ngày hôm nay không tức không giận, chỉ có lo lắng và đau lòng, như vậy thu hoạch cũng không ít. Thư Tình đút hắn ăn bánh, cho hắn uống nước, lại nắm tay dạy hắn cách sử dụng những dụng cụ kia, lúc ăn thỏ nướng, hắn lấy cớ không thể trì hoãn việc đang làm, để nhờ nàng đút cho hắn một chút, nàng cũng không từ chối, khi xuống núi còn để hắn đỡ. Hôm nay Thư Tình quả thực thuận theo khiến hắn cứ ngỡ mảnh đảng mơ một giấc mộng đẹp. Lên xe ngựa rồi, Trang Thư Tình dựa vào thành xe không nhúc nhích nổi, bàn tay bị nhét vào lô giữ ấm, ánh mắt cũng không mở ra. Chỉ có khỏe miệng nâng lên một độ cong nhàn nhạt. Tâm Bạch Chiêm nhất thời cảm thấy thật ngọt, rút thảm ở bên dưới sàn xe đắp cho nàng, trước tới nay thanh âm chưa bao giờ ôn nhu như vậy, ngủ đi, lúc đến ta gọi nàng. Trang Thư Tình không có phản ứng, nàng đã ngủ. Bạch Chiêm tận lực ngồi cách nàng càng gần càng tốt, nhiệt khí của hắn rất tốt, ngồi càng gần thì chung quanh càng có thể ấm áp một chút. Cái gì cũng không cần làm, trong đầu cũng không cần nghĩ, cứ như vậy nhìn người đang thở ra hít vào đều đều, tâm liền cảm thấy an ổn. Hận không thể khiến cho con đường này đi thật chậm, để hai người mãi yên bình thế này vậy sẽ không như lời hướng tả, bởi vì hai người khác biệt, nên cuộc sống cũng có nhiều quan niệm bất đồng, nàng mỗi khi nhìn thở ỉ hẳn đều có xúc cảm mâu thuẫn chính nàng cũng không biết. Lúc này cửa thành đã đóng. Xe ngựa dừng trước cửa thành, sau khi kiểm tra lệnh bài, xe lại tiếp tục chuyển bánh vào thành. Bạch Chiêm rốt cục đã nhận biết mùi vị tình yêu, bởi vì có sự khác biệt mà tâm sinh ra cảm xúc lo lắng. Không biết lần sau gặp nàng có lại trở thành một người luôn mâu thuẫn với hắn hay không thật khiến hắn phát sầu. Thời gian qua trôi qua quá chậm thật hận không thể lập tức lấy nữ tử đa nghi này về nhà sớm một chút. Về sau không được hung dữ với ta, đừng ghét ta, tránh ta thấp giọng than thở một câu, chỉ nghĩ đến việc Thư Tình sẽ không xa lánh để phòng hắn nữa, Bạch Chiêm liền cao hứng trở lại. Xe ngựa ngừng. Bạch Chiêm còn định Thư Tình đang mệt mỏi tiếp tục ngủ một chút thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của mấy người. Chu Thất, tỷ tỷ ở trong xe ngựa sao? Thanh âm Trang Thư Hàn bởi vì bị lo lắng mà có chút hàn, không có người nào biết lúc hắn mang theo lòng vui sướng trở về muốn chia sẻ cùng tỷ tỷ, nghĩ rằng tin tức này nhất định sẽ khiến tỷ tỷ vui mừng nhưng hắn thật hụt hẫng hắn đợi rất lâu cũng không thấy tỷ tỷ trở về. Hắn kém chút cho rằng tỷ tỷ đã bỏ hắn rời đi, không bao giờ trở lại nữa. Hắn kém chút cho rằng về sau chỉ còn một mình hắn sống qua ngày. Bên hai nghe được tiếng nói này khiến Trang Thư Tình không cần người khác kêu đã tự động đứng dậy, vén màn xe lên liền nhìn thấy ánh mắt Thư Hàn mông lung. Vành mắt đỏ ửng. Nàng biết, nàng đã dọa đứa nhỏ này. Đã từng bị vứt bỏ nên rất sợ cái cảm giác bơ vơ, lạc lõng không người bên cạnh đứa nhỏ này chỉ tin tưởng nàng dựa vào nàng hắn nhất định rất hoảng hốt khi không có nàng bên cạnh. Đỡ tay Bảo Châu xuống xe ngựa, Trang Thư Tình không yên đi đến trước mặt đệ đệ. Thư Hàn. Chưa đợi nàng nói xong, thân thể đã bị một lồng ngực có vẻ non nớt ôm chặt lấy, rõ ràng khóc đến như vậy mà thân thể vẫn ôm chặt lấy nàng, cũng không có chút âm thanh nào truyền đến, Trang Thư Tình cũng đỏ hốc mắt, nhẹ vô lưng hắn, không tiếng động an ủi. Việc này mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng làm có bao nhiêu đúng, có bao nhiêu tận tâm với công việc của mình. Nhưng ở trước mặt đệ đệ mà nói nàng đều đã sai rồi. Sau khi chuẩn bị xong nàng nên lưu lại lời nhắn cho hắn, nếu không hắn cũng sẽ không gấp thành như vậy. Bạch Chiêm từ trên xe ngựa nhảy xuống, có chút khó chịu nhìn hai tỷ đệ đang ôm nhau. Hận không thể tiến đến đem hai người tách ra, nhưng hắn biết như vậy sẽ chọc giận Thư Tình nên không dám hành động, muốn kích thích Trang Thư Hàn vài câu, vừa mới há mồm liền nhìn thấy Trần Nguyên lắc mạnh đầu với hắn, nghĩ tới cái quân sư kỳ ạ phường diện ợt có chủ ý, chỉ đành mất hứng ngậm miệng lại. Bảo Châu động tác nhanh chóng liếc mắt nhìn công tử. Bước tới đem áo choàng khoát lên người tiểu thư, nhẹ giọng nói, tiểu thư, tiểu công tử, bên ngoài trời lạnh, có gì vào nhà rồi nói. Tại thời điểm có ngoại nhân lại thất thố như vậy, đợi khi cảm xúc hơi bình ổn Trang Thư Hàn liền cảm thấy hoảng, khi nghĩ đến tỷ tỷ về trải ở cùng với nam nhân này, nếu như người không biết chuyện nhìn thấy, còn không biết sẽ bị đồn thành dạng gì, tỷ tỷ tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, Bạch công tử cũng không hiểu sao. Tâm tư bảo hộ tỷ tỷ nhất thời khiến hắn tức giận, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân đối diện, vừa muốn nói lại nghĩ tới đây là ngoài cửa, bị người khác nghe thấy thì chịu khổ vẫn là tỷ tỷ nhà mình, chỉ đành cắn răng thấp giọng nói, Bạch công tử chớ khi dễ hai tỷ đệ chúng ta không có nơi dựa vào. Thư Hàn. Trang Thư Tình vội đánh gãy lời nói của hắn, xin lỗi cười cười với Bạch Chiêm, Bạch công tử không có khi dễ tỷ tỷ, trở về phòng tỷ tỷ sẽ nói rõ với đệ mọi chuyện hẹn sát ra, trước xin lỗi với Bạch công tử. Trang Thư Hàn nhìn về phía tỷ tỷ, mắt đầy nghi hoặc. Nghe lời, trở về phòng tỷ tỷ sẽ nói với đệ. Tại trước mặt tỷ tỷ, Trang Thư Hàn đều một mực nghe lời, dù hắn thật sự không muốn xin lỗi, nhưng vẫn nghe lời tỷ tỷ tạ lỗi với Bạch Chiêm. Trên mặt Bạch Chiêm không thèm để ý, nhưng thực tế trong lòng được Thư Tình bảo vệ mà đắc ý, không có việc gì, mau dẫn tỷ tỷ ngươi vào nhà đi, hôm nay nàng rất mệt. Tiếp nhận dây cương Trần Nguyên đưa, sờ sờ đầu con ngựa mà hắn yêu quý, xoay mình lên ngựa, Bạch Chiêm từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục nói buổi sáng ngày mai ta lại tới, thuốc ta sẽ nói Thanh Dương tử chuẩn bị tốt, nàng đừng làm việc quá sức. Đợi một chút. Thấy người đang muốn đi, Trang Thư Tình vội gọi lại, ta cần chỉ tang màu trắng, hiệu thuốc không biết có thể mua được hay không. Dùng làm gì? Khâu miệng vết thương. Thanh Dương tử nếu không làm được, ta rút gân hắn cho nàng dùng, sẽ không kém thứ kia. Đợi người đã đi xa, Trang Thư Tình mới phản ứng kịp, nàng chẳng những không cự tuyệt Bạch Chiêm ngày mai cùng đi theo, còn mơ hồ giống nhờ Đường Nhiên như vậy. Tỷ tỷ, trời lạnh, chúng ta vào thôi. Dùng nước gấm tắm rửa, toàn thân đều ấm lại mới từ thùng gỗ bước ra, lại uống thêm chén trà nóng, ăn miếng cơm nóng, toàn thân từ trong ra ngoài đều ấm áp, Trang Thư Tình mới cảm thấy bây giờ mình như được sống lại. Thân thể này lúc trước được chăm sóc không tốt, tâm mạch yếu nhược sợ lạnh, cho nên vừa vào đông nàng rất ít đi ra ngoài, điều chế vài loại thuốc, mỗi ngày ở nhà điều trị cho bản thân, cũng may lúc trước bỏ công không uổng phí, bằng không hôm nay sẽ không chỉ đơn giản bị nhiễm lạnh như vậy. Tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc đi đến nơi nào, thế nào khi trở về lại thành như vậy? Nhịn lại nhịn, Trang Thư Hàn rốt cục nhịn không được hỏi. Nói hai ba câu không thể rõ ràng, đệ theo ta đến đây. Trang Thư Tình cầm lấy bao dụng cụ phẫu thuật đi đến phòng bên, nơi này Trang Thư Hàn ngày thường cũng không đến, bước vào mới phát hiện bên trong thế nhưng để rất nhiều vật dụng kỳ quái. Đem những dụng cụ đặc chế đặt ở trên bàn, chưa kịp rửa lại, bên trên còn dính máu thịt và lông sói. Đã sớm chuẩn bị tốt một nồi nước trên bếp, nước bên trong đã sôi. Trang Thư Tình đem từng món dụng cụ bỏ vào, lại dùng một cái gậy tương đối lớn đảo qua, đợi đến cảm thấy thời gian đã đủ, nàng lại đem những dụng cụ kia lấy ra đặt ở cái khay lớn bên cạnh, bên trong là loại rượu nồng độ cao gần giống như cồn dùng để khử trùng tiêu độc. Trang Thư Hàn trầm mặc nhìn, không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ biết tỷ tỷ hiện tại lợi hại hơn nhiều so với tỷ tỷ nhát gan khiếp nhược lúc trước, hắn cảm thấy may mắn vì điều đó. Tỷ tỷ có thể nghe hiểu lời nói của động vật, hôm nay là vì tộc nhân Nghiệm Nghiệm bị thương, nên tỷ đi rút, Bạch công tử không biết vì sao mà tìm được tỷ tỷ, luôn ở trên núi hỗ trợ tỷ, bằng không tối hôm nay sợ là đệ cũng không nhìn thấy được tỷ. Trang Thư Tình cười cười, mang theo chút xin lỗi, là tỷ tỷ không suy tính chu toàn, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể trở về, không nghĩ lại ngoài ý muốn khiến đệ lo lắng, về sau sẽ không như vậy. Chỉ cần không phải Bạch công tử khi dễ tỷ tỷ là tốt rồi, dù sao tỷ tỷ đã nói không gả cho người ta. Nhưng dù thế nào thì tình huống như vậy cũng không tốt cho tỷ tỷ. Còn một việc nữa, hắn rất tò mò chuyện tỷ tỷ vừa nói tỷ tỷ, tùy nào hay là có thể nghe hiểu được lời nói quả nỉ hềm niệm hay là có thể nghe hiểu được lời nói của động vật. Miêu miêu cẩu cẩu cũng có thể sao? Lời nói của tộc nhân Niệm Niệm tỷ cũng có thể nghe hiểu, Miêu Miêu cẩu cẩu thì không biết, từ khi biết có khả năng này tỷ liền tận lực tránh những nơi chúng nó thường lui tới. Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn hắn, tỷ tỷ như vậy, đệ sợ sao? Trang Thư Hàn lắc đầu, cực kỳ thành thật nói, chỉ cần là tỷ tỷ, đệ sẽ không sợ. Đã không phải tỷ tỷ trước kia đệ muốn bảo hộ, nhưng mà nhất định so với nàng càng thương đệ, so nàng càng có nhiều năng lực bảo hộ đệ, trong lòng Trang Thư Tình âm thầm tự nhủ, đến gần sửa lại cổ áo cho đệ đệ mình, có một số việc tỷ tỷ không thể giải thích rõ, nhưng mà tỷ tỷ sẽ nỗ lực làm một tỷ tỷ tốt, về sau nếu có chỗ đệ không thể giải thích, đệ cũng không cần hỏi nhiều, có được không? Tỷ tỷ dù có tự làm bản thân bị thương cũng tuyệt không làm đệ bị thương. Đệ tin tỷ tỷ. Tỷ tỷ có bí mật, Trang Thư Hàn đã sớm biết, có những việc không nên hỏi, hỏi rõ rồi có đôi khi khó đối mặt, cứ như bây giờ chẳng phải rất tốt sao. Nghĩ đến mình còn có một việc vui chưa nói, đôi mắt Trang Thư Hàn rốt cục hiện chút kiêu ngạo, tỷ tỷ, đệ đã là học quả Tô tiên sinh, tại đó đã dập đầu kính trà, đáng tiếc tỷ tỷ không thấy. Thật sao? Trang Thư Tình mừng rỡ, tỷ tỷ biết đệ nhất định có thể thành tài, ngày mai. Không được, ngày mai tỷ tỷ còn phải lên núi một lần nữa, ngày sau tỷ tỷ sẽ cùng đệ đi bái Tạ tiên sinh, đúng, còn có học phí nữa, cái này phải chuẩn bị kỹ càng một chút mới được. Nói liên miên một đống lời, Trang Thư Tình vẫn là không bình tĩnh được, vừa làm nhiều việc vừa nựng yêu gò má đệ đệ, đệ đệ tỷ thế nào lại lợi hại như vậy? Tỷ tỷ cũng phải trở nên lợi hại hơn mới được, bằng không sẽ không phải là tỷ bảo hộ đệ nữa rồi. Hoa tỷ tỷ bắt nạt đệ. Hiểu được tình cảm của hắn dành cho nàng, Trang Thư Tình cười mỹ mắt, không có cha mẹ thì thế nào, có một đệ đệ vừa tài giỏi, ngoan ngoãn, lại rất yêu thương nàng đã đủ rồi, cuộc sống của nàng càng thêm có mục tiêu. Đem mặt mình tránh ra, Trang Thư Hàn nhu nhu, khó nén lo lắng hỏi, ngày mai còn phải lên núi. Vừa rồi đi tuyết đã rơi rất nhiều, qua đêm nay không biết sẽ lạnh đến thế nào, tỷ không thể để một mài nhờ ạ công tử đi sao. Việc này chỉ có tỷ tỷ hiểu rõ cách làm, hắn cũng không phải là người quan tâm đến những việc đó, chúng ta làm chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Vậy hắn còn đi hỗ trợ. Bên hai phảng phất lại vang lên câu nói ủy khuất, về sau không được hung dữ với ta, đừng ghét ta, tránh ta, Trang Thư Tình cảm thấy có chút hoảng hốt, nam nhân này, lòng tham so với dự đoán của nàng càng nhiều hơn. Rõ ràng là thiếu gia cao quý, lại không mùi mùi làm bẩn tay giúp nàng làm những việc đó, trong mắt không mang theo nửa phần chán ghét, ăn một cái bánh lạnh như vậy, uống nước từ tuyết không mấy sạch sẽ. Nếu như nói trong lòng nàng không cảm động, tại sao lại thất thần như vậy? Chương 56, đồng hành trong gió tuyết. Tuyết rơi một đêm, đến sáng hôm sau cũng không ngừng. Bạch Chiêm ngồi trong xe ngựa đi tới chỗ Trang Thư Tình. Xe ngựa này được đặc chế trong cung, sau khi đưa đến hắn chưa từng dùng qua lần nào, nếu không phải Trần Nguyên buổi sáng nhắc nhở một tiếng, hắn cũng quên mất mình còn có một chiếc xe như vậy. Công tử, xe ngựa kia của Trang tiểu thư quá mức đơn sơ, nhỏ không nói còn không thể giữ ấm, tuyết lớn như vậy nếu dùng xe ngựa kia không phải là để tiểu thư chịu tội sao? Lại nói, xe ngựa này của ngài rộng rãi, ấm áp, có thể cùng tiểu thư vừa lên đường vừa trò chuyện, dù sao cũng là công tử đến để hỗ trợ, chẳng lẽ Trang tiểu thư cự tuyệt ngài, ngài muốn nói chuyện với tiểu thư trong xe ngựa hơn hay là đón gió tuyết cưỡi ngựa hơn? Vì lời này của Trần Nguyên, hắn được tăng một tháng tiền tiêu vặt không nói, còn được thưởng rất nhiều thứ tốt, tâm tình tốt khiến thăng tưởng tử thức trắng đêm liếc mắt xem thường. Vừa tiễn đệ đệ rời cửa liền nghe thấy hạ nhân nói Bạch công tử đã đến, Trang Thư Tình vội vàng xách theo những đồ đã chuẩn bị tốt ra ngoài. Bạch Chiêm ở trước viện chờ nàng, vừa thấy người thạch câu nói đầu tiên là, xe ngựa của nàng sẽ bị gió lùa vào, ngồi xe của ta. Ngồi xe ai cũng được, Trang Thư Tình không có dị nghị gì, nhưng khi nhìn thấy xe ngựa dừng trước cửa nàng liền có chút bất động. Đây là xe ngựa. Nay kỳ thực là một căn phòng lớn cổ đại được kéo bằng ngựa. So với phòng nàng ít nhất cũng phải dài gấp 3, độ rộng cũng không phải xe ngựa kia của nàng có thể so sánh. Xe ngựa của nàng chỉ dùng một con ngựa, chiếc này là 4 con. Mặc cho mấy nha hoàn dẫn nàng lên một cái ghế thật dài, một người nâng, một người đỡ lên xe, Trang Thư Tình có chút thất thần, chờ vào bên trong, nhìn thấy hai gian trước sau của xe nàng chỉ có thể cảm thán. Cởi giày ở ra ngoài, màn gian trong được vén lên, nhiệt khí ùa vào mặt, so với bên ngoài giống như hai thế giới. Bạch Chiêm tiến vào theo sau, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Tình, thấy nàng có chút ngơ ngẩn vội hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái. Trang Thư Tình nhẹ liếc mắt nhìn hắn, ta ở đây không quen, đang suy nghĩ lúc về, muốn ngồi xe ngựa kia của ta. Nếu nàng ngại đây là xe của ta thì xe ngựa này về sau sẽ đưa luôn cho nàng, đã là xe của nàng vậy sẽ không còn cảm thấy không quen, ta thật không thường ngồi xe. Thân phận của ta sao có thể dùng loại xe ngựa này? Trang Thư Tình cảm thấy không khí có chút nóng, theo thói quen bỏ áo choàng, cởi ra dây buộc ở cổ. Không nghĩ tới lại càng gỡ càng rối, nút thắt không thể gỡ ra. loay hoay hồi lâu cũng không thể tháo gút. Ta làm cho. Gỡ dây thật cẩn thận, Bạch Chiêm túi sát đầu ngưng thần mà gỡ. Hắn không cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, Trang Thư Tình lại đang ra mồ hôi, định gọi nha hoàn vào hỗ trợ. Nhưng khi nhìn thấy nam nhân đang nghiêm cẩn đến cực điểm trước mắt lại nhất thời không nói được gì. Bạch Chiêm đột nhiên dương mắt chống lại tầm mắt không kịp né tránh của nàng, tầm mắt hai người giằng co, không hiểu sao lại có chút hương vị mơ hồ như tình ý. Chuyện như vậy khiến Trang Thư Tình cuống quýt buông tầm mắt xuống, có thể gỡ không? Bạch Chiêm nhìn sâu vào mắt nàng, kéo một cái gỡ được dây áo, áo choàng rơi xuống, Trang Thư Tình nhặt lện xuẩy người sang chỗ khác. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Nha hoàn mở cửa ra ngoài ra bẩm báo hai câu, công tử, Thanh Dương Tử nói hắn khó chịu trong người, cưỡi ngựa không được, muốn xin lên xe ngựa nghỉ ngơi. Bạch Chiêm có chút nghiến răng, người nói mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thành vấn đề là ai. Mới một buổi tối liền chịu không được. Lúc trước chỉ lo xem xe ngựa, Trang Thư Tình cũng không chú ý có những SD theo, dù sao hiện tại không khí giữa hai người quá mức mập mờ, đúng lúc cần có người đến phân tán, liền thuận thế hỏi Thanh Dương Tử cũng tới rồi. Ân, hắn nghe nói nàng cần dược chi cho sói. Hắn liền ầm ĩ muốn đi theo. Trang Thư Tình cười, cho nên một đêm hôm qua hắn cũng không ngủ. Bình thường hắn mấy đêm không ngủ tinh thần vẫn rất tốt. Làm gì có chuyện không cưỡi được ngựa, hắn chỉ là ngại trời lạnh không muốn cưỡi ngựa. Bạch Chiêm tức đến nỗi muốn đánh Thanh Dương Tử một trận, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì, được, gọi hắn đi lên. Thanh Dương Tử được như ý nguyện, nhưng cũng chỉ dám ngây ngốc ở ra ngoài, hắn nếu thật không biết xấu hổ dám đi vào bên trong, không cần công tử ra tay, Trần Đại Tổng Quản chắc chắn liền chặt đứt dược liệu cung cấp cho hắn. Xe ngựa lại tiếp tục đi, Bạch Chiêm gõ lên vách tường ngăn cách hai gian, đi vào hầu hạ. Hai nha hoàn nhẹ chân bước vào, mặt mày cũng không dám nâng lên, đem vào một bếp lò nấu nước, lại mang thêm từng đĩa điểm tâm đặt lên bàn nhỏ. Có nhiều hơn hai người, Trang Thư Tình thả lỏng hơn nhiều. Bạch Chiêm thấy nàng rốt cục cũng không còn ngại ngùng liền dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của hai nha hoàn, cầm một đĩa điểm tâm đưa cho nàng mọi thứ được dùng nam mô định, không cần lo sẽ bị đổ. Ta không lo. Trang Thư Tình nhận lấy, cắn một ngụm, ăn rất ngon, có tiền, có quyền, sống qua những ngày như vậy, chắc không được người sống ời đời đều liều mạng muốn trở thành người trẻ cao. Lời này nghe có chút vị chua. Vốn chính là đang ghen tị. Lại cắn một ngụm, Trang Thư Tình thỏa mãn mị mắt, ta không có khả năng có thể trở thành người như vậy, còn không cho phép ta nói sao. Thật sự là thẳng thắn khiến người khác không biết phải nói tiếp thế nào, Bạch Chiêm thấy nàng ăn rất ngon, cũng cầm một khối đưa vào miệng, vẫn là cái vị kia, nhưng hắn lại cảm thấy ngon hơn so với bình thường nhiều, chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, chỉ là nàng không thích thôi. Trang Thư Tình nhất thời ảo não, Bạch công tử, chúng ta đừng nói những lời này được không? Nàng đang sợ cái gì? Chỉ cần nàng nói ra, cái gì cũng đều có thể giải quyết, Bạch Chiêm thở dài, rốt cuộc vẫn là không có nói như vậy, thuận theo ý nàng nói, tốt, không nói nữa. An điểm tâm, uống trà, chiếm hết tiện nghi của người ta, lại tức giận với người ta Trang Thư Tình cũng có chút ngượng ngùng, lại không biết nên nói chuyện gì đành ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi biết Tô Văn không? Biết, quan học sư của Hội Nguyên Phủ. Thư Hàn đã bái hắn làm thầy, không phải học trò bình thường, là đệ tử chính thức. Trang Thư Tình khó nén đắc ý. 10 tuổi đã có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà được xem trọng, không phải ai cũng có thể. Bạch Chiêm quả thật không nghĩ tới Trang Thư Hàn lại lọt vào mắt của Tô Văn, toàn Hội Nguyên Phủ này cũng chỉ có Tô Văn được hắn nể mặt, không phải vì tài học, cũng không phải lực ảnh hưởng, mà vì hắn là một người có lòng dạ chân chính, có thể bao dung người khác, có thể đảm đương trọng trách, nhận thức được người tốt, cũng là người biết dẫn dắt chỉ đường, trời sinh nên làm thầy dạy học. Ánh mắt hắn cao bao nhiêu Bạch Chiêm đều biết, nhưng có điều thật không nghĩ tới. Một người mới đêm qua còn khóc trong lòng tỉ tỉ cư nhiên lại được Tô Văn kia thu vào cửa. Xem ra sau khi trở về phải đi Tô Phủ đi một chuyến mới được. Đã làm lễ bái sư chưa? Thư Hàn nói đã dập đầu kính trà, có thể thấy được Tô Tiên Sinh rất thích đệ ấy. Khó được nhìn thấy bộ dạng đắc ý này của Thư Tình, Bạch Chiêm muốn nhìn lâu một chút, yêu thương nơi đáy mắt nhanh chóng dâng lên. Tô Văn ở Kinh Đô cũng rất có tiếng, người bình thường hắn không để trong mắt, lúc trước có thu hai học trò hiện thời một người đậu tiến sĩ vào Hàn Lâm nhận trước. Nghe nói rất được trọng dụng, một người là Tân Khoa Trạng Nguyên, Thư Hàn về sau sẽ không kém bọn hắn. Đại khái bậc trưởng bối đều cho rằng đứa nhỏ nhà mình là tốt nhất, nếu như Bạch Chiêm khen ngợi nàng, nàng liền thấy không được tự nhiên, nhưng là khen đệ đệ nàng, nàng thế nào cũng cảm thấy lời này thật dễ nghe, rõ ràng cao hứng đến khóe miệng đều cong lên, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc, hắn sao có thể so được với người như vậy, chỉ cần không khỉ hiện ổ tiên sinh thất vọng là tốt rồi. Nếu như Hà nhào được tiền đồ, cũng không uổng sự hy sinh của nàng. Hy sinh cái gì, ta không vĩ đại như vậy, chỗ đó là lựa chọn tốt nhất với hai tỷ đệ chúng ta thôi. Khi nghĩ đến sau này tiền đồ của Thư Hàn không có một chút dính dáng gì đến Trang Trạch Lương, nàng liền cảm thấy bản thân mình thật sự rất vui vẻ, thấy được tỷ đệ Na Ngổng tốt chắc chắn hắn sẽ hối hận, tức chết hắn. Ở chỗ ta có mấy quyển sách được Trật Sáng dùng để ghi lại chú thích, dù sao ta cũng không dùng, khi nào về sẽ đưa tới cho Thư Hàn. Trừ Sáng. Được xưng là Trừ Tiên Hiền Trừ Tiên Sinh, nàng không biết sao. Trang Thư Tình xấu hổ, nàng đối với thế giới này hiểu biết có hạn, ký ức cực hạn của cơ thể này cũng chỉ ở Lánh Sơn huyện, căn bản chưa từng nghe qua Trừ Tiên Hiền này. Ta vốn không phải người đọc sách, lại đến từ địa phương nhỏ, quả thật không biết người này, bất quá người có thể được xưng hô như vậy tất nhiên là bậc thánh nhân. Sách này quá mức chân quý, đưa cho Thư Hàn. Hắn sợ là nhận không nổi. Bạch Chiêm nhíu mày, không cần. Đương nhiên muốn. Nghe cái tên kia nàng liền biết đối với người đọc sách mà nói đó là một ngọn núi cao chỉ có thể ngưỡng vọng. Sách của hắn đối với Thư Hàn khẳng định rất có ích, nhưng không thể lấy của người ta như vậy. Nàng nợ Bạch Chiêm không ít. Thực không cần. Trang Thư Tình tức giận ngẩng đầu, tầm mắt lại lọt vào ý cười trong mắt đối phương. Nhất thời những thứ rối rắm trong đầu đều biến mất. Muốn, đương nhiên muốn. Coi như ta mượn Bạch công tử, đến khi Thư Hàn không dùng nữa sẽ mang đến trả công tử. Bạch Chiêm không nói gì, chỉ cười. Cười đến khi Trang Thư Tình nghiến răng, nàng cũng cảm thấy lời này có chút không đúng, lại không biết nói gì cho phải. Thật ra mấy quyển sách này là Đỗ Bạch Chiêm nhìn thấy có thứ nào ở hội nguyên phủ xem thuận mắt đều cướp đoạt một lần mới thu hết vào tay, nếu nàng biết nàng sẽ không phải cắn dứt lương tâm vì chiếm tiện nghi của người ta. Sau khi dần dần hiểu Trang Thư Tình, hắn liền biết. Đối với Thư Hàn tốt một phần so với tốt với nàng mười phần càng hiệu quả hơn, trong mắt nàng để ý cũng chỉ có một người đệ đệ này. Nhưng rồi hắn lại không cam tâm trong mắt nàng chỉ có đệ đệ, hắn phải nhanh chóng kéo tên tiểu tử kia về phía mình mới được, cũng may tiểu tử kia cũng không khiến cho người khác ghét. Có người phụng bồi nói chuyện, lộ trình dường như ngắn hơn nhiều. Như trước là chân núi kia, xe ngựa ngừng lại. Từ trong xe ngựa ấm áp như xuân bước xuống, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay lầy trời, Trang Thư Tình dùng mình một cái. Phía sau có người đem áo choàng và mũ khoát cho nàng. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai, Trang Thư Tình dứt khoát làm như không biết, cũng không quay đầu, nói, đi thôi, sớm xong việc liền có thể về sớm. Bạch Chiêm một tấc không rời theo sau nàng, khi lên núi càng giống như Sam bám nàng không xa nửa bước, Trang Thư Tình cũng không cự tuyệt. Thanh Dương Tử đi ở phía sau kề thai nói nhỏ cùng Trần Nguyên, ngươi đoán ta ở trong xe ngựa nghe được cái gì? Công tử có thể nói lời dễ nghe để dấu người ngươi có tin không? Ta thật sự tưởng tượng không ra bộ dáng lúc đó của công tử sẽ như thế nào, ngươi có thể tưởng tượng ra không? Trần Nguyên lườm hắn một cái, cả ngày hôm cũng đều nhìn thấy. A, thật. Thanh Dương Tử vội vàng chạy theo đuổi kịp Trần Nguyên, ngươi mau hình dung lại, kể cho ta nghe. Về sau ngươi còn sợ không nhìn thấy? Trần Nguyên trợn trừng mắt, hắn chỉ sợ về sau mỗi ngày đều phải ủy nhận thấy bộ dáng ngốc nghếch của công tử, thật sự là. Có chút không nào ai nên lời. Càng đi, bước chân Trang Thư Tình càng chậm. Không phải đường không dễ đi, mà là có người khiến nàng không thể không nghĩ nhiều, tại nơi rừng núi hoang sơ, lại có người vì nàng mở một con đường, những cành cây ven đường đều bị chém rớt, đại thụ cản đường cũng đôn xuống, đi đường núi giống như nơi đất bằng, nàng đi rất dễ dàng không chút trắc trở. Ai có dụng tâm như vậy, không cần nói cũng biết. Chương 57, sinh tử do trời. Những con sói cần trị thương vẫn chờ trong sơn động, tiểu tử Niệm Niệm được sói đầu đàn chở trên lưng. Vừa nhìn thấy thân ảnh Trang Thư Tình, Niệm Niệm phóng xuống đất. Chạy tới, thanh âm non nớt bi thương truyền ra nhưng những người khác nghe thấy đều không hiểu. Trang Thư Tình nhắm chặt mắt, chấn định nói chết hai con, chỉ còn lại ba con đang trong tình trạng không tốt. Nàng đã tận sức, sinh tử do trời. Ta biết. Trang Thư Tình mở mắt ra, đem Niệm Niệm đang thương tâm cẩn thận bỏ vào bên trong túi nhỏ vẫn đeo bên người, điều này đã tốt hơn so với dự đoán của ta. Sói đầu đàn gật gật đầu với mấy người họ, xoay mình dẫn đường đi đến sơn động. Trên mặt đất cạnh đống lửa còn chất đống một ít cành khô. Cũng may khói không lớn, lửa chưa tắt, không khí trong sơn động trầm lắng đầy bất an. Khi Trang Thư Tình bắt đầu kiểm tra vết thương của lũ sói thì Thanh Dương Tử chen lấn tiến vào, hắn tuy không phải đại phu, nhưng y thuật cũng rất tốt, việc chẩn trị đối với hắn không có gì trở ngại, nhìn miệng vết thương kia chật chật nói, muốn sống, quá khó đi. Dù sao cũng phải chữa trị đến cùng mới biết được, chỉ tang trắng mang tới chưa. Mang theo, mang theo. Thanh Dương Tử nhanh chóng lấy ra một cuộn đưa cho Trang Thư Tình. Thứ này thật đúng là không phải hắn thì không ai làm được, dù vậy hắn cũng không thể làm được nhiều hơn, dù có thực sự rút gân hắn thì trong một buổi tối nhiêu đây đã là cực hạn. Chu Thất, giống như hôm qua đun chút tuyết thành nước đi. Vâng. Bạch Chiêm đá văng Thanh Dương Tử ra, ta giúp nàng. Thanh Dương Tử xoa cẳng chân bị đá đau than thở, việc này ta cũng làm tốt hơn công tử. Trần Nguyên vội lôi kéo Thanh Dương Tử đi giúp Chu Thất nấu nước. Chờ hai người bọn họ mang nước tiến vào, Trang Thư Tình đã đem những bộ dụng cụ xử lý sạch sẽ từ đêm trước mở ra, Thanh Dương Tử thấy những thứ mới mẻ liền tò mò đi qua, nhanh chóng tập trung tinh thần ngồi xổm bên cạnh Trang Thư Tình xem nàng muốn dùng như thế nào. Thịt bị hoại tử trên miệng vết thương đều phải cắt lọc hết. Công cụ chỉ có một bộ, ta làm trước, ngươi xem rồi làm theo. Thanh Dương Tử liên tục gật đầu, Bạch Chiêm liếc hắn một cái, người Thư Tình nói là ta. Vâng. Nghe hai người dành việc như vậy, có chút buồn cười, Trang Thư Tình mân mân miệng, ổn định lại tâm tình bắt đầu làm việc. Dao mổ hạ xuống cắt thịt nơi hoại tử, con sói vẫn mê man không tỉnh, chỉ có thân thể theo bản năng run run, giữ lại. Bạch Chiêm nhanh chóng thay đổi vị trí hai tay vững vàng cố định lại con sói kia. Trang Thư Tình ra tay rất nhanh, sử dụng dao mở khổng chút ngập ngừng, bình tĩnh không giống như một nữ nhân. Toàn bộ thịt hoại tới được cắt lọc hết, Trang Thư Tình lại lấy ra một lọ rượu thuốc có tác dụng sát khuẩn mạnh đổ lên vết thương, thân thể con sói bị giữ chặt kịch liệt run rẩy. Rất đau, người nhìn thấy đều biết. Sau khi tẩy trừ toàn bộ vết thương trên thân sói, Trang Thư Tình nói ta không có thuốc giảm nhiệt, chỉ có thể dùng biện pháp này, cảm giác được đau là tốt rồi, ít nhất còn sống, Thanh Dương Tử bôi thuốc cho chúng được rồi. Thanh Dương Tử cầm theo gói thuốc to bên người, lấy ra mấy viên màu xanh biếc bóp nát rồi giải để ùn nền vết thương. Một bên Trang Thư Tình rửa sạch tay, lấy kim và chỉ khâu ra, nhúng qua rượu thuốc, rồi hơ kim trên lửa, nàng không có găng vô trùng, phải tiếp xúc trực tiếp với vết thương nên có thể giảm thiểu nhiễm khuẩn tới mức nào thì hay mức đó. Hít sâu một hơi, không khí lạnh tiến vào ngực, khiến cho tâm của nàng an tĩnh lại, động tác tay càng ổn định. Kiểm tra lại dụng cụ đã chuẩn bị tốt, tiến hành khâu miệng vết thương. Tay trái dùng kẹp nhỏ giữ chặt chỗ thịt bị nứt ra, tay phải cầm kim chỉ. Dùng lực cổ tay và cánh tay tở tên ngoài bắt đầu xỏ xuyên qua da thịt, từng mũi khâu rất đều đặn vuông vức, những chỗ da hở bắt đầu dần khép lại, may từ trên xuống, dùng kẹp nhỏ lật mép vết thương, kim nhanh chóng xỏ qua, kẹp nhỏ thuần thục luồn buộc lại, liên tiếp rút ra xỏ vào, đến cuối cùng dùng kẹp nhỏ lòn qua chỉ thắt gút cố định mũi may cuối, lấy kéo, cắt chỉ, hoàn thành đường may, về sau cũng lặp lại như thế. Để đạt hiệu quả tốt nhất, Trang Thư Tình liên tục vừa khâu vừa cầm máu. Mấy người tính cả sói đều lặng lặng vây xung quanh nhìn, không dám có chút động tác, sợ ảnh hưởng đến người đang khâu may tuyệt diệu kia. Mà lúc này Trang Thư Tình đã sớm không còn cảm giác với bên ngoài, bản thân tập trung cao độ, toàn tâm toàn ý xử lý vết thương, ngay khi tiến hành nàng liền trở lại là một bác sĩ, chỉ quan tâm bệnh nhân. Cuối cùng cũng xong, tay Trang Thư Tình nhức mỏi rã rời, khối thân thể này mới 14, rốt cuộc vẫn quá yếu. Bôi thuốc một lần nữa. Thanh Dương Tử hiện tại tuyệt không đau lòng những viên thuốc bảo bối của hắn, lập tức nghe lời đem viên thuốc bóp nát dắt lên vết thương. Bạch Chiêm thấy nàng xoa cánh tay, liếc nhìn Trần Nguyên lập tức hiểu ý, liền cố định con sói thay hắn, hắn vội đến cạnh Trang Thư Tình kéo tay nàng qua ấn ấn, xoa xoa huyệt đạo cho nàng. Đau, nhẹ chút. Như vậy mới mau khôi phục. Nghĩ một lát là đã tiếp tục, Trang Thư Tình nhẫn mại ngồi xuống. Con sói này có 3 chỗ hoại tử tình trạng rất xấu, phải khâu 2 lớp khâu mũi lớn rồi khâu lại mũi nhỏ, lại thêm vài vết thương lớn, cái nào cũng cần khâu, càng không cần nói những con sói khác, con nào con nấy thật không có mấy chỗ lành lặng. Kế tiếp, Bạch Chiêm tiếp nhận dao để cắt thịt hoại tử, việc khâu lại vẫn do Trang Thư Tình làm, sau đó Thanh Dương Tử bôi thuốc, phối hợp rất ăn ý. Trang Thư Tình ngồi xổm xuống sờ sờ đầu con sói, giọng nói ôn nhờ u màng theo cổ vũ, cố lên, chống đỡ qua là tốt rồi. Đừng khiến cho bạn của ngươi thương tâm. Mí mắt khép chặt giật giật, nhưng lại không thể mở ra. Sờ sờ nó an ủi một chút, Trang Thư Tình lại tiếp tục công việc. Không cần phân công, trước khi Trang Thư Tình động tay, Bạch Chiêm đã tẩy trừ toàn bộ miệng vết thương, Trang Thư Tình liền bắt tay khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật. Mà khi Trang Thư Tình bận việc, ánh mắt Bạch Chiêm đều dừng trên người nàng không có rời khỏi. Trước đây hắn không dám quang minh chính đại ngắm nhìn nàng, lúc bình thường mà nhìn như vậy chắc chắn sẽ khiến Thư Tình không được tự nhiên. Thẹn quá thành giận không thèm cho hắn chút sắc mặt tốt, nhưng bây giờ Thư Tình lại không có cảm giác, Thư Tình nỗ lực cứu sống lũ sói, trên người như bao trùm một tầng sáng của ánh mặt trời, ấm áp khiến người nhìn không thể rời tầm mắt. Trưa nay không giống hôm trước. Nha hoàng từng người đưa từng hộp cơm lớn đến, đồ ăn còn nóng hổi khiến những người đang đói đến mức ngực dán vào lưng cảm thấy thật hạnh phúc. Vừa ăn Thanh Dương Tử còn vừa hỏi, tiểu thư nói cái thuốc giảm nhiệt kia là thứ gì? Có tác dụng gì? Nuốt cơm vào miệng, Trang Thư Tình tận lực giải thích. Đối với các lộ hủy thông, người này rất lợi hại, nàng tin hắn có thể làm ra được, khi bị thương, nếu không xử lý tốt thì vết thương rất dễ chuyển biến xấu, sưng đỏ, sinh mủ, phát sốt thậm chí bị hoại tử, dù có là vết thương nhỏ cũng sẽ trở thành vết thương chí mạng, có phải như thế không? Thanh Dương Tử liên tục gật đầu, mấy người khác cũng dựng tai nghe. Mà quan trọng nhất là khi những tình huống này xảy ra thì cơ thể sẽ sốt cao không hạ, càng sốt tình trạng lại càng xấu, nếu có thể hạ sốt, chuyển biến sẽ tạm thời ổn định. chúng ta có thêm nhiều thời gian để chữa trị. Cho nên thuốc hạ nhiệt rất cần thiết. Người đã nhìn thấy loại thuốc này.
Đã thấy.
Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh phía xa, ở thế giới kia, đây là loại thuốc rất thường được sử dụng, túi đầu lao đi khỏe mắt, nhưng ta không điều chế được. Thanh Dương Tử còn muốn hỏi, Bạch Chiêm đã lạnh giọng chen vào, không muốn ăn cơm thì lần qua một bên, đừng ngăn cản người khác ăn. Thanh Dương Tử lập tức ngậm miệng. Gắp một miếng thịt đặt vào chén Trang Thư Tình, Bạch Chiêm ôn hòa tựa như người vừa rồi lạnh giọng thốt ra lời nói kia không phải hắn.
Nàng mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.
Trang Thư Tình miễn cưỡng cười với hắn, túi đầu ăn cơm. Thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, Bạch Chiêm trong mắt xoẹt qua một suy nghĩ sâu xa. Lúc làm những dụng cụ này Thư Tình có nói là để mổ bụng phanh thây, khi đó chỉ cho rằng nàng giận dỗi nên mới nói vậy, hiện tại xem ra là thật, mỗi một bộ dụng cụ đều qua tay hắn, hắn biết rõ những dụng cụ này không phải là toàn bộ. Trước khi đến hội nguyên phủ nàng đã sống được 14 năm, những năm qua đơn giản đến cực điểm, cũng không có đi bất kỳ nơi đặc biệt nào. Ý dị thuật cũng không thể tự tưởng tượng ra. Nàng là học được từ đâu? Vừa rồi nàng thương cảm, là vì sao? Hắn muốn biết, nhưng lại không thể hỏi. Sẽ có một ngày Thư Tình chủ động nói với hắn, hắn chờ đến ngày đó. Nhưng bây giờ nàng còn chưa mở rộng lòng với hắn, không biết hắn còn phải chờ đến bao lâu. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, mọi người lại bắt tay vào việc, đem miệng vết thương của con sói cuối cùng xử lý ổn thỏa, nói những lời động viên nó xong Trang Thư Tình liền nhấc thẳng thắt lưng. Thật mệt. Thân thể này quá yếu, về sau phải có kế hoạch rèn luyện mới được. Một con sói kéo gốc cây thánh tâm quả đi tới. Vô cùng chân thành nhìn nàng. Ánh mắt Thanh Dương Tử sáng lên bổ nhào qua ôm lấy, thánh tâm quả. Là thánh tâm quả. Công tử, cho ta, cho ta. Cảnh này thật sự rất dọa người. Ngươi khi nào thì biến thành nữ nhân rồi giờ lại hỏi ta muốn thánh tâm quả. Trang Thư Tình nhíu mày, nữ nhân mới có thể ăn sao? Lấy tính cách của Bạch Chiêm tất nhiên không biết lời này có vấn đề, Trần Nguyên phản ứng mau, vội giúp công tử giải thích, thánh tâm quả là thánh phẩm bổ âm, nữ tử ăn vào rất tốt, nhưng là thứ này rất khó có được, dù xuất hiện cũng là cống phẩm đưa vào hoàng cung. Đãi ngộ này của nàng thật không thấp. Trang Thư Tình nhìn Thanh Dương Tử ôm cây thánh tâm quả không buông tay hỏi, ngươi muốn thánh tâm quả để làm gì?
Luyện dược.
Này, cho ngươi một quả. Thanh Dương Tử vươn ba đầu ngón tay. Nhìn thấy biểu hiện của công tử vai liền rụt lại, thu hồi một ngón, hai quả. Nhìn hắn buồn cười như vậy, Trang Thư Tình gật đầu nói, nếu như làm ra được linh đan rượu dược, ta có quyền lợi ưu tiên hưởng dụng không?
Không thành vấn đề.
Chọn hai quả lớn nhất, Thanh Dương Tử ôm lấy chạy trốn thật xa, không dám nhìn đến công tử. Bạch Chiêm lạnh nhạt liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, cuộc sống sau này còn dài, chẳng cần gấp gáp so đo với hắn. Đem năm quả còn lại đều hái xuống, Bạch Chiêm hỏi con sói, cây này còn có không?
Nga ô.
Nó nói phụ cận không có, nhưng một ngọn núi khác còn có mấy gốc cây.
Ngươi có thể dẫn ta đi không?
Chỉ cần hái quả, không cần bứng nguyên gốc như thế này về sau khi cần lại có cái mà dùng. Con sói nhìn Trang Thư Tình tỏ ý chấp thuận, xoay người đi hai bước lại dừng lại, như là đang đợi Bạch Chiêm.
Bạch Chiêm nói, ta rất mau sẽ trở lại, các ngươi chiếu cố nàng cho tốt.
Vâng. Lấy tốc độ của sói và Bạch Chiêm, thì thời gian trở lại sẽ không lâu, trong khoảng thời gian này, Trần Nguyên, Chu Thất và Thanh Dương Tử đều là đề cao cảnh giác, chỉ sợ có chút biến cố gì làm Trang tiểu thư bị thương, trong lời nói cảnh cáo kia của công tử, bọn họ nghe được uy hiếp. Dùng áo choàng bọc lại mười mấy quả Bạch Chiêm về còn nhanh hơn sói, nhìn thấy Trang Thư Tình vẫn nguyên vẹn trước mặt mới yên lòng.
Chúng ta xuống núi thôi.
Sói đầu đàn lúc này đã trở lại, ánh mắt tràn đầy thiện ý khiến Trang Thư Tình không còn cảm giác đây là loài động vật ăn thịt hung mãnh, nàng đến gần sờ đầu nó, giọng nói ôn nhu. Chu Thất thu thập không ít cảnh khô đặt trong sân động. Ngươi nhớ thêm tuổi thường xuyên, đừng để lửa tắt, ngày mai ta sẽ lại đến bôi thuốc cho chúng. Nhớ tới mình đã hứa với Thư Hàn ngày mai đi bái kiến Tô Văn, Trang Thư Tình dừng một chút lại nói có thể ngày mai ta đến trễ hơn một chút, ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ đến, niệm niệm quá nhỏ ta mang về trước.
Sói đầu đàn cọ cọ trong lòng bàn tay nàng tỏ ý nó hiểu được.
Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu nó tạm biệt, sói xoay mình trở lại đàn, nàng vẫy tay từ biệt, trong mắt nàng chúng là bằng hữu, không phải loài thú hoang dã. Hung hãn khiến người khác thấy liền tránh không kịp.
Họ đi rồi.
Ngao Ô Niệm Niệm có chút buồn bã rời khỏi trong vòng tay của Trang Thư Tình, thật luyến tiếc khi phải xa tộc nhân, nhưng nó không thể không có nàng bên cạnh.
Chương 58, Tâm tư,
tình ý. Trở lại xe ngựa, cửa ngăn cách gian trong và gian ngoài không khóa, nhiệt độ từ lò sưởi tỏa ra làm không khí xung quanh xe thật ấm. Từ trời tuyết mùa đông lạnh giá bước vào xe ngựa liền chuyển thành trời xuân ấm áp thanh tân, cảm nhận nhiệt khí từng chút một thấm vào người. Trang Thư Tình cảm thấy mỗi tế bào cơ thể đều được thả lỏng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sảng khoái, cả người nàng lộ ra dáng vẻ lười nhác, nhìn khác xa bộ dạng nghiêm túc thường ngày. Thanh Dương Tử, loại thuốc tê kia có tiến triển gì không? Thanh Dương Tử vẫn còn ôm hai quả thánh tâm không bông, cười tủm tỉm giống như mèo trộm được thịt, vừa nghe thấy Trang Thư Tình hỏi vấn đề này nhất thời im bặt. Sở trường lớn nhất của hắn chính là luyện dược, hắn am hiểu tất cả các loại thảo dược, vốn cho là chỉ cần có người nói ra được công dụng của thuốc là hắn tức khắc có thể điều chế, nhưng cái thuốc tê này thực sự đã kích hắn không nhỏ. Trang Thư Tình thấy hắn như vậy đã biết tiến triển không được thuận lợi, liền an ủi loại thuốc này vốn không phải dễ dàng làm ra, không điều chế được trong thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường, ngươi không cần thể hiện ra bộ dạng này. Cũng không phải là không có tiến triển. Vung thánh tâm quả xuống, Thanh Dương Tử xoa xoa cái hót, mấy sợi tóc không được cố định kỹ, vài sợi rơi xuống thái dương, chỉ là liều lượng không khống chế tốt, nên. Thanh đạo trưởng, mời dùng chén trà nóng. Nha hoàn nhanh tay lẹ mắt đưa chén trà qua cho hắn. Lúc Thanh Dương Tử tiếp trà thì chén có hơi bị nghiêng nên có chút trà hắt lên tay hắn. Thanh Dương Tử theo bản năng dương mắt, liền thấy nha hoàn kia đang hung hăng trợn mắt nhìn hắn, lại nhìn qua chỗ công tử, tốt rồi, ánh mắt kia nếu có thể biến thành ám khí, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Hắn nói sai cái gì? Chợt nghĩ tới lời nói vừa rồi của mình, Thanh Dương Tử nhất thời lạnh cả người, hắn hiện giờ đã biết mình nói sai cái gì, nếu như không có nha hoàn này chen vào, hắn đã đem câu bốn người đã chết này nói hoàn chỉnh. Vậy khẳng định là hắn xong rồi, thất sách, quá thất sách. Ngay cả đến sói, loài manh thú này nàng còn tận lực cứu chữa huống chi là con người, lại càng không thể nhẫn tâm đem người sống đi thử thuốc, nhưng mà đây là nàng yêu cầu, nên những người đó dù có chết 100 lần cũng xứng đáng. Tiểu Hân, ta thực tò mò, nếu như tỷ biết tỷ vì cứu một người mà bốn người phải chết thì sẽ có phản ứng gì? Ho một tiếng, Thanh Dương Tử hướng ánh mắt cảm tạ thật sâu với nha hoàn này. Trang Thư Tình tinh thần không quá tập trung. Nửa híp mắt nên cũng không chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ. Truy vấn nói, nên làm sao? Nên, đúng. Nên ta đã điều chỉnh cách phối dược một lần nữa, Trang tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ có thể làm ra loại thuốc tê này, còn có, thuốc giảm nhiệt kia ta cũng sẽ suy nghĩ cách làm. Đạo trưởng nếu thật có thể làm ra hai loại dược này thì đúng là tạo phúc cho ba tánh. Trang Thư Tình ngầm thở dài, đâu chỉ là tạo phúc cho ba tánh, quả thực là tạo phúc toàn nhân loại, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là không có người nào lợi dụng loại thuốc này khiến người khác mất đi trí giác. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đến khố phòng của ta lấy dược liệu sao? Chỉ cần ngươi có thể làm ra được thuốc tê và thuốc giảm nhiệt, ta liền cho ngươi đi đến đó lấy về ba loại, mặt khác, nếu như làm không được ta sẽ tính sổ toàn bộ với ngươi. Thật sao? Công tử, nếu như người gạt ta thì tâm nguyện cả đời này của nàng sẽ không thành sự thật đâu. Hắn vừa dứt lời lập tức biết mình nói sai. Sợ đến nỗi hai quả thánh tâm lăn từ trên người xuống cũng không màng nhặt lên. Hắn thật sự sợ đến không còn cảm giác, hồn bay đâu mất, đối với hắn mà nói luyện dược là đam mê, để có được dược liệu luyện dược hắn có thể đổi mạng, nếu vì hắn chọc giận mà công tử không cung cấp dược cho hắn thì thà giết hắn còn tốt hơn. Bỏ hắn lại đi. Công tử, ta sai rồi. Ta sai rồi, người nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Thanh Dương Tử thật hận không thể đánh miệng mình, trong lòng hối hận không thôi, hắn thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Trong mắt công tử không thể nào chứa một hạt cát, hắn thế nào lại nói như vậy, vậy không phải là đang chủ công tử bị rủi ro sao? Nhưng hối hận cũng đã muộn. Hai nha hoàn mỗi người kéo một cánh tay, dễ dàng ném hắn xuống xe ngựa. Trần Nguyên đi ngựa bên cạnh, từ cao nhìn xuống, đánh giá vẻ mặt cổ quái của Thanh Dương Tử, người đang yên đang lành sao lại ngã xuống. Thanh Dương Tử đứng lên vô vô tuyết trên người, mở miệng cười, không sao, không sao, đại tổng quản, chỉ là công tử có chuyện muốn ta truyền đạt. Trần Nguyên nhanh chóng xuống ngựa. Chuyện gì? Thanh Dương Tử kề sát vào, ngón tay lặng lẽ bắn ra một tia thuốc bột đại tổng quản, đắc tội, cho ta mượn ngựa dùng đỡ, đợi quay về sẽ tặng ngươi 100 viên tráng dương để bồi tội, yên tâm, dược này chỉ có thể chế trụ ngươi trong nửa khắc, bằng tốc độ của ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp xe ngựa công tử. Thật may công tử chỉ vứt hắn khỏi xe ngựa cũng không nói đuổi hắn, hắn phải chạy trước tránh xa tầm mắt công tử, nếu không công tử thấy hắn lại trướng mắt thì khó nói lắm. Thân Trần Nguyên không thể động, miệng không thể nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Dương Tử xoay mình lên ngựa biến mất ngay trước mắt mình, tức giận đến đau răng. Thanh Dương Tử, ngươi khá lắm, xem lão tử trở về làm thế nào thu thập ngươi, dược liệu hàng tháng sẽ giảm đi một nửa, không, giảm một nửa rồi lại giảm tiếp một nửa, đến lúc đó ta sẽ trông mắt lên nhìn ngươi đến cầu lão tử thế nào. Nhưng mà sau khi trở về hắn mới phát hiện lượng dược liệu của Thanh Dương Tử chẳng những không thể giảm, đãi ngộ còn tăng thêm, hắn muốn cái gì liền phải cho hắn cái đó, chất lượng tất yếu còn là thượng hạng. Tức giận này hắn nhịn xuống, đợi đến lúc có cơ hội hắn sẽ tính toàn bộ sổ sách với Thanh Dương Tử. Đương nhiên, hắn tạm thời không biết, có đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc. Ở bên trong xe ngựa, thấy Thư Tình không muốn tiếp tục đề cập đến đề tài này, Bạch Chiêm vốn định kiếm chuyện khác để nói, thật không ngờ Trang Thư Tình lại chủ động trò chuyện với hắn. Bạch công tử làm việc thật dụng tâm, ơn này người trong thiên hạ đều sẽ ghi nhớ. Ta theo tâm ý bản thân mà làm, không cầu thiên hạ cảm tạ, chỉ cần nàng hiểu. Đối với người xuyên không như Trang Thư Tình, sống thời hiện đại bao nhiêu năm có thể không hiểu chuyện tình cảm sao, nhưng hiểu là một chuyện, có thể chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Học sinh trung học đã biết yêu đương, nhưng nàng thì khác, đã 30 tuổi còn chưa có mối tình chân tâm thật ý nào, cũng chẳng có ý định kết hôn. Bây giờ Thư Hàn đã được bái danh sư, có Tô tiên sinh nâng đỡ bà ban, đố kỵ chắc chắn cũng nhiều hơn, nàng không muốn khiến cho chuyện trở nên quá mức phức tạp, Bạch Chiêm hắn không ngại phiền phức nhưng nàng ngại. Lại nói Bạch Chiêm ở nhà nàng tự do ra vào, dù nàng gật đầu hay không gật đầu thì cũng không còn quan trọng, Bạch Chiêm đã đem chuyện này thành chuyện hiển nhiên, Trang Thư Tình có thể ngại lời bàn tán sao, chỉ cần mình hiểu bản thân trong sạch thì có gì phải sợ. Nàng chỉ có thể bày ra bộ dáng nghiêm nghị không thể xâm phạm, thấy bản thân mình có thể làm được như vậy quả thật rất lợi hại. Nói không chừng người ta còn tưởng nàng đang hoan nghênh người nhà. Vậy, có thể suy nghĩ về phương diện yêu đương không? Tuy rằng số tuổi thật của nàng so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng nàng vẫn rất ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nàng lại không phải linh hồn thật sự của thân thể này, cảm thấy mình thân bất do kỷ, nàng có thể yêu sao? Cùng với một người quyền quý như hắn bàn luận chuyện yêu đương, nàng thật cảm thấy đây là đãi ngộ ông trời dành tặng nàng, không phải sao? Hắn cung cấp cho nàng mọi thứ nàng cần, lo cho nàng từng chút một, tôn trọng ý kiến của nàng, thấu hiểu tâm tư nàng. Bạch, nàng không cần, vậy thử nhìn từ phương diện khác, thử cho nàng một chỗ dựa để nàng có thể tùy ý cáo mượn oai hùng, xem sao, chỉ cần nàng không cần giống như những nữ tử cổ đại, một bước cũng không được ra cổng, thì đặc quyền này cũng có thể chấp nhận. Cáo mượn oai hùng ở đây ý là kẻ yếu mượn oai phong của kẻ mạnh để làm những việc vượt ngoài năng lực của mình. Tình yêu, nàng đã từng chờ mong, thậm chí đã từng có, đến cuối cùng tuy người đối phương lựa chọn dung mạo không bằng nàng, dáng người không bằng nàng, phẩm tính cũng không bằng nàng, nhưng ra thế lại mạnh hơn nàng, nhưng dù sao thì khoảng thời gian đó cũng thật đẹp. Loại hạnh phúc này, bầu không khí ngọt ngào này chỉ có tình yêu có thể đem lại. Một khi đã như vậy, thì thử cảm thụ lại một lần, như thế nào? Còn về phần kết quả ra sao? Chỉ cần nàng không ôm ảo tưởng, thì sẽ không đến nỗi thất bại thảm hại. Bạch công tử cảm thấy hiện tại như thế nào? Sao? Bạch Chiêm không biết nàng đang nghĩ chuyện gì, chỉ ngưng thần nhìn nàng. Trang Thư Tình một tay nâng cầm lên, lười biếng nói, không có ích lợi lôi kéo, không có người khác làm phiền, cũng không có những nữ tử đến tranh thủ tình cảm khiến cho người khác đau đầu. Ta không cần vàng bạc phú quý của Bạch công tử, không cần quyền thế mưu lợi của ngài, không cần ngài nghĩ biện pháp đến dấu ngọn, không cầu ngài làm chuyện mà người khác không làm được, có trà thì cùng uống trà, đến bữa cơm thì mọi người cùng nhau ăn như người một nhà. Cách thức ở chung như vậy, có phải rất tốt hay không? Chúng ta có thể như vậy sao? Trong lòng Bạch Chiêm xẹt qua một ý nghĩ, nhưng lại không dám khẳng định Trang Thư Tình rốt cuộc đang muốn biểu đạt ý tứ gì, nếu có thể như vậy. Ta biết một cánh cửa mong manh không ngăn được Bạch công tử, cái gọi là thanh danh đối với Bạch công tử mà nói cũng không đáng giá để nhắc tới, mặc kệ ta làm cái gì, mặc kệ ta có thái độ gì cũng không thể thay đổi chuyện ngài đã quyết định, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, về sau cứ như vậy đi, bản thân ta đang có hiếu kỳ, đối với người ngoài, ngài không cần làm cho ta mất mặt đã là tốt rồi. Bạch Chiêm cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình. Ý tứ của Thư Tình là, đồng ý. Nguyện ý sau khi hiếu kỳ qua sẽ thành thân cùng hắn. Bất quá cũng mong Bạch công tử nói trước với thê tử sau này của ngài, khi nàng vào cửa ngài cũng đừng coi chỗ ta là một môn đình nhỏ để lấy uy phong của ngài mà đùa giỡn. Hơn nữa chuyện ta nói với công tử cũng chỉ tồn tại đến khi Bạch công tử thành thân. Trang Thư Tình buông tầm mắt xuống, đây là hạn định cuối cùng của ta, mong Bạch công tử tôn trọng ta một phần. Tới khi đó, nàng hẳn là sẽ rời Hội Nguyên phủ. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất nàng có thể nghĩ đến. Người như Bạch Chiêm không phải nàng muốn không cần có liên quan liền sẽ thành không có liên quan, nàng càng đẩy người ra xa, đối với hắn mà nói lại càng khiến hắn mưu cầu bằng được, vậy thì liền đổi cách khác, đem quyền chủ động nắm trong tay, sẽ không khiến cho cục diện trở nên không thể khống chế. Nếu như thực sự chọc hắn giận, khiến hắn cố ý muốn lấy nàng vào cửa, nàng căn bản không có sức phản kháng. Đây là một xã hội nam quyền. Huống chi, nàng cũng không phải kẻ đầu gỗ. Ta sẽ không cưới ai khác ngoài nàng. Bạch Chiêm bỗng nhiên liền hiểu thế nào là cảm giác đau lòng, hắn không biết là bản thân mình làm sai việc gì, nhưng cũng biết Trang Thư Tình quyết định như vậy là vì bị hắn từng bước ép sát. Kết quả trở nên như vậy, hắn thật may mắn khi bản thân mình không bị nàng bức điên. Chống lại tầm mắt kinh ngạc của Trang Thư Tình, ánh mắt Bạch Chiêm cười đến nhu hòa, thoáng ánh lên tình ý chân thành, ta chưa có vợ, cũng chưa có đính hôn, lần trước cha ta đến cửa hàng để nhìn nàng, bởi vì ta nói với phụ thân là muốn cưới nàng. Lòng tràn đầy rối rắm, nhất thời đầu óc nàng như bị một hồi trống đánh mạnh, lời nói chân thành vừa rồi đã khiến tâm tình tranh thư tình luôn chấn định xuất hiện vết nước. Làm sao có thể, làm sao có thể? Người quyền quý đều chú ý môn đăng hộ đối, nàng thì có cái gì? Bạch Chiêm sao có thể có ý nghĩ như vậy, gia đình của hắn lại có thể đồng ý sao? Tuy rằng ta thành thân với ai phụ thân không thể xen vào, nhưng người cũng chưa từng phản đối, còn nói xính lễ tùy ta đến khố phòng của người để chọn. Trang thư tình ngồi thẳng người, trừng lớn mắt, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Bạch Chiêm nắm bàn tay không quá mềm mại của nàng, do trong thời tiết như vậy mà lại hai ngày liên tục xử lý vết thương nên có chút sưng đỏ, ta biết nàng không tin, vậy thì nàng có thể chờ xem, hai năm sau ta nhất định cưới nàng vào cửa. Ta không muốn có chung một phu quân với những người khác. Sẽ không có người khác. Trang thư tình không tin, nàng không tin Bạch Chiêm có thể tốt như vậy, cũng không tin bản thân mình có mệnh tốt, có thể gặp được người như vậy. Cái gì nàng cũng không cần nghĩ, chỉ cần làm chuyện nàng muốn làm, đến một ngày nào đó nàng sẽ thông suốt. Bạch Chiêm dùng sức nắm chặt tay Trang thư tình, nói ra lời chân thành nhất trong cuộc đời hắn. Chương 59, khúc mắc. Làm chuyện nàng muốn, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, ta cũng có thể bảo hộ nàng chu toàn. Một câu nói cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu nàng, đến nỗi đầu óc nàng giống như không đủ dùng, chỉ có thể chứa được một câu như vậy. Khi tắm rửa, khi xử lý những dụng cụ, khi chăm sóc cho Niệm Niệm, động tác Trang thư tình đều giống như máy móc, tất cả mọi thứ trong đầu đều là ánh mắt Bạch Chiêm khi nói lời này. Nàng không tin, cũng biết không thể tin, nhưng đấy luôn loại muốn tin, tin tưởng nam nhân có thể nói ra lời nghiêm cẩn mà thâm tình này. Nàng phải làm sao để tin đây? Cả đêm Trang thư tình lăn qua lộn lại không ngủ được, buổi sáng thức dậy vành mắt đều đen, dùng chút son phấn mới mở đi một chút. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy đầu sỏ khiến hai mắt của nàng biến thành mắt gấu trúc đang vòng hai tay trước ngực dựa vào xe ngựa chờ nàng, bước chân nhất thời liền dừng lại. Bởi vì phải đến bái kiến tiên sinh của Thư Hàn, tuy rằng Trẻm thư tình vẫn ăn mặc mộc mạc như trước nhưng vài món trang sức đơn giản lại khiến nàng thoạt nhìn thành thục hơn, càng thêm xinh đẹp. Bạch Chiêm không chút nào che giấu ánh mắt tình si, thong thả bước chân đến gần nói, ta có chút quen biết với Tô Văn, ta đi với nàng đến chỗ hắn. Không cần phải như thế. Trang thư tình lắc đầu, ta là tỷ tỷ Thư Hàn, bái kiến là việc phải làm, Bạch công tử. Trang thư tình muốn nói ngươi lấy thân phận gì để cùng đi, nhưng lại nghĩ với tính cách của hắn thì hắn sẽ nói ra những lời kinh thế hai tục khiến người khác biết rõ là không có đạo lý lại không thể biện giải thôi thì đơn giản cho đỡ phiền đành đem lời chưa kịp nói nuốt về, cũng là quen biết. Vậy Bạch công tử ngày khác lại đến. Nàng nghĩ nhiều làm gì, ta tới đó, hắn mừng còn không kịp, ngày thường hắn muốn mời ta còn lười đi. Có thể tự cao tự đại như vậy đương nhiên cũng chỉ có một người này, Trang thư tình không muốn chậm trễ thời gian. Cũng không tranh cãi nữa, trực tiếp đi lên ghế dài trên xe ngựa, đang muốn đón đệ đệ, chợt nghe nam nhân kia nói, Trần Nguyên, đem ngựa dắt lại đây. Dù Trang thư tình không hiểu cưỡi ngựa cũng có thể nhìn ra đây là con ngựa tốt. Tuy rằng nó chưa trưởng thành hẳn nên còn thấp hơn một chút so với ngựa của Trần Nguyên. Vỗ vô đầu ngựa, Bạch Chiêm nhìn về phía Trang Thư Hàn, về sau ngươi muốn đi theo Tô Văn. Trang Thư Hàn gật đầu, hắn nhìn ra được tỷ tỷ đối với nam nhân này không giống như trước, nên hắn cũng thu lại địch ý của mình. Thay vì mỗi ngày đi bộ, ngồi xe, chẳng bằng cưỡi ngựa cho tốt tiết kiệm không ít thời gian lại có thể theo Tô Văn học thêm nhiều thứ, giống ngựa này rất tốt, chưa đến 2 tuổi, tặng cho ngươi dùng rất hợp. Trang Thư Hàn cũng không đáp lời. Nhìn về phía tỷ tỷ, Bạch Chiêm cũng nhìn nàng. Khí thế bất đồng, cao thấp chênh lệch, diện mạo cũng không có một chút tương tự, nhưng ánh mắt đồng thời nhìn nàng lại khiến hai người thoạt nhìn ngoài ý muốn có gì đó rất giống nhau. Trang thư tình không dám nói mình rất hiểu Bạch Chiêm, nhưng có một điểm nàng biết, mỗi lời hắn nói đều đã định sẵn không cần dị nghị. Vậy thì cần gì làm chuyện dư thừa? Cảm ơn Bạch công tử đi. Trang thư Hàn nhấp môi dưới, thanh âm không buồn, không vui, cảm ơn Bạch công tử hậu tạo. Đại thắng như ý nguyện Bạch Chiêm một chút cũng không thấy bản thân mình có gì không đúng khi bắt nạt mờ đứa nhỏ, vô vô vai hắn bày tỏ thân thiết. Ngay trước mặt đệ đệ người ta liền theo đôi tỷ tỷ lên xe ngựa. Một đường này, Trang Thư Hàn ngồi trên lưng ngựa cực kỳ không thoải mái. Nhiệm vụ của Trần Nguyên chính là không để cậu em vợ tương lai nữa xuống ngựa, hắn bám sát bên cạnh. Phóng ánh mắt nghiêm nghị, hắn ghé gần vào Thư Hà nhoài, thật muốn để tỷ tỷ cậu hy sinh cho cậu cả đời. Đương nhiên không muốn. Trang Thư Hàn không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Nhưng mà Bạch công tử không xứng đôi với tỷ tỷ. Cậu làm sao biết công tử nhà ta không xứng lệnh tỷ? Nhìn vẻ mặt không đồng tình của Trang Thư Hàn, Trần Nguyên bật cười, cậu cảm thấy nhân tài thế nào mới có thể sánh đôi cùng tỷ tỷ? Cậu có thể chắc chắn tìm được người so với công tử của ta càng có năng lực hơn, càng quan tâm Trang tiểu thư, yêu thương, lo lắng cho tiểu thư hơn. Hắn không thể cam đoan. Nhưng Bạch công tử và tỷ tỷ, hắn thực thấy không có khả năng. khoảng thời gian này, hắn cũng nhận thức một ít người. Cùng trường, cùng bằng hữu, học sinh lúc trước của Trần Tiên Sinh, hắn từng hỏi thăm về Bạch Công Tử, nhưng không người nào biết Hội Nguyên Phủ có một người như vậy. Nếu như nói người này là một cái thùng rỗng, hắn không thể tin, nôn hành cử chỉ, hạ nhân bên người, còn có chiếc xe ngựa trước mắt này không phải ai người bình thường có thể sử dụng. Như vậy thì chỉ có một khả năng, người này so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn, không phải ai cũng có tư cách hiểu biết ra thế, tin tức. Tỷ tỷ nếu như gả cho một người có thân phận bối cảnh như vậy, hắn phải như thế nào mới có thể trở thành chỗ dựa cho tỷ tỷ? Gia đình quý tộc có thể chấp nhận nữa tỷ sao? Hắn thực rất lo lắng. Tiểu tử, chỉ cần học hành cho tốt, mau chẳng sỏi chút tiền đồ mới không phụ tấm lòng của tỷ tỷ, những chuyện khác không cần lo, công tử nhà ta rất thành tâm, nếu như thực sự có một ngày hai người đường ai nấy đi, thì với tính tình bao che khuyết điểm của công tử cũng sẽ bạ hộ chu toàn cho tiểu thư, lãng phí thời gian suy nghĩ chuyện người không bằng xem thêm vài quyển sách, đối với tiền đồ sau này càng hữu dụng gấp trăm lần. Đúng vậy, hắn nghĩ nhiều hơn nữa thì có thể có năng lực gì, dù lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, cũng không mảy may giúp được tỷ tỷ. Hắn quá yếu ớt. Nắm chặt dây cương, Trang Thư Hàn thề với mẫu thân đã qua đời của mình, hắn sẽ khiến mình trong thời gian ngắn nhất có đủ năng lực bảo hộ tỷ tỷ. Quản gia, dạy ta cưỡi ngựa đi. Trần Nguyên nhướng mày, ta rất sẵn lòng. Hôm qua Tô Văn Thu nhận đệ tử liền biết được tỷ tỷ Thư Hàn muốn đến cảm tạ, hắn cố ý không ra ngoài vào buổi sáng dành thời gian ở nhà chờ. Sư đệ đã nói qua với hắn bọn họ không có cha mẹ, chỉ có hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, có thể dạy được đệ đệ xuất sắc như vậy, nghĩ đến vị tỷ tỷ kia nhất định có điểm hơn người, hắn không khỏi cảm thấy có chút trông mong. Khi gặp mặt, hắn có chút giật mình, hắn không nghĩ tỷ tỷ cư nhiên nhỏ tuổi như vậy, nếu đi một mình hắn chắc chắn cho rằng là giả dạng. Bất quá càng khiến cho hắn không thể tưởng, người đến của hải tỷ đệ Thư Hàn lại là Bạch Chiêm. Ta nơi này không có trà ngon. Bạch Chiêm sớm có chuẩn bị, liếc nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên dâng lên một bao lá trà. Thấy tư thái thủ hộ của Bạch Chiêm đối với Trang Thư Tỉnh, Tô Văn mừng rỡ kém chút cười to. Vốn tưởng rằng lúc trước thu hai người đệ tử có tư chất như vậy đã là nhân trung chi long, nhưng không ngờ hiện tại lại thu được một người so với hai người kia còn sâu hơn một bậc, đây vốn là chuyện vui lớn nhất trong đời hắn. Nhân trung chi long, rồng trong loài người. Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới, tiểu đệ tử này cư nhiên có quan hệ như vậy với Bạch Chiêm. Thật là một chuyện quá thú vị. Nâng lá trà trên tay, ước chừng phải được nửa cân, không biết về sau còn có thể có chút trà này để uống hay không. Trang Thư Tỉnh thấy hai người cổng tiếp tục nói chuyện, Bảo Châu biết y đem lễ vật đã chuẩn bị tốt đưa lên, 10 cân thịt, một ít rau dại. Đây là quy củ từ lâu, nhưng mà nàng nghĩ Tô Văn có địa vị khác biệt, nàng lại bỏ thêm một bộ nghiêng mực tốt nhất cùng với một hồng bao. Tô Văn cũng không nhìn kỹ, liếc mắt ý bảo quản gia tiếp nhận, thái độ đối với Trang Thư Tỉnh như văn bối. Sớm nghe sư đệ nói qua Thư Hàn có được hôm nay tất cả đều nhờ công lao gia tỷ, hiện tại nhìn thấy quả nhiên không sai. Bất quá so với tưởng tượng của ta tuổi hơi nhỏ một chút, tuổi tác không sai biệt lắm với Nhung Nhi ta. Về sau hãy thường đi lại quen biết nhau. Tô tiểu thư nếu không ghét bỏ, tiểu nữ tất nhiên rất vui mừng. Ha ha, tốt, đúng ra hôm nay tỷ đệ các ngươi đến ta phải gọi huynh đệ tỷ muội bọn họ tới gặp, bất quá có Bạch công tử nên ta không dám. Làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Chiêm. Tô Văn mỉm cười nói, nếu như được Bạch công tử nhìn chúng còn gì tốt hơn, nhưng nữ nhi của ta lại đang chờ gả, chỉ khiến Bạch công tử trướng mắt, ngốc nữ nhi của ta, toàn làm ta đau đầu. Đưa trà đây. Tô Văn theo bản năng liền giấu trà ra sau, khi phản ứng kịp mới phát hiện hắn thật mất mặt trước tiểu đệ tử. Không khỏi cười mắng, không phải lấy của ngươi chút lá trà thôi sao? Sao keo kiệt như vậy? Trần Nguyên, mang phong thư đến cho cha ta, nói ta đưa cho Tô Văn nửa cân lá trà. Được, được, được. Ta sợ ngươi. Tô Văn nhấc tay đầu hàng, theo như hắn biết, một năm hoàng thượng cũng chỉ được từ nhi tử này nửa cân trà hiếu kính, nếu biết Bạch Chiêm đưa hắn nửa cân, khỏi cần nói lá trà không được uống, không chừng hắn còn bị làm khó. Hoàng thượng nếu thật quan tâm hắn, hắn chịu không nổi. Bất quá. Thứ tốt của ngươi nhiều, tìm mấy thứ hữu dụng cho Thư Hàn, như vậy cũng không lãng phí. Còn cần ngươi nói sao, ta đã chuẩn bị tốt. Vậy có thể tạm chấp nhận. Nếu mấy thứ đó không tốt bằng đồ của ta thì ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Là cái gì? Sách của Trừ Sáng Tiên Sinh. Trên mặt Bạch Chiêm không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại giấu không được chút tự đắc, phân lượng có đủ hay không? Trang Thư Hàn cả kinh trừng to mắt, sách Trừ Tiên Hiển. Cho hắn. Tô Văn cũng kinh ngạc, hắn sống qua vài thập niên, dù trong tay hắn cũng có một bản, nhưng không đầy đủ, hắn không nghĩ tới Bạch Chiêm lại có trình độ này, hắn rõ ràng nhất, loại sách này không dễ tìm chút nào. Mấy quyển? Ba quyển. Đại thiện, lễ này ta thay Thư Hàn nhận, Thư Hàn, cảm ơn.
Này, thật sự có thể nhận. Trang Thư Hàn theo bản năng nhìn về phía tỷ tỷ, Trang Thư Tình khẽ gật đầu, trước tỷ tỷ đã nhận thay đệ, không sao, đệ cứ nhận lấy đi.
Vâng, tỷ tỷ. Ánh mắt Trang Thư Hàn phức tạp nhìn về phía Bạch Chiêm, tạ Bạch công tử hậu tạo.
Lời này hôm nay hắn đã nói hai lần, tuy vẫn không cam lòng như trước, nhưng qua việc này hắn cũng thấy được Bạch Chiêm thật sự dụng tâm, nhịn không được nghĩ, nếu hắn có thể một mực đợi tỷ tỷ thì tốt rồi.
Trao đổi một hồi, Trang Thư Tình đứng dậy cáo từ, về sau, tiểu đệ xin giao tiên sinh, mong tiên sinh dạy hắn đạo lý làm người, mỗi một bước đều có thể vững vàng tiến tới, đạt được tiền đồ, công lao của tiên sinh tiểu nữ ghi lòng tạc dạ.
Ta sẽ tận lực, có người thua tỷ như ngươi, Thư Hàn chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở.
Nghĩ đến sau khi rời Trang ra, tỷ tỷ đều tự bản thân làm hết mọi chuyện, hốc mắt Trang Thư Hàn đỏ ửng, đúng, ta chắc chắn sẽ đạt thành công danh, không để nương ở dưới cựu tuyển không an lòng, cũng sẽ không để tỷ tỷ thất vọng.
Trang Thư Tình vỗ vỗ cánh tay hắn, cái gì cũng không cần nói, một động tác nhẹ nhàng lại hơn thiên ngôn và ngữ.
Bạch Chiêm nói khẽ, Thư Tình, nàng lên xe ngựa chờ ta một lát.
Trang Thư Tình đáp ứng, xoay người rời đi.
Tô Văn đưa Thư Hàn đến thư đường đọc sách xong quay lại, ý cười thu liễm, hoàng thượng cũng biết.
Chuyện của ta sao có thể để người kia làm chủ?
Tô Văn nhíu mày, không biết khuyên cái đầu lửa quật cường này thế nào.
Năm đó hoàng thượng có thể quen biết Bạch Thị cũng bởi hắn, nhưng hắn không nghĩ sự tình sau này lại phát triển thành như vậy.
Hắn cùng Bạch Thị là bà con cách mấy đời, Bạch Chiêm lúc nhỏ hắn có gặp qua, lúc đó hắn cũng không biết là huyết mạch của hoàng thượng.
Khi đó thân thể Bạch Chiêm không tốt, gây yếu đến đáng thương, hắn không biết Bạch Thị dùng biện pháp gì khi hiểu Bạch Chiêm có thể thay hình đổi dạng, ngẫm lại cũng biết không phải chuyện dễ.
Sau này Bạch Thị qua đời không lâu, hoàng thượng hỏi thăm hắn chuyện về Bạch Chiêm, hắn mới biết sự thật, nguyên bản hắn còn sợ hoàng thượng có ý khác, không nghĩ ngài thế nhưng lại dung túng cùng sủng ái như vậy.
Hoàng tử khác không dám có hành động, không dám nói lời dư thừa, còn Bạch Chiêm chuyện gì đều thể hiện rõ ràng, ngay cả kính ý cũng không biểu hiện bao nhiêu, nhưng cố tình người được hoàng thượng quan tâm nhất lại chính là Bạch Chiêm.
Hắn yên tâm, nhưng cũng cảm thấy lo lắng, bất kỳ ai cũng không thể cam đoan hoàng thượng tuy đặc thù đối đại nhưng có thể kéo dài trong bao lâu, ai có thể chắc chắn mà không bao giờ thay đổi thái độ.
Hắn không dám ôm cái vọng tưởng này.
Thôi, 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 nếu thực đến lúc đó bản thân hắn hy vọng có thể giúp đỡ một hai.
Chương 60, phát sinh biến cố.
Bạch Chiêm ở lại không phải vì nói chuyện này, mặc kệ làm thế nào, phải giúp Trang Thư Hàn trưởng thành, không cần biết xuất thân ra sao, chỉ cần đệ đệ nàng có tiền đồ, nàng mới có thể sống thật sự vui vẻ. Thư Tình muốn nhìn thấy Trang Trạch Lương hối hận, ta sẽ giúp nàng toàn nguyện.
Trang Trạch Lương là
thân sinh phụ thân.
Bạch Chiêm lạnh lùng kể lại, vì một người thiếp thất liền đem chính thất ép buộc đến chết, sủng ái thứ tử thứ nữ, kém chút khiến hai tỷ đệ không còn mạng, nếu không có.
Hừ. Tô Văn sau khi biết hai tỷ đệ từng trải qua quãng thời gian như vậy, trầm mặc một lát mới ngẩng đầu nói, ở trên người Thư Hàn đúng là nửa điểm cũng nhìn không ra.
Lúc mới đến hội nguyên phủ thì có thể nhìn thấy nét phẫn hận, không cam lòng trong ánh mắt, nhưng nhờ có Thư Tình dẫn đường, hiện tại hắn đã hiểu không cần thù hận chỉ cần bản thân đạt được tiền đồ, có năng lực, đã khiến bọn người kia hối hận không kịp.
Thư Hàn định đầu năm sau sẽ hồi hương tham gia thi đồng thử, ngươi đừng ngăn cản, lấy bản lĩnh của hắn chưa chắc không thể đậu.
Hắn mới có 10 tuổi.
Tô Văn không đồng ý lắm.
10 tuổi thì thế nào, dù học trò 15 tuổi cũng ít người chủ ổn như hắn, tuổi lớn hay nhỏ không quan trọng. Chỉ cần hắn đủ bản lãnh, hơn nữa hắn cần có công danh, ta không sợ hắn nổi danh, ta chỉ sợ hắn không chịu nổi trọng dụng khiến Thư Tình thất vọng.
Ta đời này thế nhưng còn có thể nhìn thấy ngươi suy xét tính toán thật dụng tâm vì bảo hộ một người.
Tô Văn lắc đầu cảm khái, ngươi xem trọng hắn như vậy ta thực chờ mong ngày hắn công thành danh toại.
Bạch Chiêm tay chắp sau lưng ung dung nói, chắc chắn.
Trang Thư Tình đang miên man suy nghĩ một số chuyện, Bạch Chiêm đã trở lại, trở về hay lên núi.
Ta thứ gì cũng không mang, về lấy đồ trước. Mặt khác cần mang theo chút dược.
Dược có sẵn, ta đưa nàng trở về.
Đã quen đường, mọi người lên núi đều có chút nhẹ nhàng khoan khoái.
Lần nào đến Thư Tình cũng có quả, dược liệu quý, món ăn dân dã, hoa quả đặc biệt của trời đông giá rét, có lúc bầy sói đào tặng nàng cả cây nhân sâm rừng hơn trăm năm.
Tuy rằng lo lắng nhờ y đều, cũng vất vả nhiều, nhưng những gì đạt được thật đáng quý.
Nàng cứu chúng không vì đợi chúng trả ơn nhưng những món quà ấy là tấm lòng của chúng, chúng thân cận với nàng, yêu mến. Hoan nghênh nàng, nàng rất vui.
Giao thừa đến gần.
Cơm tất niên đã chuẩn bị phong phú, phần lớn những mẩm trệ bàn đều đến từ Bạch Phủ, vì thế cơm giao thừa cũng nhiều thêm một người.
Bạch Chiêm 20 tuổi đầu, đây là bữa cơm hắn háo hức chờ đợi nhất, hắn nôn nóng không thể ngồi yên một chỗ, loay hoay ra vào phòng bếp phụ việc này giúp việc kia, món nào của Thư Tình cũng tưởng ngon ngào ngạt, đôi tay thoăn thoắt khuấy đảo, lên món, bóng bấy dầu mỡ không gì đẹp hơn. bưng cẩn thận, đừng để bị phỏng. Mấy ngày không xuống bếp, thật vất vả làm xong mấy món cho tất nhiên, lên bàn cơm tay chân đã mỏi nhừ. Bạch Chiêm không còn chút khí thế bức người như bình thường, tươi cười vui vẻ, chỉ vào đĩa cá nói, ta biết ăn cá chia tay năm cũ. Lại chỉ vào cái bánh mật hình sao. Cái này gọi là năm nay càng tốt hơn năm trước. Chỉ vào sủi cảo, đây là bao vào phúc vận, đại cát đại lợi. Ta chỉ biết bao nhiêu thôi. Ta còn tưởng ngươi chỉ biết ăn. Trang Thư Tình lại chỉ mỗi loại đồ ăn nói ra lời may mắn, cắt tường như ý, mọi sự thuận lợi, sinh hoạt mỹ mãn, náo nhiệt vui vẻ, đoàn tụ đầy nhà. Giống như tất cả lời dễ nghe đều bị nàng nói hết. Nếu như mọi lời chúc đều thành sự thật, ta muốn nói ra càng nhiều. Múc cho Thư Hàn chén canh, tay dừng một chút, cũng múc cho Bạch Chiêm một chén, cuối cùng mới đến phiên mình, cùng ăn đi, sủi cảo làm rất nhiều, giờ tí còn có thể ăn thêm. Ăn được lường bụng, Trang Thư Tình bưng chén trà, mỉm cười, thân tình nói, lấy trà làm rượu, chúc cho chúng ta năm mới vui vẻ. Ta rất vui vẻ. Bạch Chiêm nâng trà uống một hơi cạn sạch, lần đầu tiên hiểu được bữa cơm gia đình có cảm giác gì. Như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy từ ngữ nào để miêu tả, Bạch Chiêm đặt tay lên ngực, nơi này, thật đấy. Trang Thư Tình không hiểu sao hốc mắt lại ở bước, vội nghiêng đầu nhìn đệ đệ, Thư Hàn, đệ thì sao? Vui vẻ không? Đệ rất vui. Trang Thư Hàn nhìn một bàn toàn đồ ăn, nhớ năm đó, chúng ta chỉ có thể ăn cơm thừa canh cạn, để những món ngon nhất lại cho nương, nương bệnh không thể xuống giường chẳng ai quan tâm, giao thừa không có đại cát đại lợi, càng không có sủi cảo. Trong lòng đệ tức giận, vụng trộm đi tới sân của Trần Thị, thấy bọn họ đang ăn cơm trên bàn lớn, thịt cá không thiếu thứ gì, trên bàn thật đầy đủ phong phú, một đám người cười đùa náo nhiệt, Trang Thư Diệu nhìn thấy đệ, hắn càng cố ý cười lớn. Lúc đó nghe âm thanh rộn ràng của đêm giao thừa đệ lại thấy thương tâm. Nhớ lại tình cảnh khi ấy, tuy đều không phải tự bản thân trải qua, nhưng Thư Tình vẫn không nén nổi nước mắt, hai đứa nhỏ ăn chưa no lo chưa tới, lại mất đi che chở của mẫu thân, thì sẽ đáng thương đến mức nào, uống giá ăn xương, một chút đồ ăn cũng không có. Trang Thư Tình đứng dậy, ôm đệ đệ vào lòng, giống như một năm trước, chỉ cần hai tỷ đệ ôm chặt, nương tựa nhau thì không gì không thể vượt qua, nhưng hiện tại vòng tay này không còn sự bi thương, nó giờ là tất cả yêu thương, tin tưởng, cổ vũ. Thực tế bất đồng, thương cảm bất đồng, đã ly khai cả nhà Trang Trạch Lương, có thể làm chủ bản thân, ăn mặc không lo, tương lai rộng mở, một ngày không xa, những kẻ bội bạc đó sẽ hối hận. Bạch Chiêm đi đến phía sau hai người, cánh tay rắn chắc hữu lực vòng qua, đem hai người đều ôm vào ngực. Thu thập mấy người kia với hắn mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng hắn không nên xen vào. Ân oán của hai tỷ đệ, chỉ có tự tay giải quyết mới có thể thống khoái. Lần này, Trang Thư Tình không có đẩy cái ôm ấm áp này ra. Trang Thư Hàn cũng vậy, hắn chấp nhận cái ôm này cũng như chấp nhận nỗ lực trở thành tỷ phu của Bạch Chiêm. Tốt rồi, năm mới đừng nào ai những lời thương tâm, ăn cơm đi, đồ ăn đã lẹ. Sau khi ăn xong, ba người tiếp tục uống trà để tiêu cơm. Bạch Chiêm chưa rời đi, hai tỷ đệ cũng chẳng thúc giục. Trang Thư Tình không hỏi về Bạch gia, không hỏi hắn vì sao không ở nhà đón giao thừa, lại chạy đến nơi này của nàng, cũng không hỏi chuyện phụ thân hắn, đối với nàng, những chuyện này không cần thiết. Tỷ đã hỏi thăm qua. Thời gian thi đồng thử là 16 tháng 2, Thư Hàn, đệ cáo nói chuyện hồi hương để dự thi với Tô tiên sinh chưa? Nói rồi, tiên sinh nói tuổi đệ còn quá nhỏ, phải ỷ cáo người ra mặt mới có thể dự thi, việc này tiên sinh sẽ nhờ nhị sư huynh giúp đệ viết thư giới thiệu. Đây là việc tỷ lo lắng nhất, giờ có thể yên tâm rồi. Trang Thư Tình cười, hiện tại chúng ta có tiền, cuối tháng sẽ ngồi thuyền trở về. Trang Thư Hàn tất nhiên không có ý kiến. Bạch công tử, cửa hàng này phải phiền công tử trông coi. Ta đi rồi sợ sẽ không đủ hoa văn nên đã vẽ trước một sấp, nhất định không ảnh hưởng việc buôn bán của cửa hàng. Đó chỉ là việc nhỏ, nàng không cần bận tâm. Cửa hàng này từ đầu là do hắn chiếu cố, sau này nàng chỉ làm cổ đông, đồ thêu tinh xảo, mẫu thêu mới mẻ độc đáo tuy giá cả rất cao, nhưng càng cao càng hỉ hển sật thân cao quý của người mua, bọn họ tranh nhau so bì thể diện, việc buôn bán lên như diều gặp gió. Ba phần tiền lãi hàng tháng đều khiến Trang Thư Tình cầm muốn phòng tay. Vì mỗi tháng không phải vào cửa hàng, Trang Thư Tình cũng không cần lo trước lo sau, buôn bán ở cửa hàng chợ đông không còn thiết yếu, hiện tại vẽ hoa văn có chút vất vả, nàng đang cân nhắc có hay không nên thu lại. Bạch Chiêm ở lại đến giờ tí ăn thêm một bát sủi cảo mới chịu rời đi. Hắn thật muốn ở lì chỗ này, nhưng lại không thể khiến Thư Tình khó xử. Ngày đầu năm, Trang Thư Hàn mang theo lễ mừng năm mới đến chúc Tết Tô Văn, sau đó lại đi tới Trần Gia ngồi lại một lát, cả hai vị tiên sinh đều biết hắn trong nhà chỉ có một mình gia tỷ, đều không lưu hắn lại dùng cơm. Ngày nghỉ có hơn một tháng, nhưng Trang Thư Hàn tính cuối tháng sẽ đi dự thi, nên mới mùng 9 đã điện nổ ra nghe Tô Văn chỉ dạy, vì người học trò này, Trần Phu Tử cũng thường đến Tô Phủ. Trang Thư Tình thấy thời tiết đẹp liền đi lên núi một chuyến, xác định vết thương của những con sói tiến triển tốt thì dặn dò những điều cần thiết rồi trở về. Tuy ở nhà nhưng nàng chẳng nhàn rỗi. Do tùy những thể chất suy nhược nên hiện tại cơ thể cần bồi bổ rèn luyện, thực đơn mỗi ngày đều sửa, lại nhờ đại phu kê vài thang thuốc bổ, một ngày uống 2 lần, sau đó mỗi ngày đều có khoảng 1 canh giờ vận động thể lực, sau một thời gian cũng thấy chút thành quả. Ngày mai đi sao? Ừ, đã đặt chỗ tại nhà đỏ. Ta có thuyền, nàng không cần cùng người khác chen trên một chiếc thuyền. Vì để trên đường đi có thể thoải mái, nên mọi thứ trên thuyền Bạch Chiêm Hầu Nhớ đều thay đổi, hắn chưa bao giờ có ý định để nàng rời khỏi tầm mắt mình. Trang Thư Tình căn bản không nghĩ hắn sẽ đi theo, lắc đầu nói, không cần, thuyền chở thuê cũng đâu có gì không tốt. Không muốn ta đi. Đến khi Trang Thư Tình kịp phản ứng, trong lòng lại có chút vui mừng, ý mừng dần dần nổi lên mi, để lộ ra một chút chờ mong chính nàng cũng không biết, ta không phải có ý này, chỉ là cảm thấy đã khiến công tử lo lắng nhiều. Bạch Chiêm nở nụ cười, ta cam nguyện. 3 chữ kia dùng ở nơi nào cũng đều làm nàng cảm thấy ấm áp, khi nghe lời này tâm nàng nhất thời có một vị ngọt không tên len lỏi. Mặt Trang Thư Tình ứng sắc hồng, nhưng vẫn bình bình thản thản biểu cảm không ngượng ngùng, vậy thì liền theo như lời công tử, cũng tránh cho Thư Hàn bị chen chúc mà cảm thấy không quen. Nga ô! Ngay lúc này đột nhiên có một thân ảnh sẽ qua, mang theo một túi nhỏ cột bên người chạy vội, phóng thẳng vào lòng Trang Thư Tình. Động tác quen thuộc khiến Trang Thư Tình sinh ra cảm giác bất an, sẽ không phải là tộc nhân của nó lại xảy ra chuyện. Niệm niệm hiện tại giống như một số người khi sốt ruột giọng nói lắp ba lắp bắp, biểu đạt không thể rõ ràng. Trang Thư Tình ôn nhu vớt ve lông nó, niệm niệm, không nổi, không nổi, thả lỏng, thả lỏng. Lời trấn an của nàng thật có tác dụng, niệm niệm rất nhanh liền trở lại bình thường, tuy tiếng kêu vẫn rồn rập, nhưng không rối loạn nhờ trước. Trang Thư Tình nghe xong liền hốt hoảng, chuyện xảy ra khi nào? Nga ô! Bạch Chiêm đến bên người, vỗ nhẹ lưng nàng, phát sinh chuyện gì? Mạch Sơn, Bạch Công Tử có biết nơi này không? Bạch Chiêm lắc đầu, nơi đó xảy ra chuyện gì? Mạch Sơn này vốn là địa bàn của vài loài mãnh thú, trong đó có 2 con hổ một được một cái, niệm niệm nói bọn chúng sinh được 1 hổ con, tiểu hổ chỉ lớn bằng nó, không biết làm sao lại bị người lấy cắp, bọn chúng theo mùi đi tìm, thấy trong một thôn nhỏ toàn bộ đều có mùi của hổ con, nhưng không tìm được, nên chúng phát điên trong cơn giận dữ liền tấn công tổ án bộ người thôn kia, niệm niệm nói rất nhiều người trong thôn đều bị thương. Không có ai quản việc này. Trang Thư Tình lắc đầu, không biết, niệm niệm chỉ nói có như vậy. Chương 61 Cùng cưỡi ngựa. Nếu đổi là bình thường, đối với chuyện như vậy Bạch Chiêm sẽ không hỏi nhiều một câu. Hắn không phải quan phụ mẫu, dân chúng sống chết cũng không liên quan đến chuyện của hắn, nếu ai nói với hắn bọn họ đang gặp nguy hiểm, hắn nói rằng việc đó là do bọn họ tự tìm. Manh thú tuy hung dữ, như cho tới bây giờ đều tránh xa loài người, là nhân loại tự mình đến chỗ của loài hổ trộm con của nó, có thể không tìm tới cửa sao. Cắn chết cũng là xứng đáng. Nhưng chuyện này là bình thường. Thư Tình không phải lúc nào cũng có thiện lương cùng đồng tình với, nhưng cũng không sẽ khổng thờ ơ với người bị thương, với nàng mà nói khi thấy người bị thương liền đưa tay giúp đỡ giống như là bản năng vậy, giống như lúc mới gặp niệm niệm, trước đó không lâu là bầy sói, đối với động vật đã như thế, vậy thái độ đối với người bị thương cũng không khác là mấy. Bạch Chiêm nhìn bộ dáng này của nàng liền biết được. Muốn chuẩn bị thứ gì? Hả? Trang Thư Tình trừng mắt nhìn, đến khi phản ứng kịp, ngươi. Nàng muốn đi, vậy thì chuẩn bị đi. Không cần thiết phải suy nghĩ chuyện khác. Ta lo là bản thân mình. Trang Thư Tình cười khổ vươn 2 tay. 2 tay này có thể cứu người, cũng có thể cứu động vật, có thể hiểu được động vật, tập tính của chúng nhưng với người thì lại chưa hẳn. Ta cũng không cần bọn họ biêu đạt cảm kích như thế nào, cũng không muốn bị người khác nói những lời khó nghe. Ta có thể chữa bệnh cho Liễu Tam, chỉ cần điều kiện đủ, ta sẽ cứu nàng, giúp nàng không mất đi tánh mạng. Nhưng mặc giờ UG là vậy, đến bây giờ ta cũng không dám thực sự coi nàng làm bệnh nhân của ta. Mổ bụng có thể trị được bệnh, ai sẽ tin chứ? Sợ là còn coi ta là yêu quái, sẽ trói lại đưa lên giàn hỏa thiêu đi. Đối với chuyện này, con người có thể bị sợ hạ y bạ phủ hết thảy, sẽ không cho rằng ta đang cứu ngươi, mà không ai dám thiêu nàng. Thấy Thư Tình đang sợ hãi. Loại chuyện nàng nói khiến lòng Bạch Chiêm cực kỳ không thoải mái, không ai dám thiêu nàng, nàng có ta. Ta sẽ chống mắt lên nhìn, ai dám mảy may động đến nàng. Đứng dậy, ngạo khí của Bạch Chiêm lan tỏa. Chúng ta hiện tại liền đi. Thư Hàn, ta sẽ để người hộ tống hắn về trước, hiểu rõ chuyện bên này ta sẽ cùng nàng hồi Khê Thủy Trấn. Trang Thư Tình thở ra một hơi, gánh nặng trong lòng đều mất hết, đã có người dám cho nàng hứa hẹn như vậy. Nàng còn có gì không dám làm? Mang theo Thanh Dương Tử, nói hắn chuẩn bị nhiều dược một chút. Yên tâm. Bạch Chiêm vừa ly khai. Trang Thư Tình liến đến phòng của đệ đệ. Trang Thư Hàn đang xem sách, nhìn thấy tỷ tỷ bước vào có chút kinh ngạc, là có chuyện gì sao? Tỷ tỷ bình thường sẽ không đến quấy rầy hắn. Tỷ tỷ có việc sao?
Ân.
Trang Thư Tình cẩn thận nói. Đột nhiên phát sinh một chút việc, ngày mai tỷ tỷ cáo khả năng không thể đi với đệ, đệ.
Không sao, thời gian còn dài, đệ chờ tỷ tỷ cùng đi.
Không phải là chuyện này.
Ngồi thẳng một chút, nói câu kế tiếp, ngày mai đệ ngồi thuyền của Bạch công tử đi trước, sau khi chuyện ở đây lắng xuống tỷ sẽ đuổi theo, nhất định sẽ không làm hỏng đại sự của đệ.
Khép sách lại.
Trang Thư Hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, phát sinh chuyện gì, mà tỷ phải đem đệ bỏ qua một bên.
Làm sao có chuyện tỷ tỷ muốn bỏ đệ qua một bên.
Trang Thư Tình dở khóc dở cười, mọi chuyện của đệ với tỷ tỷ mà nói so với chuyện gì đều quan trọng hơn.
Nhất định không thể chậm trễ, không đến vài ngày, tỷ tỷ nhất định sẽ tới nơi.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Thấy đệ đệ đang cố ý muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, nói một câu trọng điểm, có người bị thương.
Có liên quan tới những động vật ở trên núi, nên tỷ tỷ mới quyết định đi xem sao.
Chốc lát nữa sẽ đi liền.
Bạch công tử cũng đi theo.
Ân.
Trang Thư Hàn cũng không hỏi tiếp, thời gian này hắn cũng đã nhìn ra được, nam nhân kia thực sự không dễ chọc, nhưng luôn bảo hộ tỷ đệ bọn hắn cũng là thật. Tiên sinh đã từng nói, nếu tiên sinh không thu nhận vị đệ tử là hắn thì nằm mơ cũng đừng đụng vào nửa cân trà kia của Bạch công tử.
Bởi vì hắn chưa thấy nên không biết, lá trà kia không phải loại bình thường, trên thị trường căn bản không có bán, nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng đây mới thật sự chân chính là trà ngon.
Vì thế hắn thật sự không dám nói cho tiên sinh biết, ở nhà, hắn mỗi ngày đều uống loại trà này.
Sau khi trở về, nói chuyện cần phải chú ý một chút, chuyện không nên nói thì đừng nói, dù là có người cố ý muốn hỏi cho ra bằng được. Thì hết thể đệ đều đẩy sang cho tỷ tỷ, khi tỷ đến sẽ tự mình ứng phó với bọn họ, đệ chỉ cần chú ý đến cuộc thi là chính.
Đệ đã biết, tỷ tỷ.
Nếu chỉ có chút điểm ấy mà ứng phó không xong, thì hắn còn nói gì đến chuyện gánh vác gia đình, hắn thật cao hứng vì tỷ tỷ lo lắng cho hắn, nhưng cũng không muốn trốn phía sau tỷ tỷ để nhận hết quan tâm, mọi việc đều để tỷ tỷ phải xuất đầu lộ diện.
Hắn là nam nhân.
Giao chuyện cho đệ đệ xong, Trang Thư Tình quay đầu lại nói với Nguyệt Minh. Đại khái đúng như câu nói chủ nào tớ nấy, Nguyệt Minh bất quá mới theo Thư Hàn ngắn ngủn mấy tháng, tính tình kia đúng là càng ngày càng giống như Thư Hàn, rõ ràng là một gương mặt bánh bao, lại giả bộ nghiêm trang như đại nhân, khiến nàng vừa nhìn liền muốn véo một cái.
Sắp xếp cố mọi người trong nhà một chút, Trang Thư Tình để Bảo Châu đi theo đệ đệ, bản thân thì dẫn Nam Châu theo bên người, dù sao cũng không nhờ vả Bạch Chiêm nhiều.
Lấy một chiếc hộp đặc chế từ ngăn tủ ra, so với hộp đựng dụng cụ thú ít thì lớn hơn một chút. Bên trong cơ bản đều đầy đủ tất cả dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật.
Cầm lên liền có cảm giác như lại thấy được ánh mặt trời.
Trang Thư Tình lấy ra một con dao phẫu thuật nhỏ, linh hoạt sử dụng, cực kỳ thuận tay, vì để thích ứng với bộ dụng cụ mới này nên vào lúc rảnh nàng thường lấy ra để luyện tập tay một chút.
Sau khi Bạch Chiêm chuẩn bị thỏa đáng liền mang theo người qua thì đã thấy tỷ đệ hai người đang chờ ở cửa, Nam Châu ở phía sau cầm theo một hộp gỗ rất bắt mắt.
Sao lại chờ ở bên ngoài?
Sơ sơ mặt nàng, có chút lạnh lẽo. Bạch Chiêm có chút mất hứng liếc mắt nhìn Nam Châu.
Vừa mới ra thôi.
Trang Thư Tình cũng chừng người trước mắt, ở cổng lớn động thủ động cước, thật sự là.
Trang Thư Hàn chịu đựng cảm giác muốn hất bàn tay để trên mặt của tỷ tỷ ra, ho một tiếng nhắc nhở Bạch Chiêm về sự tồn tại của mình.
Bạch công tử, an nguy tỷ tỷ ta liền giao cho ngài, mong công tử nhất định phải bảo hộ tỷ chu toàn.
Nói xong, vái chào Bạch Chiêm thật sâu.
Bạch Chiêm nâng hắn dậy, nói lời vô nghĩa, ta không bảo hộ nàng thì bảo hộ ai?
Lời này muốn hắn tiếp thế nào?
Trang Thư Hàn nhìn về phía tỷ tỷ.
Trang Thư Tình suýt nữa bật cười, được rồi, trời lạnh, mau vào đi thôi, vài ngày sau tỷ tỷ nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hao xuất hiện trước mặt đệ.
Tỷ tỷ nhất định nói được làm được.
Trấn an được đệ đệ đang lo lắng, Trang Thư Tình nhìn vào phi ạ Bạch Chiêm sau.
Chỉ thấy ngựa, không thấy xe.
Ta không biết cưỡi ngựa.
Ta biết là đủ rồi.
Bạch Chiêm vừa lòng nhìn Trần Nguyên, quân sư Nguyễn Hy Hịa lúc cũng đưa ra được một ý kiến hay.
Chúng ta đi đường tắt, xe ngựa không qua được.
Đường đi ngắn hơn, Trang Thư Tình không có gì dị nghị, không phải trịt ba là bị ôm một chút thôi sao.
Nàng là một người hiện đại, có thể tiếp thu.
Bất quá, nha hoàn của ta phải làm sao bây giờ?
Nàng có người mang đi.
Đi thôi, không nên trì hoãn.
Trang Thư Tình thực an tâm.
Nhưng nàng lại không phát hiện, kỳ thực nàng không nhận ra mình còn tín nhiệm nam nhân này hơn so với chính bản thân.
Bạch Chiêm xoay mình lên ngựa, không người xuống vươn tay ra. Trang Thư Tình đưa tay lên cho hắn.
Thân thể bay vút trong không trung, rồi ngồi trên lưng ngựa.
Còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng cảnh vật, trước mắt liền tối sầm lại, thanh âm Bạch Chiêm truyền đến, gió lớn, mặt của ngươi sẽ chịu không nổi, an tâm giao cho ta là tốt rồi.
Trên lưng có một cánh tay hữu lực gắt gao chế trụ, không khiến nàng đau, nhưng lại cho nàng loại cảm giác cả đời đều không thể tránh thoát. Yên ngựa bên dưới thật mềm, theo bản năng sờ một chút. Quả nhiên thật sự rất mềm, này không giống như là thứ bạch chiêm thường dùng, sờ một chút ra phía sau. Quả nhiên, chỉ có chỗ nàng ngồi mới vừa có. Cảm giác được động tác của nàng, bạch chiêm giải thích nói, nàng chưa từng cưỡi ngựa, ngồi một lát sẽ cảm thất khó chịu, để cái này lên có thể giảm bớt một chút. Trong lòng Trang Thư Tình ấm áp, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dựa một chút vào thân thể ở phía sau. Phát hiện nàng khó có khi thân cận hắn như vậy, bạch chiêm vui mừng trong lòng. Đem người ôm càng chặt, thúc vào bụng ngựa, mã hí dài một tiếng, chạy chậm vài bước sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Được áo khoác thật dày bao bọc, rõ ràng có tiếng gió vù vù lọt vào tai, nhưng Trang Thư Tình lại không cảm giác được lạnh, cũng không thấy sợ hãi, cảm nhận được sự quan tâm của người phía sau khiến nàng cảm thấy an tâm. Không biết chạy đã bao lâu, ngựa rốt cục chậm lại, trước mắt sáng ngời, gió lạnh quất vào mặt. Có sao không, có khó chịu chỗ nào không? Trang Thư Tình trả lời cực kỳ thành thật, hẳn là không bị sơ ra, nhưng có chút đau. Thanh Dương Tử có mang theo dược, một lát để Nam Châu đến bôi thuốc cho nàng. Ừm. Trang Thư Tình nhìn phía trước, hình như có công sai. Hẳn là đã nghe được đến tin tức, huyện Trúc Đan Dương này, có công sai tới, có thể đoán được gian phát sinh việc này chắc không ngắn. Trần Nguyên, đến trước hỏi hiện tại là tình huống gì? Trần Nguyên rục ngựa đến trước, bạch chiêm theo sau đi tới, thả tốc độ của ngựa chậm lại. Thanh Dương Tử kỳ hình ạ đuổi theo, thần thần bí bí nói, Trang tiểu thư, loại thuốc tê kia có chút tiến triển. Thật sao? Lập tức có thể dùng không? Nếu như không sợ sẽ chết người thì đương nhiên là có thể. Thanh Dương Tử căn bản không thấy được ánh mắt lạnh lẽo của công tử nhà hắn, hưng chí bừng bừng tiếp tục nói, cũng chưa thấy người chết, ta đã tìm người đến thử, còn sống. Việc này và việc coi con người như động vật để thí nghiệm có gì khác nhau? Thanh Dương Tử sờ sờ mũi, rốt cuộc biết lời này không thể nói ra miệng, nhưng Trang Thư Tình lại không dễ bị lừa gạt như vậy. Còn sống ý là chưa tỉnh, hay là vĩnh viễn cũng không thể tỉnh? Chưa tỉnh. Có khả năng tỉnh lại hay không? Trang tiểu thư, hắn sẽ bị xử trảm vào mùa thu năm nay, trên lưng mang tội giết người, một nhà già trẻ tổng cộng 7 người đều không tha, hắn cũng không phải loại người vô tội. Bạch Chiêm rục ngựa đi nhanh hơn một chút. Ta không phải đứng ở phương diện đạo đức để chỉ trích ngươi. Trang Thư Tình vỗ vỗ tay bên hông, tươi cười có chút nhạt, cũng rất rộng rãi, chỉ là giáo dục mà ta tiếp thu không cho phép ta đem sinh mệnh con người như cỏ rác, đại phu ra tay để trị bệnh cứu người, nếu như mất đi sự tôn trọng với tính mệnh con người, thì có tư cách gì để làm đại phu đây? Sư phụ của ta đã từng nói một câu, dù có là cửu nhân giết cha ngã xuống trước mặt chúng ta, thân là đại phu, trước hết phải cứu người sống lại rồi đem hắn đến chịu tội trước pháp luật, không cần biết kết cục của hắn cuối cùng có phải là chết hay không. Nhưng đó cũng đến từ xét xử công bằng, mà không phải ý chí của người đại phu. Đương nhiên, những thứ này chỉ có thể thích ứng với ta, ở nơi này, khôn. Dê phải ai cũng có thể tiếp thu. Thanh Dương Tử kỳ thực rất giống với Bạch Chiêm. Đồng dạng là người không cần cái nhìn của thế tục, không đưa người khác để vào mắt, không thể phân biệt được thị phi. Khác nhau chỉ là do Thanh Dương Tử si mê lệ dược, nên khi gặp được Trang Thư Tình, Bạch Chiêm tùy thời có thể bỏ qua. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ là những quy củ này quả thật không thích hợp với mình, nhưng Trang tiểu thư cũng không trách hắn, khi hắn lấy lại tinh thần đã lập tức nở nụ cười, Trang tiểu thư chỉ cần quản việc trị bệnh cứu người, những chuyện này cứ để ta lo liệu. Trang Thư Tình cười cười, cái gì cũng không nói, nơi này không phải xã hội văn minh, nàng chỉ cần không vi phạm lời thề của mình là được rồi. Chương 62, bán con. Trần Nguyên bay nhanh trở về, sắc mặt trông không tốt cho lắm, công tử, hổ đực và hổ cái còn ở trong thôn. Nha dịch nhận mệnh không để hổ rời khỏi thôn. Người ở nơi này sống chết đều mặc kệ. Điều thuộc hạ nghe được chính là như vậy. Hy sinh người của cả một thôn để chặn hai con hổ. Bạch Chiêm nhăn mày lại, nếu như ngăn không được thì sao? Ý của công tử chính là thả hai con hổ kia. Trần Nguyên vụng trộm liếc nhìn Trang tiểu thư, nếu không phải ở trước mặt Trang tiểu thư, công tử cũng sẽ không làm như vậy đi, tin rằng công tử sẽ trực tiếp giết chết rồi ném xác của hai con hổ đến trước cửa nha môn. Giống giống. Tiếng gầm của hổ truyền đến, Trang Thư Tình ngồi ngay ngắn. Bạch Chiêm cúi đầu, nó đang nói cái gì? Nó đang gọi con của nó. Trang Thư Tình nghiêng đầu nâng tầm mắt lên, ta đoán nó muốn dùng mạng của toàn bộ người trong thôn Trang để đổi lấy mạng của con nó. Vì hổ con, nó sẵn sàng cắn chết tất cả mọi người trong thôn. Chỉ cần tìm được hổ con thì mạng của người trong thôn sẽ được bảo toàn. Nhưng nếu bây giờ cứ tiếp tục rằng có như vậy sẽ khiến hổ đực và hổ cái nghĩ rằng con của chúng đã chết. Như vậy mạng của người trong thôn sợ là... Bạch Chiêm hiểu rõ gật đầu, muốn vào thôn. Ân, muốn vào xem, một người tạo nghiệt không có đạo lý nào mà toàn thôn phải chịu cùng. So với người trưởng thành có quá nhiều tạp nghiệm, nàng càng lo lắng hơn cho những hài tử vô tội. Làm tỉ tỉ của một đứa nhỏ nhiều năm, đem đứa nhỏ bảo vệ phía sau người đã dần trở thành bản năng của nàng. Vậy chúng ta liền đi vào thôn, Trần Nguyên, ngươi phái người đi ai, nếu còn sống thì mau mang đến đây.
Vâng.
Cửa thôn bị không ít những người áo xanh vây quanh. Bên hông Nha Dịch đeo đại đao, có người nhướng cổ nhìn vào trong thôn, cũng có người đút tay vào túi đứng thẳng dậm chân. Hoặc là ngồi cùng nhau hút một hai cây thuốc lá để chống lạnh. Nghe thấy tiếng vó ngựa, mặc kệ là đang làm gì đều ào ào nhìn qua, có người gấp gáp cầm chuôi đao trong tay đứng dậy. Người tới là ai?
Nhường đường.
Bạch Chiêm lười nói lời vô nghĩa, kiềm cương ngựa lại, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ngựa hí dài một tiếng, chống hai vó trước lên rồi lao đi nhanh chóng. Người hai bên thấy thế đành phải nhường đường, ngựa một đường chạy thẳng vào thôn.
Trang Thư Tình kinh ngạc.
Cứ như vậy, có thể ngăn được hổ sao?
Ngăn.
Nếu như thực để hai con hổ thoát ra thì bọn họ nhất định sẽ là người chạy trốn nhanh nhất, bằng khả năng của bọn họ cũng chỉ có thể hù dọa một số dân chúng. Bạch Chiêm đã thấy được kia hai con hổ kia, trên người dính đầy máu, móng đuốt kia còn đang ấn một người xuống. Cách đó không xa nằm ước chừng có 6-7 người. Trẻ có già có, nhỏ nhất phòng chừng cũng chỉ có 4-5 tuổi. Trang Thư Tình cũng thấy được, để ta xuống. Bạch Chiêm ôm người nhảy xuống, chân Trang Thư Tình có chút nhuyễn, không khỏi dựa vào nam nhân phía sau. Nam Châu ôm hộp gỗ tiến đến, tiểu thư. Trang Thư Tình nhìn chằm chằm hai con hổ kia cũng không có quay đầu, ngươi ở chỗ này chờ, kia nào ta gọi thì ngươi hãy tới.
Vâng.
Ta nhớ là thân thủ của Bạch công tử rất tốt. Bạch Chiêm gật đầu, đó là đương nhiên, không có người nào có thể trở thành đối thủ của ta.
Tốt.
Nếu như lát nữa hai con hổ có công kích ta, công tử phải bảo vệ ta tốt. Không nắm chắc thì đừng đi qua. Hắn nghe thật rõ khiếp ý trong lời nói của nàng. Bạch Chiêm gắt gao giữ chặt cổ tay Trang Thư Tình. Những người này dù có chết hết cũng không liên quan đến nàng. Trang Thư Tình đúng là thật sợ hãi. Trước kia nàng cũng chỉ nhìn thấy những con hổ ở trong chuồng, được nuôi lớn trong sở thú, còn đây loài hổ lớn lên trong tự nhiên hung tính và sự hoang dại không có cách nào so được, mà hiện tại, nàng lại đối mặt với loài động vật nguy hiểm này, lại không có gì để ngăn cách, nàng cảm thấy sợ hãi.
Đương nhiên,
nàng có thể lập tức xoay người rời đi, nhưng mà... Nhìn đứa nhỏ nằm khóc đến thanh âm đều lạc đi, khàn đục ở cách đó không xa. Nàng không có cách nào gì chuyển bước chân. Nàng sẽ nhịn không được mà nghĩ, ông trời cho nàng khả năng như vậy, có phải là vì muốn nàng đối mặt với những loại tình huống như thế này? Trên tay có cảm giác ấm áp. Trang Thư Tình cúi đầu, một nam nhân mà có được đôi tay như vậy, đến nàng là nữ nhân cũng phải ghen tị, trắng sáng như bạch ngọc, 10 ngón tay thon dài, mỗi một đốt ngón tay nhìn không rõ lắm. Nếu như không phải bàn tay này lớn hơn nhiều so với tay của nữ tử thì dù có nói là tay của nữ nhân không ai mà không tin, còn bàn tay nàng à, nhìn thật giống như bàn tay của nha hoàn hay làm việc nặng.
Yên tâm, nếu như đến hai xuất sinh này mà ta còn đối phó không được thì đã sớm chết từ lâu.
Trang Thư Tình không có tránh tay ra, tim đập dần đều lại, nhẹ giọng nói, không cần biểu hiện địch ý ra với chúng, ta đến. Đối với Bạch Chiêm mà nói, sử dụng biện pháp mềm dẻo trước mặt đối thủ hắn chưa từng làm bao giờ. Bất quá vì Thư Tình, ngược lại còn khiến hắn sinh ra tâm lý bảo vệ, tâm tình liền đều tốt hơn nhiều. Hổ được hướng hai người giống lên một tiếng mang ý cảnh cáo, Trang Thư Tình dừng bước lại, vì hơi khẩn trương nên thanh âm có chút gấp, con của ngươi ta đã cho người đi tìm, cam đoan sẽ mang con của ngươi toàn vẹn trả về, nhất định sẽ nhanh hơn nhiều so với việc các ngươi đang làm, tạm thời các ngươi đừng đả thương người ở đây, nhất là trẻ con.
Giống.
Ta biết là con người làm hại, nhưng trẻ con là vô tội. Thấy đối phương là con người nhưng có thể nghe hiểu được tiếng của chúng, hai con hổ từ từ đến gần Thư Tình, giống lên liên tục, tiếng sau so với tiếng trước càng thêm gấp gáp. Bạch Chiêm muốn đem người bảo vệ ở phía sau, Trang Thư Tình nhận thấy hành động của hắn, vội vàng dùng sức nắm chặt tay của Bạch Chiêm, lúc này hắn mới kiềm nén hành động của mình lại.
Ta biết, các ngươi đừng nóng vội, bằng hữu của ta đều là có bản lĩnh, nếu con của các ngươi thật sự còn ở đây, bọn họ nhất định có thể tìm được.
Lúc này hổ được chỉ cách Trang Thư Tình có 3 bước, thanh âm của nàng đè thấp lại, ta đã gặp qua bộ tộc sói trắng, cũng đã từng trị thương cho bọn họ, chỉ cần con của các ngươi còn sống ta sẽ tận lực chữa trị cho nó.
Giống giống.
Đúng, là ta. Cho đến một lúc sau, Trang Thư Tình mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói với Bạch Chiêm, chúng đã từng nghe về ta, hình như ta rất nổi danh ở dãy núi kia thì phải.
Bạch Chiêm nhăn mày lại một chút.
Hắn nhớ tới tình cảnh khi đang tập trung tinh thần cứu trị cho bầy sói trắng trong gió tuyết. Lão hổ chủ động nhường đường, Trang Thư Tình hiểu ý, vội chạy đến xem động tĩnh của đứa nhỏ trước mặt. Do xét cơ thể của nó một chút, còn sống, tạm thời sẽ không có việc gì, Trang Thư Tình nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cởi áo choàng của mình xuống lại bị Bạch Chiêm đè lại, ý bảo Trần Nguyên tiến lại. Từ khi biết hôm nay tới đây để làm gì, Trần Nguyên liền dẫn theo hai kiện trang phục để dự phòng, thật đúng là không có sai, hiện tại liền có chỗ để dùng. Áo choàng che lại thân mình đứa nhỏ, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đây là một chỗ ở dưới cây đa lớn, đến mùa hè quả thật là một nơi lý tưởng để nghỉ mát, nhưng hiện tại dưới đất đầy vết máu loang lổ, dưới gốc cây có 7 người nằm xung quanh, không phát ra tiếng động, không biết là đã chết hay đang hôn mê, bắt đầu có những tiếng hô lớn, cứu, cứu ta, cứu ta. Cửa của mỗi nhà vẫn đang một mực đóng kín lúc này liên tục mở ra, trên tay mỗi người kia đi ra đều cầm một thứ để đề phòng. Một lão nhờn được nâng qua, than thở khóc lóc hô to, đại nhân cứu ta. Nơi này không có ai gọi là đại nhân, cho nên không có mấy người để ý. Trang Thư Tình nhìn người vây tới, hỏi, đứa nhỏ này là người nhà ai? Nhà ta, nhà ta. Một nam một nữ từ trong đám người run run chạy lại, nhưng cũng không tiến lên, nam nhân kia dương cổ lên nhìn vài lần, tiểu thư, con tôi còn thở không? Còn sống, chỉ là bị thương không nhẹ. Vậy không trị được, không trị được. Nam nhân rụt trở về, nữ nhân kia đứng lau nước mắt, nhưng không có bất kỳ động tác nào khác. Trái tim Trang Thư Tình lạnh băng, cả người cũng lạnh run, nàng biết ở cổ đại mạng người không đáng giá bằng tiền, chỉ cần có thể sinh tiếp, mỗi nhà đều đông đúc, dù sao cũng chỉ là mạng một đứa nhỏ thôi, nhưng mà, có thể dễ dàng bỏ mặc như vậy được sao, nàng chỉ nói nó bị thương không nhẹ, không phải nói không thể trị hết. Ngay đến cả loài hổ khi bị mất con còn tình nguyện đối địch với con người cũng phải mang con của nó trở về, con người thì sao a? Túi đầu nhìn đứa nhỏ, da đều đã nước toạc nằm trên mặt đất, mặc dù gió không thổi nhưng tâm thật lạnh, vẻ mặt Trang Thư Tình từ trước đến nay chưa từng lạnh lẽo như vậy, đứa nhỏ còn sống. Lúc này đứa nhỏ rẽ rùa mở mắt, trong mắt tối như mực nhìn Trang Thư Tình. Liên lụy đến cả nhà, còn không bằng chết đi, tiểu thư, không phải người làm cha mẹ chúng ta tâm oan, nhưng đứa nhỏ bị thương thành như vậy, phải uống thuốc, còn phải chăm sóc, trong nhà nghèo khó, thật sự là không thể nuôi nổi nữa rồi, nếu tiểu thư thấy nó đáng thương vậy thì mang nó đi, dù sao nó cũng là thịt từ trong người nương nó rơi ra, chúng ta nuôi nó đến 4 tuổi cũng coi như làm tròn trách nhiệm, người xem. Cha mẹ nhìn vết thương chồng chất của đứa con trước mắt, chẳng những không đau lòng, ngược lại còn muốn bán đái đái chút tiền, người ta nhà giàu muốn mua người, vậy thì bán đi, dù sao đứa nhỏ này cũng chỉ còn nửa cái mạng, giữ lại cũng chẳng được tích sự gì. Cho rằng nàng là tiểu thư được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, thì liền coi nàng là đại tiểu thư lúc nào cũng có thể phân phát thiện tâm sao, muốn bán nhi tử cho nàng để kiếm tiền. Làm sao hắn có thể? Ngươi làm người như vậy, sao lại không bị hổ ăn luôn sao? Đúng rồi, đến hổ cũng chê ngươi bẩn. Hai con hổ nghe thấy Trang Thư Tình nói chung nó, nhẹ bước chưa ải, đứng ở trước mặt nàng, mấy người kia liền vội vàng lui về sau, những người ở phía sau lui xuống không kịp bị ngã trên đất cũng không có người đỡ. Bị giẫm lên người đau đến kêu to, đám đông rối thành một núi. Trang Thư Tình nhìn cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, ý bảo Nam Châu và Thanh Dương Tử tiến lại. Lão nhân lúc ban đầu nói chuyện với bọn họ kia bị đẩy ra, hắn quỳ xuống trước mặt Bạch Chiêm, đại nhân, ngài nhất định phải cứu chúng tôi, những người đi trộm hổ con đã bị bọn chúng cắn chết, nhưng cũng không thể vì không tìm thấy hổ con mà muốn toàn bộ người trong thôn đền mạng. Vậy sao? Vậy ngươi muốn ta phải làm như thế nào? Lão nhân thấy Bạch Chiêm không có cự tuyệt. Trên mặt nhất thời liền vui vẻ, cao giọng nói, mong đại nhân bắt hai con manh thú này, để báo thù cho những người đã chết, đã bị thương trong thôn của chúng tôi. Người chết quá ít. A, đại nhân là nói lão nhân kia ngẩng đầu, là lỗ thai của hắn bị hư sao? Hay là hắn nghe lầm? Chết hết mới xứng đáng. Đại nhân sao có thể nói như vậy, người trong thôn lão hủ đều là lương dân. Rất nhanh sẽ không đúng nữa. Hướng gió thay đổi, Bạch Chiêm rời vị trí để che gió cho Thư Tình. Lão nhân còn muốn nói tiếp, lại bị người khác che miệng lại kéo ra xa, công tử không muốn giết người trước mặt Trang tiểu thư, nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Trang Thư Tình nghe thấy, trong lòng liền cảm thấy thống khoái cực kỳ. Nhiều người như vậy, thế nhưng lại không hề quan tâm đến sống chết của một người, chỉ lo lắng hai con hổ này sẽ làm bọn họ bị thương, hy vọng có thể trừ bỏ chúng, nàng không biết bọn họ sống cuộc sống như thế nào có thể khiến tâm bọn họ chết lặng như vậy, hay là vốn bản tính của họ đã như vậy, tâm á thức ngoan. Ngoan, ngoan tuyệt. Ngoan độc. Người thân đã chết, thương tâm khổ sở là chuyện bình thường. Là người cùng thôn, dù không phải người thân thì cũng nên đi cứu trợ, ắt cũng là việc thường tình. Rõ ràng là người còn sống, dựa theo bản năng và khả năng của mình, bọn họ chẳng phải cũng nên đến giúp đỡ ít nhiều sao. Chương 63, sống sót. Nhưng mà, lại không có một người để ý. Điều này khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, loại sợ hãi này cơ hồ còn lớn hơn điều mà nàng thường tin tưởng khiến nàng muốn bỏ những người này lại để chạy trốn. Người bình thường mà còn ích kỷ đến loại trình độ này, như vậy còn những kẻ khác thì còn thế nào? Lo lắng lúc trước có khả năng thành sự thật là rất lớn. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy da đầu run lên. Túi đầu chống lại ánh mắt ẩm ướt của đứa nhỏ, rõ ràng là đau đến gương mặt đều trở nên vặn vẹo nhưng vẫn quật cường gắt gao chịu đựng không kêu lên một tiếng. Trang Thư Tình cuối cùng cũng chỉ đành hở dài, nếu nàng lựa chọn quay lại chạy lấy người, thì xô ựa những người này có gì khác nhau. Nàng không cần biến mình thành loại người khiến người khác chán ghét đến mức độ này. Sờ sờ đầu đứa nhỏ, thái độ Trang Thư Tình hòa hoan xuống, tiểu đệ đệ, đệ sẽ không chết, nhưng mà sẽ rất đau, vì sống sót phải nhịn xuống, được không? Một lát sau đứa nhỏ mới gật đầu. Mở tầng tầng lớp lớp trong hộp gỗ ra, Trang Thư Tình lấy kéo cắt miếng vải để lộ ra nơi bị thương của đứa nhỏ. Không khí lạnh như băng nhắc nhở nàng hiện đang ở ngoài trời, nhìn trái, nhìn phải, chỉ vào căn phòng gần nhất, Trang Thư Tình nói, đem những người bị thương chuyển hết vào phòng kia đi. Nhìn theo hướng tay nàng chỉ, một phụ nhân nhất thời hô to, đó là nhà ta. Không có người để ý nàng. Để ta ôm nó. Bạch Chiêm tiếp nhận đứa nhỏ, cũng không để ý vết máu kia nhiễm lên xiêm y của hắn. Trang Thư Tình cẩn thận nâng cái chân đang bị thương của đứa nhỏ lên. Tận lực không tạo thành nhiều thương tổn. Quay đầu phân phó với đám người Trần Nguyên cẩn thận một chút. Cố gắng đừng khiến cho thương thế tăng thêm. Chưa được mấy bước, mấy người già trẻ trong nhà đều chặn bước chân của họ lại, vẻ mặt có chút dữ tợn, các ngươi không phải quan gia, không thể tự tiện chiếm phòng ở của chúng ta. Trang Thư Tình nhìn bọn họ, nhất thời cảm thấy ngôn ngữ của bản thân vô cùng thiếu thốn, thậm chí nhịn không được nghĩ. Nếu như các ngươi không thương tổn đến loài manh thú này, vậy thì làm sao lại có nhiều người chết như vậy? Những người này là người dân cùng thôn với các ngươi, ta bất quá chỉ muốn mượn phòng ở của các ngươi một lát mà thôi. Mượn tất nhiên là có thể, 10 đồng tiền. Không, 20 đồng một canh giờ. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra? Trang Thư Tình có chút mờ mịt. Phanh. A. Nam nữ già trẻ. Bạch Chiêm cũng không khách khí, một cước đá một cái rất dụng lực, nhưng cánh tay ôm đứa nhỏ lại không mảy may nhúc nhích, không cần phí lời với bọn họ, bên ngoài trời lạnh lẽo, mau vào nhà. Phụ thân bị đá văng ra hơi rẽ rủa rồi bò lên, vượt qua, chạy đến chỗ Trần Nguyên muốn đánh một nhát xuống người hắn, nhưng vừa chạm đến thân mình liền không thể lay động. Những người khác lại không dám đụng, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù. Đừng cho rằng chúng ta nhân từ mà các ngươi muốn được đằng chân lên đằng đầu. Các ngươi chả không được cái đại giới đó đâu. Hơn 200 người đồng loạt lui về phía sau, rồi lại lui thêm vài bước. Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng là Trang tiểu thư có kiên trì. Đổi lại là bất kỳ người nào trong bọn họ. Đều đem mấy người kia ném vào miệng hổ, còn dục chúng nó mau ăn đi. Chọn một cái bàn dài, bỏ mọi thứ trên bàn xuống, lại lót thêm một tầng áo thật dày, rồi đặt hài tử kia lên trên, Trang Thư Tình nhanh chóng dứt bỏ những tâm tư khác tiến vào trạng thái làm việc. Nam Châu, ngươi đi nấu vài bình nước nóng, hôm nay lạnh như vậy. Đứa nhỏ sợ là chịu không nổi, nhìn lại căn phòng xem có thể tìm vài chậu thanh hay không. Vâng. Bạch công tử và Thanh đạo trưởng ở bên cạnh giúp ta một chút. Không thành vấn đề. Thanh Dương Tử nhìn tầng tầng lớp lớp những dụng trong hộp gỗ liền thấy hưng phấn, thật sự không cần thuốc tê sao. Người lớn còn chịu không nổi, đứa nhỏ càng dễ dàng có chuyện ngoài ý muốn. Lấy ba đôi bao tay bên trong ra, hai người nhận lấy rồi học theo bộ dáng của Trang Thư Tình đeo bao tay vào. Cái này cũng là do Bạch Chiêm tìm người làm ra, thật sự rất phù hợp, so với của hiện đại còn tốt hơn một chút, hình như là có cải tiến một vài chi tiết, Trang Thư Tình cảm thấy thủ hạ của Bạch Chiêm quả thật là có không ít người tài. Chân của đứa nhỏ có hai chỗ bị thương, một chỗ ở cánh tay, một chỗ là ở đùi, cũng may là chưa động đến động mạch chủ, bằng không đứa nhỏ đã sớm chết do bị mất máu quá nhiều. Muốn khâu lại? Ừm, miệng vết thương quá lớn, không khâu lại sẽ không dễ lành được. Bất quá xương ở chỗ cánh tay bị gãy, trước phải bó lại, tuy cái này ta đã từng học qua, nhưng tốc độ phải chậm một chút. Thanh Dương Tử, lấy túi thuốc của ngươi ra, cho đứa nhỏ uống mấy viên thuốc, khi ta bó xương hai người phải để lại. Vừa nói xong, Trang Thư Tình lấy dụng cụ từ trong hộp ra, bỏ vào nước sôi để tiêu độc, đồng thời lấy kéo cắt mấy cuốn bông vải ra, cũng lấy thêm mấy chai nước cất, đây đều là do nàng bỏ nhiều công sức mới làm ra được, nhưng hiện tại có lẽ là không dùng đủ. Không có thuốc giảm nhiệt, miệng vết thương rất có khả năng sẽ bị nhiễm trùng, đây mới là điều ta lo lắng nhất. Bạch công tử, nhờ công tử để người của ngài chuẩn bị cho ta mấy tấm ván gỗ, giống như tấm ván mà Chu Thất chuẩn bị như thế này, ta có thể dùng để cố định chỗ xương bị gãy. Bạch Chiêm ra ngoài phân phó một tiếng. Lúc này Trần Nguyên cũng mang theo bốn người còn sống nâng vào. Đối với nam nhân vừa nhìn liền biết không dễ gì chọc vào này, bọn họ không dám nhiều lời một chữ, nhưng đối với Trang Thư Tình, bản năng bọn họ biết được người này có thể cứu mình, vừa thấy liền ồn ào mở miệng tiêu thư, ta bị thương nặng nhất, xin người thương xót cứu ta trước đi, ta đau đến sắp chết rồi. Ta bị thương nặng nhất, tiểu thư, người xem. Ai nói thêm nữa một chữ nữa, ta liền ném người đó ra ngoài. Trang Thư Tình cũng không cảm thấy kỳ quái trước phản ứng của bọn họ, nếu như bọn họ không như vậy nàng mới cảm thấy kỳ quái, lòng của người trong thôn này, đều là một lũ ích kỷ đến cực hạn. Đều nói hoàn cảnh sống sẽ tạo ra mỗi loại người khác nhau, theo ta thấy loại hoàn cảnh sống như vậy, không tất yếu phải tồn tại. Trang Thư Tình nói một câu, nhìn thấy Nam Châu cầm bình nước nóng trở lại, nàng chỉ mấy chỗ trống cho Nam Châu đặt xuống, cầm kéo cắt ống tay áo ở cánh tay đứa nhỏ kéo ra, bắt đầu chuyên tâm làm việc. Mấy người kia cũng không dám nói tiếp nữa, dù cho đau đến chịu không nổi cũng chỉ nén âm thanh hừ hừ trong cổ họng. Không có dụng cụ trợ giúp, đoạn xương bị gãy chỉ có thể dùng tay sờ vào để xác định vị trí. Cũng may lúc đó Khúc lão dạy nàng rất dụng tâm, những thứ nàng học được đều tiếp thu rất sâu, lúc này mới miễn cưỡng dùng được. Một hồi lâu sau mới xác định được vị trí xương cốt bị gãy, Trang Thư Tình nhờ Thanh Dương tự cầm tấm ván gỗ đặt dưới chỗ tay bị gãy, cầm chắc chút, ta muốn khâu miệng vết thương lại trước sau mới có thể cố định lại. Nhìn ta, khả năng chịu đựng của đứa nhỏ này thật tốt, thủ pháp của nàng có chút không đủ thành thạo, lúc bó xương khẳng định là rất đau. Tuy trán của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng cũng không kêu đau một tiếng. Khi chuẩn bị khâu lại, Trang Thư Tình có chút không thể hạ thủ. Loại này đau. Nàng biết, càng đau hơn so với lúc nãy, lúc bó xương tuy đau nhưng có thể nén một chút sẽ qua nhưng lúc khâu vết thương lại, không biết đứa nhỏ có thể chịu đựng được không. Bạch Chiêm hiểu được điều nàng cố kỵ, ấn vào mấy chỗ trên người đứa nhỏ, thủ pháp này chỉ dùng khi phải chịu nỗi đau thể xác, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được nửa khắc, căn bản trong thời gian này sẽ không cảm thấy đau đớn. Không cần phải nói tiếp. Trang Thư Tình nửa điểm cũng không dám trì hoãn. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình khâu lại. Động tác kia nhìn giống như đang đem da thịt thành quần áo mà khâu lại, những thôn dân khác nhìn thấy mà da đầu run cả lên, một lát nữa không phải cũng làm trên người bọn họ như vậy đi. Giúp đứa nhỏ tỉnh lại. Bạch Chiêm vỗ nhẹ hai cái đứa nhỏ liền tỉnh lại, bộ dáng kia nhìn như thật sự mệt mỏi. Không cần lo lắng. Chưa đến nửa khắc, một lát nữa sẽ tốt. Dùng thuốc tốt nhất, lại dùng game ván gỗ cố định lại vết thương trên cánh tay, Trang Thư Tình nhìn vết thương trên đùi đứa nhỏ. Xương ở chỗ này không bị gãy, nhưng miệng vết thương lại rất sâu, rất lớn, nhất định phải khâu lại. Còn có thể dùng tiếp không? Bạch Chiêm lắc đầu. Trang Thư Tình cắn răng, tâm cứng rắn quyết định. Xử lý miệng vết thương bằng thuốc xong, Trang Thư Tình cầm lấy kim. Giữ chặt tay của hắn, không thể đụng tới vết thương trên cánh. Bạch Chiêm thoải mái ấn người xuống, ngay cả chân và đầu cũng không thể cử động dù chỉ một chút. Thân thể đứa nhỏ giống như bị sột lẩy động không ngừng cũng đủ để thấy quá trình này có bao nhiêu đau đớn. Mỗi một tiếng rên bị đè nén đến cực điểm khiến trong mắt Thanh Dương tử dâng lên cảm giác không đành lòng, cuối cùng đứa nhỏ bị đau mà ngất đi, trên người ướt nhẹp giống như từ trong nước bước ra. Động tác tay của Trang Thư Tình vẫn ổn định, vẫn lưu loát như trước, chỉ là phía sau lưng đã ẩm ướt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trán thể hiện tâm trạng lúc này của nàng cũng đang buộc chặt. Dùng nước cất sát trùng miệng vết thương, rắc thuốc bột rồi dùng vải lót lại. Tiếp theo lấy vải bông đã xử lý qua băng lại, Trang Thư Tình nhẹ nhàng đè tấm ván gỗ xuống. Xong việc nàng dùng tay chống đỡ thân mình mới không ngã ngồi xuống đất. Nam Châu. Dùng nước gấm lau qua cho đứa bé, rồi tìm quần áo sạch mặc vào. Vâng. Bạch Chiêm đỡ nàng ngồi xuống, lau mồ hôi trên mặt cho nàng, tiếp nhận ấm nước tinh xảo Trần Nguyên đưa tới cho nàng uống vài ngụm. Hương vị có chút lạ, thả gì vào sao? Bổ khí, lạ một chút nhưng cũng không quá khó uống. Trang Thư Tình thuận theo uống thêm vài ngụm, hương vị quả thật có chút là lạ, nhưng tâm tình lúc này cũng không quá so đo xem nó là cái gì. Sau đó Bạch Chiêm bỏ vào miệng nàng một khối đường, Trang Thư Tình mà vào, đến lòng của nàng cũng thấy ngọt. Có sự chuẩn bị của Bạch Chiêm, sức lực Trang Thư Tình khôi phục nhanh chóng. Đối với bốn người này, Trang Thư Tình cũng không khách khí như khi đối với đứa nhỏ, chỉ huy người ném bọn họ lên bàn mổ, động tác lưu loát không có bất kỳ cố kỵ. Thời điểm nàng bó xương lại những người kêu kêu lên giống như heo bị chọc tiết, thế nhưng còn không bằng so với một hải tử. Bạch Chiêm thấy ầm ĩ, trực tiếp đánh người hôn mê, nhưng lại bị đau mà tỉnh lại. Cả đầu đều choáng váng. Xuống tay trực tiếp như vậy đúng là tiết kiệm được không ít thời gian. Xử lý đến người thứ ba, bên ngoài truyền đến tiếng giống bi phẫn của hai con hổ. Trần Nguyên ra ngoài một lúc liền trở về bẩm báo, Tam Tử đã tìm được hổ con về, nhưng tình huống nhìn rất tệ. Thấy Thư Tình ngẩng đầu, Bạch Chiêm liền phân phó nói, gọi hắn tiến vào. Vâng. Có rất ít người lớn tuổi đi theo Bạch Chiêm, đa phần là người trẻ tuổi. Tam Tử là một tiểu tử rất có tinh thần, nhìn bộ dáng bất quá mới hơn 20 tuổi. Trong tay ôm một con hổ nhỏ huyết nhục mơ hồ. Trang Thư Tình lúc này liền bỏ qua bệnh nhân trong tay trực tiếp đi qua chỗ Tam Tử, người nằm ở trên bàn phẫu thuật giận nhờ hình không dám nói gì, trong mắt lại mang theo phẫn hận. Thanh Dương Tử chụp một cái lên vết thương của hắn, cười tủm tỉm nói nếu như hổ con chết, có tin các ngươi cũng không thể sống hay không. Ngươi còn ra vẻ, mệnh này của ngươi cũng không quan trọng bằng mệnh của hổ con đâu. Nam nhân đau kêu lên một tiếng nhưng lại không dám biểu lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào, bộ dạng bất ức kia khiến người khác đến nhìn cũng không thèm liếc mắt. Lúc này, hổ đực và hổ cái theo sau tiến vào, túi đầu gào thét, muốn chạm vào con của mình nhưng lại không dám, bộ dáng trông mong nhìn Trang Thư Tình. Mạng của tất cả người trong thôn này so sánh cũng không bằng, hai con hổ này khiến đáy lòng của Trang Thư Tình trở nên mềm mại, nhìn Tam Tử ý bảo hắn đặt hổ con lên một bàn mổ khác ở bên kia, rồi trấn an nói, bị thương tuy nghiêm trọng, nhưng vẫn còn sống tức là còn có khả năng sống sót, các ngươi không nên gấp gáp. Giống. Ta biết, ta sẽ tận lực, nơi này nhỏ, các ngươi ra ngoài trước đi. Hổ đực và hổ cái lưu luyến nhìn con của chúng, lui ra khỏi phòng nhưng cũng không đi xa, đứng canh giữ trước cửa. Thật vất vả mới tìm được con của chúng, nếu không trông chừng dưới mí mắt sẽ không thể nào an tâm. Chương 64, ném vào lửa đi. Mới sinh mấy tháng nên hổ con nhìn không khác một con mèo làm ấy, chẳng những không uy phong lẫm liệt như cha mẹ, mà bộ dáng hiện tại bây giờ thật sự là rất thê thảm. Vết bỏng trên người rất rõ ràng, lông trên người cơ hồ đều cháy rủi, khắp nơi đều là máu, những nơi bị thương nghiêm trọng nhìn vào máu me nhầy mùa, da thịt dính lại với nhau, móng vuốt cùng tứ chi đều là huyết nhục mơ hồ. Con người ngoan độc như vậy, chẳng trách vạn vật đều không thể chống lại. Trang Thư Tình túi đầu mắng một tiếng, động tác càng thêm ôn nhu, thổi khí nhẹ nhẹ để giúp hổ con giảm bớt thống khổ. Bạch Chiêm nhìn về phía Tam Tử liền hiểu ý, giải thích nói, hổ đực và hổ cái ở trong thôn quay phá đã truyền ra bên ngoài, người được sai đi trộm hổ con là con trai của huyện lệnh, hắn có chút đầu óc, biết huyện Đan Dương cách hội nguyên phủ rất gần, nếu nào lớn sẽ gây họa cho cha hắn, lúc thuộc hạ đuổi tới hắn đang định đem hổ con tiêu chết, đáng tiếc thuộc hạ chậm một bước. Chỉ cứu được hổ con từ trong lửa ra. Người đâu? Thuộc hạ. Chỉ lộ ổn hổ con mau chóng trở về, là thuộc hạ không chu toàn. Người đến đó nhìn một chút, nhờ hãy nhờ ăn dùng cách nào thiêu con hổ này người làm như vậy với hắn, nó bị thiêu bao lâu người đặt hắn ở trên lửa bấy lâu, những người cản trở đều chịu tội chung. Động tác Trang Thư Tình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, không có phát ra một lời. Ác sao? Đương nhiên là ác, ở xã hội văn minh, hành động như vây chính là phạm pháp, nhưng ở nơi này, nắm tay ai lớn, người đó có bản lĩnh. Hành động Bạch Chiêm làm chính là hành động mà con trai huyện lệnh làm với hổ con, những người kia, không một ai là vô tội. Dù nên giáo dục văn minh nàng tiếp thu nhiều năm không cho phép. Nhưng ở thế giới này không phải nơi dạy cho nàng những điều đó, nàng không có tư cách đem quan niệm của mình áp đặt lên người của hắn, bắt buộc đối phương phải làm theo yêu cầu của nàng, điểm này nàng quả thật không làm được. Cương giả là người quyết định hết thảy, là người nắm kẻ yếu trong tay. Đó là chuyện đương nhiên. Nàng bắt buộc phải thích ứng. Bạch Chiêm vẫn một mực chú ý đến biểu tình của Thư Tình, kết quả khiến hắn thật vừa lòng, tuy Thư Tình phản ứng như thế nào hắn cũng sẽ làm theo, nhưng hắn vẫn luôn hy vọng vào một lúc nào đó nữ nhân của hắn có thể cùng hắn sóng vai. Tam Tử cũng cảm thấy rất vui mừng, nếu như nữ chủ tương lai của Bạch Phủ là một người tâm tư mềm mại, bọn họ cũng thật sự rất đau đầu. Chỉ có người đang nằm trên bàn mổ, vì cách bọn họ rất gần nên đều nghe được hết câu nói của Bạch Chiêm, hắn chỉ hận không thể có thể ngất đi. Cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng dưới mí mắt của nam nhân kia, hắn có muốn ngất đi cũng không dám, chỉ sợ nếu bị hắn chọc giận, nam nhân kia sẽ đem mình ném vào lửa thiêu luôn cho qua chuyện để đỡ phải bận rộn chân tay. Trước khi rời đi, Tam Tử có chút chần chờ. Hỏi, công tử, người xem có phải nên đưa tin tức đến hội nguyên phủ hay không? Không cần ở đây rất gần hội nguyên phủ, nếu đến chuyện này hắn cũng không nghe được, muốn ngồi ở vị trí kia. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vâng. Sắc trời có chút đen. Bạch Chiêm thấy ánh mắt Trang Thư Tình đều đặt lên người hổ con, cố sức muốn làm nhanh chóng để cho nó thiếp đi một chút. Bạch Chiêm liền phởn phó người thập hết đèn lên, đưa đến gần Trang Thư Tình. Căn phòng vốn hơi tối, bây giờ sáng sủa không ít, nhưng dù sao cũng không phải đèn mổ, nên khiến Trang Thư Tình có chút không dễ chịu. Không được, mau chuyển ra ngoài, thừa lúc sắc trời còn chưa tối phải nhanh chóng xử lý vết thương ổn thỏa. Việc này dễ dàng. Chỉ là ở bên ngoài đang nổi gió lớn. Bạch Chiêm tự mình ra ngoài tìm bạt cản gió lại rồi mới chuyển bàn mổ ra ngoài. Đầu tiên là cưỡi ngựa, sau lại đứng vài canh giờ, Trang Thư Tình cảm thở ý đồ ở chân bây giờ đang rất khó chịu, không cử động đã lâu, bây giờ vừa di chuyển liền muốn ngã quỵ xuống. Bạch Chiêm ôm người ngồi xuống, đồng thời cũng ngồi xổm xuống nâng chân Trang Thư Tình lên đặt lên đùi của mình, ấn vài huyệt đạo trên chân khiến nàng thoải mái không ít. Dùng ngữ khi ôn hòa cảnh cáo, nếu như nàng không chút ý đến sức khỏe của bản thân, vậy thì sau này những người râu ria kia không cần cứu. Đại phu cứu người phần lớn đều là những người râu ria, trừ người thân và bằng hữu ra những người khác đều không liên quan. Trang Thư Tình vỗ vỗ chân thở dài, ta cũng không muốn thành như vậy, ngay cả đi đường cũng rất vất vả, nhưng khi ta làm việc đều hết sức chăm chú, cũng không thể nghĩ đến vấn đề này, về sau nhắc nhở ta một chút. Câu nói cuối cùng tuy Trang Thư Tình không quá để tâm, nhưng Bạch Chiêm lại cảm thấy thật cao hứng, hắn thích hai chữ về sau này.
Được, về sau ta sẽ nhắc nhở nàng.
Thanh Dương Tử nhìn thấy cằm đều muốn rớt xuống dưới, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, nhưng lại bị Trần Nguyên dùng sức kéo ra ngoài, kéo đến cả người đều lảo đảo. Ngươi nếu phá rối tâm tình đang tốt đẹp của công tử, ngươi có tin lão tử sẽ ném ngươi vào miệng hổ hay không?
Thanh Dương Tử đau khổ gật đầu, hắn kỳ thực cũng muốn tránh ra lắm, chỉ là đầu óc không phản ứng kịp thôi.
Chưa đến một phút sau, Trang Thư Tình ôm một cái bọc quấn kín hổ con bên trong bước ra ngoài.
Thanh Dương Tử, thuốc còn đủ hay không?
Thanh Dương Tử mang túi thuốc đi qua,
đủ.
Vậy ngươi phải dùng một lượng lớn thuốc, hổ con bị thương nghiệm trọng hơn ta nghĩ nhiều.
Được.
Bạch Chiêm thấy nơi này hắn tạm thời không có việc gì cần đến, dứt khoát tránh ra ngổ hờn bày việc khác. Chờ đến khi xong việc thì trời đã tối, tất nhiên là hiện tại phải đi về nhà, chỉ là hắn có trở vực cũng không thể qua đêm ở Trang gia, hấp tấp đưa người về làm gì.
Bạch Chiêm biết Thư Tình đối với những người ở đây thật sự vừa tức vừa giận, nhưng đứa nhỏ bị vứt bỏ kia và hổ con nàng nhất định phải quan tâm, tình huống trước mắt muốn mang người về là không có khả năng.
Muốn lưu Thư Tình lại, rất dễ dàng.
Trần Nguyên, dựng lều trại, thức ăn chuẩn bị phong phú một chút.
Việc ấy tất nhiên không thể ngăn cản được Trần Đại Tổng quản vạn năng của chúng ta, chờ khi xương cốt Trang Thư đã muốn mềm xuống thì mọi việc cũng đã xong xuôi, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy một tấm lều bằng mái vòm, thật sự rất khí phái, có chút giống như loại lều trại của vương tướng nàng đã thấy trên TV.
Muốn vào bên trong nhìn thử không?
Trang Thư Tình đang muốn đi vào nhưng nhìn lại bản thân, một thân đầy máu bị vấy bẩn, bản thân có chút khó chịu, ta đi xử lý một chút.
Nam Châu bước lên phía trước đỡ nàng đi đến căn phòng ở phía trước tiểu thư, nước đã đun rất tốt, chỉ là điều kiện không đủ cũng không được như ở nhà, ngài chỉ có thể lau sơ qua.
Việc này không thành vấn đề.
Trang Thư Tình cúi đầu nhìn thoáng qua đã lau sạch còn phải mặc lại bộ đồ này mới là.
Tiểu thư không cần lo lắng, Bạch công tử đã mang theo giúp ngài.
Nghĩ đến lúc này hắn có chuẩn trị áo choàng cho nàng, Trang Thư Tình cảm thấy một hồi nữa mình phải đi cảm tạ hắn mới được, nàng không nghĩ tới là hắn hoàn toàn suy nghĩ cho nàng. Cũng không ngờ bản thân mình khiển hắn để bụng như.
Trong lều được thu thập rất thoải mái, khác xa với điều Trang Thư Tình hình dung, thậm chí có thể nói là xa hoa, có chút thời gian như vậy, không biết bọn họ kiếm từ đâu ra những thứ này.
Sàn thật mềm mại, không biết là loại da thú gì mà phủ kín một góc, ở giữa đốt một chậu than đang cháy hừng hực.
Ở bên trái đặt một cái bàn nhỏ, bên trên là đồ ăn nóng hổi, bên phải là giường, Trang Thư Tình lựa chọn nhìn như không thấy, không nói nhiều nếu không sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng mà lúc nàng đã đói đến mức không thể suy nghĩ được gì.
Đến đây ăn cơm trước.
Ta không biết nên thụ sủng nhược kinh, hay là nên cảm thán Bạch công tử tâm tư thật chu đáo.
Trang Thư Tình ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía nam nhân đang chia thức ăn ra chán cho nàng, đại khái là cảm giác được người che chở như vậy rất tốt, những thức khác ta thật cũng chẳng để ý như vậy.
Thu sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo lắng.
Vốn là không cần để ý đến chuyện này, người dự gạo nói hay không thì có sao, quan hệ gì đến chúng ta đâu.
Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai bị ai đồng hóa, thật đúng là khó mà nói được.
Chỉ là Trang Thư Tình rõ ràng bản thân mình, so với lúc trước dè dặt cẩn thận, hiện tại bước chân nàng mại hơn rất nhiều, hơn nữa, gan cũng lớn hơn rất nhiều.
Cũng không có gì là không tốt, không phải sao.
Ít nhất, cuộc sống của nàng thật thông khoái.
Cơm còn chưa có ăn xong, đầu Trang Thư Tình liền cảm thấy mệt mỏi, dần dần ngủ mất, đem người ôm lên trên giường, để Nam Châu tiến địa nhờ hữu hạ, Bạch Chiêm tự mình kéo xuống một mảnh ngăn cách. Hắn chiếm một nửa còn lại.
Ở một nơi mà người dân không mấy lương thiện như vậy, hắn nếu không tự mình trông chừng sẽ cảm thấy lo lắng.
Nhưng rốt cuộc, Bạch Chiêm vẫn tôn trọng Trang Thư Tình.
Bên ngoài gió thổi khiến cây cối rung động, tớn lạnh nhất chính là tiếng gió rít bên ngoài, mạnh mẽ như có thể rời núi lấp biển, lều trại bị thổi có hơi nghiêng đi một chút, Trần Nguyên dẫn người ra bên ngoài cố định lại mới bình thường như cũ.
Nhưng dù có như thế, Trang Thư Tình cũng chưa từng tỉnh lại, trời rất mau liền sáng khiến nàng lại mở mắt.
Tiểu thư. Trời còn sớm, người nghỉ tiếp đi.
Nam Châu ở bên giường trông chừng, thờ ỷ Trẻn Thư Tình chuyển người liền biết nàng sắp tỉnh lại, thấy thế vội kéo xiêm y ngồi dậy, lấy nước nóng vẫn còn trong ấm đổ ra chen rồi mang qua cho nàng uống.
Bạch Chiêm ở bên kia thai truyền đến thanh âm, thế nào đã tỉnh rồi?
Tối hôm qua ngủ sớm, nên giờ đã ngủ đủ.
Trang Thư Tình tuyệt không giật mình khi thấy hắn ở đây, trên thực tế, giường chỉ có mình nàng nằm đã khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, hiện tại là giờ nào?
Giờ dần canh ba.
Quả thật còn sớm, Trang Thư Tình cũng không muốn huyên náo đến mọi người, nên lại nằm xuống, các ngươi cũng ngủ tiếp đi.
Nhìn thấy nàng nằm xuống, Bạch Chiêm đang định sẽ trở về ngủ tiếp, nhưng bên thai liền chuyển thấy tiếng bước chân cùng với một tiếng ho khan.
Là Thanh Dương Tử.
Bạch Chiêm xoay người đứng dậy, không một tiếng động yên lặng ly khai khỏi lều trại.
công tử. Thanh Dương Tử thấy người vội đón lại, đứa nhỏ kia nửa đêm sốt cao không giảm, cho nó uống thuốc đều ói ra, đêm nay, sợ là chống đỡ không được. Nghĩ đến Thư Tình thật thích đứa nhỏ kia, Bạch Chiêm lập tức nói, ngươi đi về lưu ý nhìn trước, chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Dạ. Bạch Chiêm vừa đi vừa đem áo khoác mặc vào, lúc trở về lều cũng không giấu tiếng bước chân, trực tiếp đi đến bên giường nói, đứa nhỏ kia sắp chống đỡ không được. Trang Thư Tình biến sắc, lập tức ngồi dậy đeo giày vào. Nam Châu cầm xiêm y đến lưu loát mặc vào cho nàng, Bạch Chiêm cầm áo choàng chờ ở cửa, thấy nàng đi đến liền nắm tay nàng đi ra ngoài. Bên ngoài chỉ một cảnh trạng xóa mênh mông, thật sự lạnh lẽo, nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng thật là ấm. Tâm cũng liền dần dần an ổn. Nàng từng gặp qua nhiều tử vong, loại cảm giác vô lực chỉ có thể nhìn thấy người bệnh tắc thở này không còn cách nào khác đã trở thành này thói quen. Hiện tại, loại cảm giác này lại tới nữa, cũng may, lần này không chỉ có một mình nàng là người đối mặt. Nàng đã tận lực. Đúng vậy, nàng đã tận lực, nàng không khiến bản thân mình thất vọng. Dùng sức nắm tay của đối phương, Trang Thư Tình bước nhanh hơn. Mở cửa phòng, lộ ra chút ánh sáng. Mấy người chạy nhanh vào, Trang Thư Tình vượt quanh những người khác đi lên trước, trầm tĩnh vừa hỏi tình huống vừa làm kiểm tra. Đại khái giờ tí bắt đầu nóng lên, ta dùng phương pháp tiểu thư dạy để giúp hắn hạ nhiệt, ngay từ đầu quả thật rất hữu dụng, nhưng càng về sau người hắn càng giống như bị lửa thiêu, sau đó cũng không có hạ nhiệt độ xuống. Không có đèn cường quang dùng trong phẫu thuật, kiểm tra sợ là làm không được, nhưng dựa vào độ nóng của cơ thể, Thư Tình đoán, sợ là khoảng 41 độ, nếu như không hạ nhiệt, tiếp tục kéo dài như vậy dù có lưu mệnh lại sờ hảo là cũng có di chứng về sau. Chương 65, tìm nơi nương tựa. Còn có biện pháp khác có thể thay đổi tình hình không? Trang Thư Tình liều mạng suy nghĩ, cách hạ sốt tốt nhất chính là chuyển nước biển, nhưng hiện tại không có thiết bị và dụng cụ, ngay chính cả nước biển cũng không có. Sức lực của một người quá yếu, cho dù nàng dụng tâm chuẩn bị, cũng cần phải dùng nhiều thời gian hơn, dù có thể cũng là có hạn, tuy là Bạch Chiêm thủ hạ nhiều, nhưng vào một số tình huống. Lắc đầu đem ý tưởng không thực tế này ra khỏi đầu, Trang Thư Tình quay người hỏi Nam Châu, có muối không? Tiểu thư làm muốn. Muối thô không dùng được, muối tinh được chế xuất, có không? Nói hầu gái đi tìm thử xem. Nhanh lên. Đeo bao tay, Trang Thư Tình nhìn hai vết thương cẩn thận, chỗ trên đùi bị nhiễm trùng, trên tay tốt hơn, nhưng cũng có chứng viêm. Đúng rồi, tình huống mấy người kia như thế nào? Thanh Dương Tử nhún nhún vai, tối hôm qua đã đem người để dưới gốc cây sau đó không để ý nữa, bọn họ sợ chết, hô gọi người nhà nâng đi rồi, nếu không thì sẽ còn gào đến bây giờ. Theo như ta thấy thì người trong nhà không tình nguyện nâng bọn họ đi, chậc, người một thôn này toàn là cực phẩm. Nếu như thực đã bình họ về, theo như bản tính muốn sống của bọn họ muốn giữ được mệnh sẽ càng khó khăn. Trang Thư Tình sai người mở hộp gỗ ra ngăn cuối cùng trong hộp có một bình rượu nhỏ, người cầm lại đây. Thanh Dương Tử rút nắp ra. Nhất hương rượu thơm bay ra, rượu này thật thơm, ta nếm thử một ngụm. Bạch Chiêm nhanh tay chặn cái chai lại. Dù sao cũng chỉ có một bình nhỏ, đại khái nhìn cũng có thể biết được số lượng không nhiều. Người cũng biết là rượu cực thuần không biết Thư Tình mất bao nhiêu khí lực mới làm ra được một chút như vậy. Cầm vải bông chấm rượu, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương trên cánh tay, nơi cáo bẩn bóng nhỏ đang nỉ lên, đứa nhỏ không tỉnh lại, nhưng người lại đang run run. Không cần nàng phân phó. Thanh Dương Tử liền ấn lên người. Làm như thế rất đau, không có biện pháp tốt hơn sao? Có. Chỉ cần ngươi có thể làm ra thuốc giảm nhiệt, nó sẽ không cần chịu tội như vậy. Thanh Dương Tử có chút nhục trí. Hắn trước kia cảm thấy ở phương diện này bản thân mình không gì không làm được, nhưng đầu tiên là thuốc tê khiến hắn phải cúi đầu. Sau đó ngay cả tủ ộp giảm nhiệt cũng chậm chạp không có tiến triển, hắn đang mất lòng tin với chính mình. Kỳ thực còn có một biện pháp, tuy rằng không so được với thuốc giảm nhiệt, nhưng mà có thể giúp thương thế không chuyển biến xấu. Thanh Dương Tử theo bản năng liền hỏi, là loại thuốc gì? Không phải thuốc. Trang Thư Tình lại chấm chút rượu, cũng không có ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy coi như là thuốc, nhưng cũng không khó điều chế như vậy. Đầu tiên là cần một lượng muối. Tốt nhất là muối biển, dùng những dụng cụ bên trong hộp để điều chế với nước cất theo tỷ lệ nhất định, sau đó dùng một ống kim giống ruột, đưa vào cơ thể, ở chỗ này. Chỉ chỗ tĩnh mạch ở trên cổ tay đứa nhỏ, Trang Thư Tình tiếp tục nói, nguyên lý tạm thời nói không rõ, đây hoàn toàn khác với loại chữa bệnh truyền thống của các ngươi, hơn nữa lúc điều chế cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng mà hữu dụng. Đúng, hữu dụng, hơn nữa rất mau sẽ thấy hiệu quả. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chị được phần ngọn không chị được gốc. Thanh Dương Tử có chút đăm chiêu gật đầu. Nó chị không hết chứng viêm, cho nên chỉ có thể giảm sốt, không khiến thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Không sai biệt lắm thì đúng là như vậy. Trang Thư Tình nói chấn định, không có người biết lòng bàn tay nàng đều đang tổ ạt mở hôi, cầm cái chai trong tay chặt một chút, tránh cho nó rớt xuống. Công tử, ta muốn chuyển đến chỗ của Trang tiểu thư. Vừa nói xong không khí liền trầm mặc, lời nói của Thanh Dương tử không khiến cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng, nói xong lại nhíu mày bổ sung một câu, bất quá các người đã sớm hay muộn cũng là một nhà, dược liệu về sau ta cần công tử vẫn cung cấp cho ta được không? Tay Trang Thư Tình run lên, nắm chặt cái bình một chút, đứa nhỏ hừ hừ hai tiếng, chậm rãi mở mắt. Lời nói vừa nghe nhất thời đều ném ra sau đầu, Trang Thư Tình nhướng người lên phía trước, ôn nhu hỏi, thấy sao? Còn có nhận dạ tạ hay không? Đứa nhỏ nhìn nàng một hồi lâu, rồi gật đầu, không nói một câu khiến cho nàng không thể không xót xa, tiểu đệ đệ, đệ tin ta không? Muốn rời đi nơi này không? Đứa nhỏ không chút do dự gật đầu. Vậy tỷ tỷ liền mang đệ rời đi, nhưng mà đệ phải còn sống, mặc kệ có mệnh hay khôn, trong bóng tối có cái gì hấp dẫn đệ, đệ cũng phải nghĩ, chỉ cần đệ còn sống thì có thể rời đi nơi này, nếu như đệ chết, vậy cả đời cũng không thể ly khai, có hiểu không? Đứa nhỏ cố sức suy nghĩ, nửa hiểu nửa không gật đầu, kỳ thực hắn chỉ nghe đã hiểu câu đầu tiên, trong đầu hiện lên câu nói cả đời cũng không thể ly khai kia. Thương tiếc sờ sờ đầu của nó, tỷ tỷ mang đệ nhìn thế giới bên ngoài, tỷ tỷ còn có một đệ đệ, hắn lớn hơn đệ nhiều, khi đệ nhìn thấy hắn phải gọi là ca ca, hắn rất thích nghiên cứu học vấn, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ nói hắn chỉ cho đệ đọc sách, nhận biết chữ, có được không? Nếu như đệ muốn đọc sách, tỷ tỷ cũng sẽ đưa đệ đến trường đọc sách. Thấy tinh thần của hắn càng ngày càng không tốt lại cố gắng chống đỡ không nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy khái khao về tương lai nhìn nàng, Trang Thư Tình cúi đầu áp chế nước mắt đang muốn rơi xuống, âm thanh có chút kìm nén nhưng vẫn tiếp tục nói, ca ca mới 10 tuổi đã có thể đi, tỷ tỷ tin rằng hắn nhất định có thể đậu, hắn sẽ trở thành tú tài nhỏ tuổi nhất, đệ có biết tú tài là gì không? Đứa nhỏ miễn cưỡng lắc đầu. Để tỷ tỷ nói cho đệ, tú tài chính là người đọc sách, khi họ thấy quan không cần quỳ xuống, tô thuế trong nhà không cần phải nộp. Tỷ tỷ đã tính hết rồi, chờ khi hắn đậu tú tài, tỷ tỷ liền mua 100 mẫu ruộng tốt rồi ngồi yên làm tiểu địa chủ, đến lúc đó đệ chính là đệ đệ quả đi ạ chứ và tú tài, bất kỳ ai cũng không dám khi dễ đệ. Lúc trước trong nhà bên trên có 2 ca ca 1 tỷ tỷ, dưới còn có 2 đệ đệ, cha mẹ đau đại ca, cũng xót tỷ tỷ và đệ đệ, nhưng lại không quan tâm nhiều đến hắn, cũng không quá thích hắn, hắn muốn được tỷ tỷ và ca ca quan tâm, so với việc được thỏa sức mà ăn đồ ăn ngon còn khiến hắn vui vẻ hơn. Đứa nhỏ gật đầu. Rồi lại gật đầu, giống như là lo lắng biểu hiện của mình không được tốt, dùng hết khí lực lớn nhất của hắn để nói ra một câu, được. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được lan xuống, rơi xuống mặt đứa nhỏ, hắn mở lớn mắt nhìn, cảm thấy vị tỷ tỷ trước mắt này thật sự rất xinh đẹp, so với những người hắn từng gặp qua cộng lại còn đẹp hơn nhiều. Không, đau, không, khóc. Trang Thư Tình cắn môi gắt gao nhịn xuống âm thanh nước nở ở cổ họng để không phải bật thốt ra. Hắn đang phát sốt. Theo như nàng thấy không chỉ có miệng vết thương đau đớn, mà đầu còn có thể sẽ rất đau, sẽ có cảm giác khó chịu trong người. Trên người không có một chỗ thoải mái, người lớn còn chịu đựng không nổi, đứa nhỏ như vậy càng phải ầm ĩ không nghỉ, nhưng hắn lại không có giờ một giọt lệ, trái lại còn an ủi nàng, đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Bạch Chiêm từ phía sau ôm vai nàng, vỗ nhẹ từng chút, không tiếng động an ủi. Mắt đứa nhỏ dường như sắp không thể khống chế mà nhắm lại, Trang Thư Tình vội vàng dùng sức nắm tay hắn, không thể ngủ. Nếu đệ ngủ thì sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nhất định không thể ngủ có biết hay không? Ân đứa nhỏ nghe vậy lập tức nỗ lực trợn to mắt. Trang Thư Tình hối hận vô cùng, dựa vào người ở phía sau nghẹn ngào nói, nếu như ta đem theo loại nhân sâm lúc trước ở trên núi thì tốt rồi, nếu mang theo thì tốt rồi. Thanh Dương Tử nghe vậy lập tức lấy từ trong túi ra, ta không có nhân sâm 500, chắc là 200 năm cũng được, đúng, chính là cái này. Trang Thư Tình mừng rỡ, mau, cho hắn ăn đi. Đứa nhỏ đã không thể nuốt bất cứ thứ gì, Thanh Dương Tử dùng sức nâng cằm của hắn thuốc thuận lợi đi xuống, lại cho đứa nhỏ uống chút nước. Trang Thư Tình đem người hơi nâng lên một chút. Dặn bên thai đứa nhỏ, không được nổ ra, chịu đựng, không được phun. Đứa nhỏ rất khó chịu, những thứ vào bụng đều có cảm giác bài xích, nhưng hắn nghe lời tỷ tỷ nói. Ngậm miệng liều mạng chịu đựng, tiết hầu vài lần dùng sức nuốt xuống. Hắn không thể chết ở chỗ này. Hắn không cần chôn ở chỗ này. Hắn không thích nói chuyện. Cha mẹ cho tới bây giờ cũng không thích hắn, ca ca đệ đệ cũng không thích hắn, hắn đã bị bán, hắn lập tức có thể rời khỏi nơi này, hắn không thể chết được. Tỷ tỷ nói, nếu như hắn chết thì cả đời chỉ có thể ở lại chỗ này. Hắn không cần. Bởi vì dùng sức, răng đứa nhỏ ma sát đến rung lên khanh khách, nhìn bộ dáng hắn nuốt thuốc xuống mà thống khổ như vậy, tầm mắt Thanh Dương Tử chuyển đi chỗ khác. Trang Thư Tình hát những bài thiếu nhi nhỏ nhỏ bên tai hắn, hy vọng có thể giúp đứa a nhỏ giảm bớt thống khổ. Cho dù chỉ là một chút trợ giúp nhỏ, cũng tốt rồi. Tiểu thư, người xem, cái này có thể dùng được không?
Nam Châu rốt cục một đầu đầy mồ hôi, cầm theo một hộp nhỏ đi vào, dùng thìa gỗ múc một chút muối trắng đưa đến trước mặt Trang Thư Tình. Trang Thư Tình liếm một chút, không thấy đắng, nhìn màu sắc quả thực đúng rồi, chủ yếu là đứa nhỏ giống như đã chống đỡ không nổi nữa. Hay là dùng cái này, ngăn cuối cùng dưới hòm thuốc còn có một lọ thuốc chưa có sử dụng, dùng cái kia cho hai thìa muối như vậy vào, mau một chút.
Vâng.
Lúc này trời đã sáng hẳn. Thời gian qua lâu như vậy nhưng nàng lại cảm thấy thật chậm, sao nàng lại có loại cảm giác như vậy? Tận lực tỉnh táo dùng nước muối tẩy trừ miệng vết thương, Thanh Dương Tử cũng không keo kiệt, nén đau lòng dùng lọ thuốc tốt nhất của mình, lại dùng rượu trà lau trên người để giúp hắn hạ nhiệt, Trang Thư Tình tận dụng biện pháp cuối cùng nàng có thể dùng tới, thậm chí cho đứa nhỏ một chút máu. Cũng không biết là lão thiên gia rốt cục đã mở mắt, hay là ý chí đứa nhỏ kiên cường, tâm kiên định không muốn rời đi nhân thế, nhiệt độ chậm rãi giảm xuống, tuy rằng còn hơi chút nóng, nhưng so với lúc trước còn tốt hơn rất nhiều. Vô đứa nhỏ ngủ, Trang Thư Tình ngồi xổm xuống, lúc này nàng cười nhưng lệ đã rơi xuống. Không có người bác sĩ nào lại hy vọng bệnh nhân chết trong tay mình, có thể lưu lại một sinh mệnh đối với bọn họ mà nói so với cho bọn họ tiền thưởng còn khiến bọn họ vui vẻ hơn. Bạch Chiêm cũng trầm tĩnh lại, ôm lấy người ngồi xuống, ý bảo Trần Nguyên đem đồ ăn đưa vào. Hiện tại có thể ăn được một chút rồi chứ?
Thật đói.
Trang Thư Tình thật sự rất đói bụng, uống xong hai chén cháo ngay cả nâng đầu dậy nàng cũng không muốn. Bạch Chiêm lột một quả trứng gà đưa tới tay nàng, đồng thời tiếp nhận bát của nàng đi lấy chén thứ ba. Ăn quả trứng gà này cũng cảm thấy no rồi. Trang Thư Tình buông bát lắc đầu, cắn lòng trắng trứng vào miệng, nhìn về phía Thanh Dương Tử đang vừa ăn vừa vây quanh đứa nhỏ nói, lúc nãy tại sao ngươi nói muốn đi theo ta? Rốt cục đã nhắc tới vấn đề này, tinh thần Thanh Dương Tử nhất thời tỉnh táo, đặt mông ngồi xuống dũng cảm biểu đạt ý nghĩ của mình. Trang tiểu thư người xem à, ta có thể điều chế thuốc, người lại có thể cho ta ý tưởng về những loại thuốc trước giờ ta chưa từng làm ra, cái này không phải là ông trời tác hợp cho.
Ai u?
Ông trời tác hợp cho.
Sao?
Công tử, ngài biết ý ta không phải, ta không có quả ý kia, dù ta có tâm cũng không có gan đi làm à.
Cắc mơ.
Bạch Chiêm ngầm nhìn hắn, loại tâm nào?
Công tử tha mạng.
Thanh Dương Tử hận không thể khâu cái miệng mình lại, giờ thì tốt rồi a, hắn chết chắc.
Chương 66, quan đến, người đi.
Sì ăn xong quả trứng gà Bạch Chiêm đưa Trang Thư Tình nhìn Thanh Dương Tử, nơi của ta không có điều kiện tốt như ở Bạch Phủ, ngươi thực nguyện ý đến. Toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có một Bạch Phủ, dù đã điều chế ra bao nhiêu dược, dù cho những dược liệu đó không sử dụng đến, công tử cũng chưa bao giờ ngừng cung cấp nguyên liệu cho ta. Thanh Dương Tử cảm thán một câu, đời này của ta làm được hai chuyện ta thấy đúng đắn nhất, một là bái sư phụ của ta làm thầy, còn chuyện thứ hai chính là có thể đi theo công tử. Ta tin tưởng quyết định hiện tại của ta chính là quyết định chính xác thứ ba trong đời này.